bởi vì phía trên hàng chữ thứ nhất, hắn dừng lại. Chớ có lấy ra. Dương An thần thức tiếp tục nhìn xuống. Đại Càn 59 cuối năm, Thành Ngọc Kinh, Tây Sơn, Thu Nguyệt Tự, Hồng Dịch, Ba Hổ Tiểu Yêu, bên trong hang Hồ Ly, Võ Kinh giấu đi qua. Đọc vạn quyển sách, có ích tại đạo thuật tu hành. Kỳ quái lưu ý, ở giữa còn thiếu cái gì, đằng sau cũng ít cái gì. Dương An nhìn xem đứt quãng tin tức, có chút không nghĩ ra. Thần thức lặp đi lặp lại kiểm tra, không có phát hiện vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn dự định lấy ra Tranh Sơn Thủy tiến hành nghiên cứu. Ý niệm khẽ động, bộ này quỷ bí Tranh Sơn Thủy xuất hiện trong tay hắn. Vành. Ồ. Tranh Sơn Thủy đột nhiên tự tiêu. Dương An vô ý thức bỏ qua về sau, vội vàng vận chuyển khu hỏa thuật, dập lửa. Hắn muốn nhìn một chút, bộ này Tranh Sơn Thủy đến cùng có gì thần diệu. Chẳng qua là, khu hỏa thuật cũng không có tác dụng. Tranh Sơn Thủy tiếp tục thiêu đốt lên. Hắn đứng dậy cầm nước dập lửa, lại dừng lại. Một cái hô hấp ở giữa, Tranh Sơn Thủy đã hóa thành tro bụi. Nếu như không phải trên đất đen xám, hắn còn tưởng rằng ảo tưởng. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Tiểu thị nữ Đoá Nhi âm thanh truyền đến. Không có việc gì, không cẩn thận đốt một bức họa. Thần thức khẽ động, trên tường một bức tranh sơn thủy bị hắn cầm tới trong không gian ly hỏa. Kéo kẹt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tiểu thị nữ vội vã chạy vào phòng. Nhìn thấy Dương An không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Không có việc gì, giúp ta đem trên đất cho dọn dẹp một chút. Được rồi, thiếu gia, chờ một lát. Tiểu thị nữ chạy ra phòng. Dương An thừa cơ ngồi xuống, cha xét cho, lại cầm lấy người, vẫn là không có phát giác dị dạng. Tại tiểu thị nữ thanh lý hoàn thành, sau khi đi, nhìn xem yên lặng Dương An, trái tim lại gấp thúc đẩy nhảy không ngừng. Hắn dùng thần thức từng điều tra, trong phòng cũng không người thứ hai. Tranh Sơn Thủy tự thiêu, để hắn nhớ tới một sự kiện. Từ xưa đến nay, thánh ngôn, thiên khải, thần văn, tiên đoán những vật này, khó mà dùng giấy mở ghi chép, cần dùng thần vật gánh chịu. Thánh ngôn, thiên khải, thần văn, tiên đoán ghi chép tại bình thường trên giấy tuyên, sẽ gặp tự thiêu, không cách nào dập tắt. Cho nên, kia là tiên đoán. Dương An trong lòng rất khiếp sợ. Hiện tại là đại càn 57 cuối năm, tin tức phía trên là 2 năm sau tiên đoán sao? Thanh Ngọc Kinh, Tây Sơn, Thu Nguyệt Tự, Hồng Dịch, Ba Hổ Tiểu Yêu, bên trong hang Hồ Ly, Võ Kinh giấu đi qua, đọc vạn quyển sách, có ích tại đạo thuật tu hành. Chẳng lẽ tiên đoán là chỉ quá khứ Di Đà kinh của Đại Thiện Tự? Câu nói sau cùng là nhắc nhở sao? Dương An suy đoán, trong lòng khó mà yên lặng. Hắn cảm giác chính mình đoán sẽ không có sai. Ngọc Kinh, Tây Sơn, Thu Nguyệt Tự, Hồng Dịch, Hồ Yêu, chẳng lẽ Hoàng Thất không lấy được quá khứ Di Đà kinh của Đại Thiện Tự? Trên tranh phong thủy nhiều như vậy tin tức, tựa hồ là có người đặc biệt lưu cho hắn. Chữ viết rất là quy phạm, căn bản nhìn không ra là ai lưu lại. Hồi ức trở lại đại càn sau ký ức, Dương An không có phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương. Về phần cương thi tiên sinh thế giới, hắn có thể xác nhận, thu thập được bộ này tranh sơn thủy lúc, thần thức kiểm tra qua, cũng không có thế nào kỳ lạ địa phương. Hắn mang theo bức tranh này lúc, đã không sai biệt lắm sắp rời đi cương thi tiên sinh thế giới, trước khi đi, cũng chưa gặp được bất luận cái gì cao nhân. Còn nữa, hắn cũng không tin, cương thi tiên sinh thế giới có thể có loại này phá giới dự đoán tương lai cao nhân. Lần nữa hồi tưởng trở về sau sự tình, như cũng không có phát hiện điểm đáng ngờ. Ly hỏa không gian, nghĩ đến cái này, chẳng lẽ là không biết cao nhân đang nhắc nhở hắn? Nghĩ đến cái này, Dương An vội vàng ngừng lại ý niệm. Bất luận là vị nào đại lao cho hắn tiên đoán, hắn giờ phút này đều không thể lực phản kháng. Dương An trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn biết, tất cả những thứ này đều được đi Thành Ngọc Kinh mới có thể giải đáp. Xem ra, ta phải đi Thành Ngọc Kinh. Dương An lẩm bẩm nói. Dương An trong lòng đã vứt bỏ gia nhập phái đại la, hắn muốn tuyển bên trong Thành Ngọc Kinh tông môn, thuận tiện hắn tiến hành hoạt động. Nằm ở trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ. Một đêm này, Dương An ngủ được rất không yên ổn. Thành Ngọc Kinh, Võ Ôn Hầu phủ góc tây bắc vắng vẻ tiểu viện bên trong, một cái 12 tuổi gầy gò thiếu niên chính treo đèn đêm đọc, đang vì năm sau đầu xuân ân khoa cố gắng. Toàn bộ Võ Ôn Hầu phủ trên dưới, chỉ có cái này ra người thịt mềm trùng, gần yếu bất lực, một bức tay trói gà không chặt thư sinh bộ dáng. Cái này so sánh kỳ quái. Đại Càn lập quốc không lâu, chinh chiến công tu. Những năm gần đây dù tĩnh dưỡng sinh cơ, nhưng ở bên trong Đại Càn, cho dù là người buôn bán nhỏ, cũng biết một bản lĩnh công phu hộ thân, da thịt có lực. Võ Ôn Hầu phủ bên trong, hạ nhân nha hoàn từng cái có tu vi võ đạo hộ thân. Lớn như vậy Võ Ôn Hầu phủ, lại có một cái không có chút nào tu vi võ đạo mang theo, tay trói gà không chặt người, vậy liền rất kỳ quái. Trời xem tự mình dân xem, thiên thính tự mình dân nghe. Người thiếu niên tin thật nhớ tới trong sách nội dung. Chờ người thiếu niên đọc xong, mới mở miệng nói: "Năm sau đầu xuân, nhất định phải thi đậu tú tài người, mới có thể tiếp tục thi cử nhân, thi tiến sĩ, không phải vậy, như thế nào là chết đi mẫu thân chính danh phân." Người thiếu niên nói xong, ngữ khí biến rất kiên định, lại cầm lấy mới một quyển sách, tiếp tục đọc. Lúc này, ngoài phòng có người dùng chân đang đập cửa. "Uy, Hồng Dịch, đều nói với ngươi, đêm hôm khuya khoắt không cho phép lớn tiếng đọc sách, làm cho trong phủ người đều ngủ không được." Một cái 13-14 tuổi trẻ thiếu nữ không chút khách khí mắng: "Cái này ngủ?" Hồng Dịch trả lời. Nghe được ngoài phòng người rời đi, Hồng Dịch tay còn tại nắm chặt cánh tay, đều cầm ra vết máu. Trầm mặc một lát sau, lúc này mới đứng dậy, dập tắt ánh nến. Trong phòng lâm vào bên trong hắc ám. Chương 62, Đạo môn khảo hải 3. Dương An theo Dương dư trưởng lão lên tiếng chào hỏi về sau, tiếp tục tiến về trước mặt thất, quan sát võ kinh cùng đạo kinh. Quan sát cái này hai bản sách, có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Dương An từ trong sách học được rất nhiều việc. Đạo kinh tối nghĩa khó hiểu, nội dung khuynh hướng giáo nghĩa, Dương An chẳng qua là đem nội dung ghi vào trong óc, cũng không đọc kỹ, ngược lại là liên quan tới đạo thuật tu hành, Dương An biết nhìn kỹ. Võ kinh cùng đạo trải qua không giống. Trong sách tất cả đều là quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp, phủ pháp, thương pháp các loại, còn có một chút trong tu hành yếu điểm. Những thứ này cho Dương An rất nhiều gợi ý. Võ kinh nội dung khuynh hướng thân thể nhục thân tu hành, nội dung đơn giản sáng tỏ. Mặc dù có chút địa phương trái ngược, nhưng Dương An cũng biết quan sát, trong lòng suy nghĩ. Những kiến thức này, người ngoài khó mà nói rõ. Dương An nhìn thấy say sương ngon lành. Dương An trong phủ thời gian, sáng sớm đến diễn võ đường tu hành hổ ma luyện quốc quyền, giữa trưa đến mật thất xem xét võ kinh cùng đạo kinh, buổi chiều trong sân tu hành. Mấy ngày tu hành, Dương An lại rèn luyện mấy khối lên thân xương cốt, tiến triển so Dương An dự đoán phải nhanh rất nhiều. Lực lượng cũng có tăng lên. Nhục thân lực lượng tăng lên, Dương An có thể phát giác được, cũng không phải là toàn bởi vì luyện cốt tăng lên, đại bộ phận là cửu khiếu kim đan dược lực luyện hóa gây nên, tiện thể lấy nhục thân lực lượng tăng lên. Ngược lại là Mao Sơn luyện khí tu vi tăng lên tương đối chậm, không sai biệt lắm còn không có thế nào tiến lên. Những ngày gần đây, hắn cũng không tu hành Huyền Nguyên đạo pháp, cái kia cổ âm thầm ánh mắt mặc dù không giống vừa mới bắt đầu như vậy tập nập, nhưng kiểu gì cũng sẽ hướng phía gian phòng của hắn quét qua. Nếu như Dương An không phải có thần thức, cũng không biết phát giác. Trong lúc đó, có đồng tộc người hẹn Dương An ra ngoài tầm lạc, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng không có quên, bên ngoài cửu nhân Dương Mặc, âm thầm Thanh Châu Vương không tên ý, còn có Dương Dư trưởng lão cố ý nhắc nhở. Nếu như Thanh Châu Vương muốn diệt trừ hắn, khẳng định biết tại hắn lúc ra ngoài hạ thủ. Dương An trong khoảng thời gian này cũng nghĩ rõ ràng một sự kiện, cái kia gọi Tịch Nhi thị nữ phản bội, cũng không nhất định là Dương Mặc thủ bút, cùng là hoàng tộc con riêng, thân phận đãi ngộ đều không khác mấy, không có đạo lý trên lưng một cái phản chủ tên tuổi đầu nhập Dương Mặc ôm trong lòng. Còn có, Dương An bị phế về sau, trong tộc một hệ liệt xử lý hành vi, quá nhanh. Thừa như vội vàng, đưa tiễn Dương An cách xa tông tộc. Dương Mặc cũng không có như thế lớn năng lực. Nếu như Dương Mặc phía sau là Thanh Châu Vương, vậy liền đều nói thông được. Dương An chút thực lực ấy, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Nguyên bản, hắn còn dự định mượn dùng Mao Sơn đạo thuật, giết chết Dương Mặc báo thù. Tại phân tích ra những tin tức này về sau, tạm thời dừng tay, nếu như Thanh Châu Vương tự mình che chở Dương Mặc, hắn tạm thời không có cách nào. Hắn có vô hạn tương lai, không cần thiết mạo hiểm. Dương Mặc loại này sau mùa thu châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Còn có cái kia giám thị bí mật người của hắn, còn chưa xác định là không là cựu nhân. Hắn dự định qua mấy ngày, tìm một cơ hội, xác nhận người tới thân phận. Mấy ngày này liệu thấp, chính là đem hiểm nghi hạ thấp thấp nhất. Đồng thời, Dương An trong lòng cũng đang lưu đồ lấy tiến vào Thành Ngọc Kinh phương pháp. Cái kia tiên đoán bên trên mặc dù là 2 năm sau sự tình, nhưng hắn trước được đi Thành Ngọc Kinh xác nhận một chút, còn nữa cùng Thành Châu so sánh, Ngọc Kinh mới là đại càn đô thành, đại càn phồn hoa nhất, người trong thiên hạ mới nơi tụ tập. Những ngày gần đây, Dương An cũng tại xem xét tông môn tin tức tương quan. Tự chủ sau 3 cái lựa chọn, chỉ có gia nhập tông môn con đường này, thích hợp nhất vào Ngọc Kinh. Còn có một điểm, gia nhập tông môn với hắn mà nói, cũng là an toàn nhất. Thang Quân, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, Lưu tông tộc, hắn cũng không có quên Thanh Châu Vương cam thủ, không chừng ngày nào, Thanh Châu Vương liền biết xuất thủ. Cho nên, gia nhập tông môn trở thành Dương An chọn lựa đầu tiên. Tại đại càn, triều đình thừa nhận đạo môn có 3 cái: Thái thượng đạo, Phương Tiên đạo cùng Chính Nhất đạo. Thái thượng đạo siêu phàm thoát tục, không giống nhân gian tông môn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù truyền nhân cũng sẽ ở Ngọc Kinh xuất hiện, nhưng quá khó tìm, còn có một điểm, Thái thượng đạo lý niệm đối hoàng tộc không hữu hảo. Phương Tiên đạo tọa trấn tông môn Lôi Kiếp Tiên đã vẫn lạc, hiện cùng quyền quý tương giao, là hoàng thất luyện đan, bởi vì luyện đan luyện phù năng lực, thâm thụ quý tộc thích. Thân phận của Dương An vẫn tương đối dễ dàng gia nhập Phương Tiên đạo. Chính Nhất đạo bên trong cũng không có Lôi Kiếp Tiên tọa trấn, nhưng ăn năn hối lôi tông chủ Cơ Thường Nguyệt trưởng quản về sau, sửa chữa giáo quy, rất hợp càn hoàng tâm ý. Cơ Thường Nguyệt là đương triều Trạng Nguyên, bởi vì chính kiến vấn đề từ quan làm đạo sĩ, sau trở thành Chính Nhất đạo tông chủ, thân muội muội lại là đương triều hoàng hậu, cái này khiến Chính Nhất đạo có quật khởi phong thái. Cơ Thường Nguyệt là cái truyền thống nho sinh, Dương An muốn phải gia nhập Chính Nhất đạo, còn phải học chút thư kinh. Hai cái này tông môn đều tọa lạc tại Ngọc Kinh, rất phù hợp Dương An yêu cầu. Đại càn những năm gần đây, đối tông môn chèn ép chưa hề đình chỉ qua. Hai đại đạo môn, những năm này vì thu được lấy triều đình hảo cảm, thu đồ đều biết lên báo triều đình, từ trong triều đình cho ra thời gian, thống nhất tiến hành thu đồ khảo hạch. Những năm gần đây, lựa chọn gia nhập hai đại đạo môn người, cũng sẽ ở trong triều đình đăng ký danh sách, thống nhất tiến hành Phương Tiên đạo cùng Chính Nhất đạo khảo hạch nội dung, cuối cùng lại từ hai đại đạo môn lựa chọn môn nhân. Đạo môn bên trong, tu hành có thành tựu, còn biết lấy được hoàng thất phong thưởng. Đạo môn khảo hạch thời gian, tấn những năm qua, cũng là lập hạ tiến lên đi, cũng chính là một tháng sau tiến hành. Lấy hắn hiện tại chuẩn tự chủ thân phận, căn bản không có tư cách gia nhập tông môn. Chính Nhất đạo từ Cơ Thường Nguyệt làm tông chủ, sửa đổi vào tông khảo hạch nội dung. Vào tông khảo hạch không chỉ có phía trước khảo sát thiên tư, còn gia tăng học thức khảo sát, nhân phẩm khảo sát các loại. Nói tóm lại, khảo hạch nội dung tương đối nhiều. Phương Tiên đạo khuynh hướng luyện đan, luyện phù, thiên về luyện vật tương quan tri thức. Dương An mặc dù còn chưa đột phá tiên thiên, nhưng cũng phải có chuẩn bị. Võ kinh cùng đạo kinh hắn thấy không sai biệt lắm, định đem buổi trưa thời gian dùng để nhìn chút sách, hắn cũng không có quên, trong dự ngôn đọc vạn quyển sách nhắc nhở. Có được gần như đã gặp qua là không quên được năng lực cùng thần thức hắn, không chỉ có thể nhanh đọc vạn quyển sách, còn có thể toàn bộ khắc trong tâm khảm. Trở lại sân nhỏ, sắc trời còn sớm. Dương An trong sân tu hành hổ ma luyện quốc quyền, một bên tiểu thị nữ Đoá Nhi nhu thuận chờ ở một bên. Với tư cách từ nhỏ hầu hạ Dương An thị nữ, nàng có thể cảm giác được, Dương An sau khi trở về có rất lớn cải biến. Tập võ biến càng thêm khắc khổ. Trước kia tu hành lúc, còn biết cho mình nghỉ ngơi, du ngoạn thời gian. Hắn hiện tại, trừ tu hành, chính là đọc sách, đặc biệt chăm chỉ. Đoá Nhi thấy thế, tức vui vẻ, lại thất vọng. Vui vẻ chính là Dương An quyết chí tự cường. Thất vọng là Dương An triệt để coi nhẹ nàng, thậm chí cảnh giác hắn. Đoá Nhi biết, đây là Tịch Nhi phản bội đưa đến. Nàng muốn chứng minh lòng trung thành của mình. Thực sự không có biện pháp tốt. Mấy lần muốn hôn sát gần nhau Sở Dương An đều bị đủ loại lấy cớ đẩy ra. Nàng có thể cảm giác được, Dương An một lòng tập võ, chưa hề chú ý qua nàng. Đoá Nhi, cho ta rót cốc nước. Được rồi. Nghe được Dương An la lên, Đoá Nhi cao hứng chạy tới, đưa cho Dương An một chén nước nóng. Thiếu gia,
cho.
Dương An lau đi mồ hôi trên mặt, tiếp nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch, lần nữa bắt đầu tu hành. Thôi xương tu hành, hắn cảm giác tiến độ càng lúc càng nhanh. Sớm muộn dược sữa, đồ ăn cũng là đủ loại chân quý đoán cốt linh dược, giữa trưa còn có thể ăn một chén bột gân rồng, sau bữa ăn một chén hùng đảm đại lực hữu. Nhiều như vậy dược vật, tức có phụ tu dược vật, lại có cố bản bồi nguyên dược vật, còn có đoán cốt dược vật, nhiều loại dược vật phụ trợ xuống, Dương An thôi xương tu hành, càng là một ngày nàng giảm. Tốc độ này, so hắn có ly hỏa phụ trợ cũng chậm không được bao nhiêu. Chương 63, lòng có chuyện bất bình, cầu truy đọc, cầu đề cử, 3. Hồ Ma luyện cốt quyền rèn luyện thân thể 206 khối xương, nhân thể xương cốt, toàn bộ rèn luyện cũng là tốt nhất luyện cốt tu hành công pháp. Toàn bộ tu hành sau khi hoàn thành, lực lượng, rèn luyện trình độ cùng căn cơ đều viễn siêu thường nhân. Đây cũng là tông tộc con cháu, luyện cốt đỉnh phong, so với thường nhân lực lượng nhiều một đá trái phải nguyên nhân. Thường nhân tu hành công pháp rèn luyện không đến toàn thân, căn cơ liền sai một cấp. Cho dù nhà có tài sản, cũng chỉ có thể phục dụng dược vật phụ trợ rèn luyện, tốn thời gian lại tốn lực, hoàng tộc con cháu nhiều người lập ra, tự nhiên lại nhanh lại hữu hiệu. Đối bên trong tông tộc con cháu, phụ tu tài nguyên đều có hạn, muốn phải ngoài định mức tài nguyên, chỉ có thể chính mình gánh chịu phí tổn. Trong tộc, vô hạn lượng cung ứng cũng chỉ có Dương An cái này thiên tư xuất chúng người. Dương An hiện tại một tháng, có thể dùng rơi 2 bình hổ cốt ngọc tùy cao, 1 bình hùng đảm đại lực hữu, một ngày một chén bột gân rồng, còn có dược sữa các thứ, có thể định rất nhiều bình thường tông tộc con cháu tu hành tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, luyện cốt võ sư thoa dùng hổ cốt ngọc tùy cao 1 năm, nhất định có thể tôi xương viên mãn, đạt đến đỉnh điểm võ sư toàn thân luyện cốt như thép cảnh giới. Lúc này võ sư xương cốt, bình thường đao kiếm khó thương. Da thịt mặc dù còn chưa đạt tới tình trạng này, nhưng cũng không kém. Dương An tu hành đầy đủ nhất mặt hổ ma luyện cốt quyền, rèn luyện xương cốt so người bình thường muốn nhiều, nhưng có vô hạn lượng dược vật trợ giúp, có thể đem rèn luyện tốc độ áp xúc đến khoảng 8 tháng. Dương An tốc độ luyện hóa lại so với thường nhân nhanh mấy phần. Hắn hấp thu hổ cốt ngọc tùy cao tốc độ so với thường nhân nhanh, bởi vì hắn tu hành lúc cũng không sức cùng lực kiện, cửu thiếu kim đan dược lực bổ sung, để hắn tinh khí so với thường nhân càng thêm sung túc. Thân thể tốc độ khôi phục càng là viễn siêu thường nhân. Điều này sẽ đưa đến hổ cốt ngọc tùy cao tiêu hao so sánh nhanh, đương nhiên rèn luyện tốc độ tiến lên nổi bật. Dương Dư trưởng lão tại khảo nghiệm qua hắn tu hành tiến độ về sau, hổ cốt ngọc tùy cao cung ứng lại tăng thêm. Thiếu gia, Dương Bách thiếu gia tới chơi. Tiểu thị nữ đi đến một bên, mở miệng nói, mời hắn vào. Dương An hờ hững nói, trong hoàng tộc, càn hoàng duy trì nhiều sinh con, còn biết cho ban thưởng, còn cái tông tộc nuôi, cho nên bên trong tông tộc, tư sinh con cái cũng không ít. Vị này Dương Bách là chuẩn tự chủ con cháu, võ sư hậu kỳ tu vi, so Dương An hơn phân nửa tuổi, còn có lưu thời gian nửa năm đột phá tiên thiên. Trước đây, người này cùng Dương An cũng không nhiều lớn giao tình. Dương An huynh, hồi lâu không thấy. Khí khái hào hùng rất nhiều. Một bộ màu xanh áo gấm, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi đi đến. Dương Bách huynh, đã lâu không gặp. Một bên, Đoá Nhi cho hai người châm trà. Dương An cùng hắn Hàn Huyên biết. Không biết Dương Bách huynh hôm nay đến Hàn xá, là có chuyện gì? Hàn Huyên về sau, Dương An hỏi. Ta tới là nghĩ hóa giải ngươi cùng Dương Mặc tầm đó ân đoán. Dương Bách nói ngay vào điểm chính. A, Dương Bách huynh cũng biết, đoạn ân đoán này nhưng không tại hạ bước lên. Tự nhiên biết, có câu nói là oan gia nên giải không nên kết. Dương Bách nhấp một ngụm trà, khuyên. Việc này phát sinh ở Dương Bách huynh trên thân, cũng có thể hòa giải sao? Dương An hỏi ngược lại, có thể hòa giải, chỉ cần lợi ích đầy đủ liền có thể. Lợi ích, Dương Mặc muốn dùng cái gì lợi ích để chấm dứt ân oán? Dương Bách để chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng nói, nếu như Dương An huynh nguyện ý hòa giải, Dương Mặc huynh biết tại Hưng Hòa tiểu lâu bày xuống yến hội, tự mình cho Dương An huynh xin lỗi, cũng đem tên kia thị nữ tự mình giao cho Dương An huynh xử trí. Dương An nhìn về phía Dương Bách, rất hiếu kỳ đến tiếp sau điều kiện. Dương Mặc huynh còn biết bồi thường cho ngươi cung cấp 3 bình hộ cốt ngọc tùy cao, còn có một cái báo thai sinh cân hoàn. Dương Bách tiếp tục nói, báo thai sinh cân hoàn thế nhưng là lần nữa rèn luyện thân thể, tăng lên nhục thân tiềm lực. Những thứ này chính là Dương Mặc huynh thành ý, nếu như Dương An huynh nguyện ý hòa giải, trời tối ngày mai liền đi Hưng Hòa tử lâu. Dương An huynh, lấy tại hạ nhìn, Dương Mặc huynh là rất có thành ý, viên kia báo thai sinh cân hoàn, thật hiếm có. Dương Bách nói hơn nửa ngày, miệng đều làm, uống ngụm nước trà. Bởi vì ta đo lực vô song, cho nên Dương Mặc muốn hòa giải. Dương An đột nhiên nói, là nguyên nhân này, Dương Mặc huynh cũng không muốn cùng Dương An loại thiên tài này là địch, chúng ta cùng là tông tộc con cháu, thành tiên tiên chính là quý nhân, Dương Mặc huynh nghĩ đền bù Dương An huynh, giải trừ đoạn ân oán này. Tông tộc nguyên nhân, chúng ta những người này trời sinh chính là minh hữu, tông tộc cũng hy vọng chúng ta có thể đoàn kết. Bên trong đại càn lo ngoại hoạn, chúng ta những người này chỉ có liên hợp mới có thể vượt qua những cái kia trời sinh quý tử. Những người kia phía sau trừ tông tộc, còn có thân tộc duy trì, chúng ta chỉ có thể dựa vào tông tộc. Nếu như Dương An huynh nguyện ý hòa giải, liền có thể trở thành chúng ta đám người này hữu nghị. Dương Bách tình chân ý thế nói. Không biết còn có những người kia. Dương An hiếu kỳ nói. Có chuẩn vào tông tư cách, đại bộ phận cũng là minh hữu của chúng ta. Dương Bách tự tin nói. Dương An gật gật đầu. Lấy Dương An huynh hiện ra thiên tư, trong một năm tất thành tiên tiên võ sư, khoảng 20 tuổi trước có hy vọng luyện tùy đại tông sư. Đến lúc đó chút, liền có thể mượn tông tộc lực lượng lập phủ. Dương Bách hai mắt sáng lên nói. Dương Bách huynh khó tránh nghĩ đến quá mức đương nhiên rồi. Dương An không có hiểu rõ, vị này chưa hề từng quen biết Dương Bách, là thế nào vững tin hắn có thể tới một bước kia. Mặc dù tại Dương An trong lòng, cũng không đem võ đạo luyện tùy đại tông sư xem như mục tiêu. Võ đạo tu hành tài nguyên càn hoàng cung cấp, chỉ cần có thể tại càn hoàng quyết định niên hạn phía trước, tu hành tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Như Dương An huynh cái này thiên tư, vô cùng có khả năng trở thành luyện tùy đại tông sư. Nói cái này, Dương Bách ánh mắt cực nóng. Hắn võ đạo thiên tư không sai, nhưng cũng không nắm chắc tại nửa năm người trở thành tiên thiên bình cảnh thế nhưng là một cái đại môn hạng. Hắn lúc này mới liên hợp những người khác, nghĩ liên hợp tìm tới phương pháp đột phá. Dương An huynh, ngươi nguyện ý hòa giải sao? Dương Bách huynh, ngươi tới có chút đột nhiên, còn cho ta ngẫm lại. A, nếu như Dương An huynh nguyện ý hòa giải, đêm mai liền đến Hưng Hòa tiểu lâu. Dương Bách đi. Hắn mặc dù cũng lấy được Dương An khẳng định trả lời, nhưng hắn tin Dương An khẳng định sẽ đồng ý. Không nói Dương Mặc bồi tội, bồi người, còn có cái kia tăng lên tiềm lực báo thai sinh cân hoàn cũng là người ta cự tuyệt không được. Cuối cùng, còn có liên hợp Minh Hiếu, thấy thế nào, Dương An cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn tin, dù cho Dương An trước đây như thế nào kiên định muốn báo thủ, nhưng ở Dương Mặc đưa ra bồi thường, còn có cái khác lợi ích về sau, Dương An thái độ khẳng định có thay đổi. Cho nên, Dương Bách hài lòng đi. Hắn tự tin, Dương An là người thông minh, khẳng định sẽ cho ra thông minh lựa chọn. Dương An nhìn xem Dương Bách bóng lưng rời đi, lắc đầu. Ân đoán nếu như vậy liền giải quyết, cái kia còn tu hành làm gì? Lòng có chuyện bất bình, ý niệm lại há có thể thông suốt, võ đạo lại há có thể lấy đạt đến. Tiên tiên linh nục hợp nhất, tâm linh đều khó mà thông suốt, tại sao hợp nhất? Dương Bách, tiên tiên khó. Dương An không có tiếp tục cân nhắc việc này. Việc này từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kết cục, chỉ có thể là Dương Mặc chết. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn khẳng định ra tay độc ác, diệt trừ cái này kẻ cầm đầu. Giết Dương Mặc, hắn có thể ý niệm thông suốt, tu hành tốc độ tiến thêm một bước. Thiếu gia, ta cho ngươi rót cốc nước. Đoá Nhi trở về phòng hầu hạ. Tốt. Chương 64, điều tra 3. Dương An trong lòng sớm đã quyết định, tự nhiên sẽ không bởi vì Dương Bách bái phòng có thay đổi. Về phần Dương Bách nói lợi ích, hắn thấy càng là buồn cười. Không nói đến Dương Mặc đưa ra mấy cái không quan hệ việc quan trọng đền bù, hắn căn bản không thiếu, trong gia tộc một đám kẻ yếu liên hợp, càng là buồn cười. Không vào tiên thiên, cũng là dự bị nhân chủng. Thành tiên thiên, cũng là tiềm ẩn kẻ cạnh tranh. Một đám kẻ yếu liên hợp, chính là chuyện Tiếu Lâm. Hắn tự có tính toán, cũng không dùng đến tông tộc những này tử đệ hỗ trợ. Hắn muốn gia nhập tông môn, thành tựu tiêu giao quỷ tiên, lôi kiếp tiên, dương thần, siêu thoát. Nhân gian hoàng triều giàu sang, nào có tiêu giao trường sinh tốt. Quân không thấy, trăm ngàn năm qua, vương triều thay đổi qua bao nhiêu? Chỉ có tiêu giao quỷ tiên mới có thể trường sinh. Bên trong đạo kinh ghi chép, đại thiện tự quá khứ Di Đà kinh là nhất có nhìn thành tựu dương thần kinh thư, có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cái này ngọc kinh, hắn đi định. Theo Dương An biết, Thanh Châu Dương gia bên trong cũng không từng sinh ra tiêu giao quỷ tiên, phải chăng có ẩn giấu đạo thuật cao thủ, cái này Dương An cũng không xác định. Đánh vỡ sinh tử bình chướng, lĩnh ngộ bên trong thai bí ẩn. Một bước này vây khốn không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Dù cho Dương An có ly hỏa phụ trợ, hắn cũng không thể xác nhận phải chăng có thể thuận lợi đột phá một bước này. Hắn còn chưa tu hành đạo thuật, trên thần hồn tu hành khó khăn chỗ, hắn cũng không xác thực hiểu rõ. Bất quá, hắn có thể xác nhận một điểm, trong dự ngôn đọc vạn quyển sách, khẳng định có trợ giúp đạo thuật tu hành. Nếu như có thể lĩnh ngộ nho ra hạo nhiên chính khí, tu hành đạo thuật biết thuận lợi rất nhiều. Những ngày gần đây, Dương An quan sát võ kinh, đạo kinh sau khi, cũng biết lật xem nho ra thư tịch, ngẫu nhiên cũng lật xem đan phủ loại hình thư tịch. Đã dự định tham gia đạo môn khảo hạch, tự nhiên trước giờ làm chút chuẩn bị. Có vào tông tư cách con cháu, quyền thế rất lớn, bên trong rõ ràng nhất chính là tự do tông môn. Dương An tâm tình khôi phục lại bình tĩnh về sau, bắt đầu ở trong sân tu hành hổ ma luyện quốc quyền, lúc này, hắn còn đang tiến hành chi trên rèn luyện. Đoá Nhi ở một bên, cầm chén nước, chờ đợi Dương An kêu gọi. Chi trên rèn luyện, lấy quyền pháp hiệu quả tốt nhất. Đoá Nhi, đem hổ cốt ngọc thủy cao lấy ra. Dương An trong tu hành, cảm giác hổ cốt ngọc thủy cao dược lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cửu khiếu kim đan dược lực mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng liền rèn luyện xương cốt mà nói, hổ cốt ngọc thủy cao hiệu quả càng tốt hơn, thấy hiệu quả thật nhanh. Thiếu gia, chờ một lát. Đoá Nhi mỗi ngày đều quét dọn Dương An phòng, tự nhiên rõ ràng Dương An trong phòng đồ vật bày ra vị trí. Không bao lâu, Đoá Nhi liền mang theo chứa hổ cốt ngọc thủy cao cái bình ra tới. Giúp ta bôi tại hai cái cánh tay cùng trên lưng. Quyền pháp tu hành rèn luyện nhiều nhất là cánh tay, ngược lại phía sau lưng xương cốt rèn luyện ít, phía sau lưng bôi lên cần càng nhiều. Theo Đoá Nhi hỗ trợ thoa xong hổ cốt ngọc thủy cao, Dương An tiếp tục tu hành. Dương Mặc phủ đệ. Dương Mặc huynh, ta đã theo Dương An nâng hiểu rõ ân oán sự tình. Vậy hắn đáp lại sao? Có ý động, nhưng cũng không có đáp lại, liền nhìn đêm mai hắn phải chăng đi. Dương Mặc trầm mặc một lát, mở miệng nói: Dương Bách huynh, làm phiền ngươi, đáp ứng ngươi báo thai sinh cân hoàn, đợi lát nữa liền đưa đến ngươi trong phủ. Tốt, đằng sau liền chuyện không liên quan đến ta. Dương Mặc trả lời. Còn lại Dương Bách huynh không cần để ý tới, cũng không biết liên lụy đến Dương Bách huynh. Được. Dương Bách rời đi. Dương An, ngươi cần phải rất hận tịch nhi đi, ta liền cho ngươi một cơ hội, ha ha ha. Dương Mặc trong phủ chuyện phát sinh, Dương An hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý. Tại sớm đã quyết định không đi phó ước, những cái kia âm mưu quỷ kế, có thể làm gì hắn. Tối hôm đó, Dương An nằm ở trên giường. Quen thuộc ánh mắt từ gian phòng của hắn quét qua, Dương An giả vờ như chính chìm vào giấc ngủ. Đợi đến ánh mắt biến mất, Dương An nhanh chóng đứng dậy, mặc vào một thân y phục dạ hành, vụng trộm nhảy đến nóc phòng. Hắn đã nắm giữ cái kia đạo tầm mắt quen thuộc. Những ngày này Dương An đối mặt tuyến chủ nhân có suy đoán, nhưng cũng không xác nhận. Hôm nay chính là hắn lựa chọn tìm hiểu thời cơ. Thân thức ly thể, truy tung cái kia đạo ánh mắt rời đi phương hướng. Thu liễm khí tức, không nhanh không chậm đi theo. Thẳng đến một cái viện phía trước, Dương An dừng bước. Khố phòng. Đây là Dương gia khố phòng, Dương An nhận lấy tu hành dược vật lúc, tới qua mấy lần. Tông tộc mấy trăm năm bảo vật, còn có càn hoàng đưa tới đồ vật, đều núp ở bên trong. Dương An đã suy đoán, cái kia đạo ánh mắt thật sự là người trong gia tộc, khả năng nhất chính là trong gia tộc vị kia võ thánh lão tổ. Bởi vì, được chứng kiến luyện tùy đại tông sư giao thủ về sau, hắn cảm ứng được, cái kia tầm mắt chủ nhân so Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục càng đáng sợ. Xác nhận phỏng đoán, Dương An dự định tối lui. Tại Dương An dự định lúc rời đi, đột nhiên dừng lại thân hình, thu liễm khí tức, thân thể dung nhập bên trong hắc ám, không lúc nhích. Ai? chỉ gặp trong phòng đi tới một người có mái tóc hoa dâm lão nhân. Nếu như không phải trên người đối phương tận trời máu như thủy ngân, đều để người hoài nghi hắn chính là một cái bình thường lão nhân. Cảm ứng sai rồi. Nói xong, người kia rời đi, tận trời máu như thủy ngân biến mất không thấy gì nữa. Dương An vẫn tan ra trong bóng đêm, thu liễm khí tức, không núp đích. Thời gian một chén trà công phu về sau, người kia lại ra tới, bốn phía xem xét một phen về sau, người liền đi. Chờ người kia sau khi đi, Dương An lặng lẽ hướng phía trong phòng chạy đi. Nếu như không phải mới vừa dùng thần thức kiểm tra, hắn còn thật bị đối phương lừa qua. Lão nhân kia thu liễm khí tức pháp môn so hắn cao cấp nhiều, căn bản kiểm tra không ra một điểm vết tích. Cũng là lực lượng thần thức kiểm tra đến đối phương. Không phải vậy, Dương An liền bị người kia phát hiện. Xác nhận âm thầm ánh mắt cũng không phải là nghĩ ám sát người của hắn, Dương An cũng không tính tiếp tục điều tra. Máu như thủy ngân, khẳng định là võ thánh cao nhân. Dương An trở về phòng, đổi về bình thường quần áo về sau, nằm ở trên giường thầm nghĩ. Võ thánh cao thủ, luyện thủy như xương, máu như thủy ngân. Lục thân thoát thai hoa cốt, phạt mao thầy thủy. Thể phách không bẩn, tuổi thọ viễn siêu 120 năm, bình thường có thể sống đến hơn 150 năm. Tại đây không phải thời gian chiến tranh kỳ bình quân tuổi thọ 40-50 triệu đại, một cái võ thánh chỉ riêng tuổi thọ đã là người bình thường 3 lần. Bình thường võ sư, có thể sống đến 6-70 tuổi. Tiên thiên võ sư là một cái thuế biến, tuổi thọ đạt tới 100 tuổi trái phải. Đại tông sư cảnh giới tuổi thọ không nhiều lắm tăng lên, bình thường có thể tăng lên mấy năm, bình thường thọ ngủ chính cuối cùng, không sai biệt lắm 100 tuổi ra mặt. Thẳng đến võ thánh thay máu, tuổi thọ mới lần nữa có chất tăng lên. Một cái võ thánh cường giả, có thể thủ hộ gia tộc hơn 100 năm, cũng là thế gia, tông môn nội tình. Dương gia những năm này có thể một mực duy trì Thanh Châu đứng đầu địa vị, có một bộ phận nguyên nhân là Thanh Châu Vương trở tông tộc con cháu, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vị này còn sống võ thánh lão tổ. Dù cho Càn Hoàng ở trước mặt hắn, cũng là tiểu bối, không dám đắc tội. Tông tộc tổ tông sống, địa vị thân phận không giống bình thường. Võ thánh trực giác quá lợi hại, vừa rồi ta cũng không tới gần, vậy mà còn có thể cảm ứng được ta tồn tại. Dương An rất vững tin, vừa rồi hắn xác nhận là kho võ về sau, liền định rời đi. Nhưng người kia cũng bởi vì tầm mắt của hắn, phát giác được không thích hợp, tiến hành xem xét. Còn tốt Dương An thu liễm khí tức, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía khố phòng cùng người kia, lúc này mới an toàn rời đi. Chương 65, lần đầu nghe thấy thân thế, cầu truy đọc, cầu đề cử, 3. Dương An bước nhanh cách xa kho võ. Bên trong kho võ ẩn tàng võ thánh cường giả trực giác quá mức cường đại, hắn không dám nhiều ngưng lại. Hắn vốn định trực tiếp trở về phòng, ý niệm khẽ nhúc nhích, động thân tiến đến Thanh Châu Vương phủ đệ. Hắn một mực làm không rõ ràng, Thanh Châu Vương vì sao căm thù hắn? Lấy thân phận của hắn, căn bản không thể nào đắc tội Thanh Châu Vương. Tiền thân cũng không cao điệu, toàn bộ bên trong tông tộc, duy nhất có mãnh liệt tranh chấp cũng liền một cái Dương Mặc. Coi như Dương Mặc là Thanh Châu Vương con trai, Thanh Châu Vương cũng không nên căm thù hắn. Huống chi, Dương Mặc giống như hắn, cũng là con riêng, Thanh Châu Vương càng không khả năng bởi vì một cái con riêng căm thù hắn. Việc này Dương An trong lòng ép hồi lâu, đều không nghĩ rõ ràng. Vừa rồi thần thức thu liễm khí tức, võ thánh cũng không phát hiện, cái này khiến hắn dâng lên đi Thanh Châu Vương phủ để xem xét ý niệm. Thanh Châu Vương thực lực, có thể còn không tới võ thánh cảnh giới. Võ thánh đều phát hiện không được hắn, chỉ cần hắn chú ý chút, Thanh Châu Vương khẳng định cũng phát hiện không được. Tông phủ rất lớn. Thanh Châu Vương phủ, tông gia trưởng lão, chấp sự phủ đệ, còn có mấy trăm hoàng gia con riêng sân nhỏ kiếm tiền nô bộc. Mặc dù không có hoàng cung lớn, nhưng ở Dương gia trở thành hoàng tộc về sau, mấy lần xây dựng thêm về sau, tại toàn bộ Thanh Châu cũng là số 1. Lý Châu Mục đám người đối Dương gia phủ đệ xây dựng thêm sự tình, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai bảo Dương gia là hoàng tộc. Thanh Châu Vương phủ đệ tốt nhất xác nhận, bởi vì là tông gia đại diện một trong, phủ đệ dựa vào nam. Dương An tu liễm tinh khí, mượn dùng lực lượng thần thức che lấp, hoàn mỹ dung nhập bên trong hắc ám, tránh thoát dựa theo tuần tra nhân viên. Rất nhanh, hắn liền đến Thanh Châu Vương phủ đệ. Thanh Châu Vương phủ đệ nhưng so sánh Dương An tiểu viện phần lớn. Còn tốt lần trước gặp qua Thanh Châu Vương, đại khái đoán được vị trí. Không bao lâu, Dương An ngay tại trong thư phòng tìm tới Thanh Châu Vương thân ảnh. Bên cạnh hắn còn có một cái Dương An người quen, hoặc là cũng có thể nói cửu nhân. Phụ vương, ta đã để Dương Bách dùng bồi tội câu chuyện, hẹn Dương An xuất phủ, đêm mai đến Hưng Hòa tiểu lâu cho hắn bồi tội. Nói một chút bồi tội điều kiện cùng Dương An phản ứng. Thanh Châu Vương như có điều suy nghĩ nói, tại Hưng Hòa tiểu lâu ở trước mặt cho hắn bồi tội, đem thị nữ kia giao cho hắn, cộng thêm 3 bình hổ cốt ngọc tùy cao, một cái báo thai sinh cân hoàn, còn có mời hắn gia nhập chuẩn tự chủ liên minh. Thanh Châu Vương nghe xong, sắc mặt tâm trầm. Thị nữ kia ngươi còn giữ lại? Không, phụ vương, đã chìm hồ. Thanh Châu Vương sắc mặt hơi chậm. Bồi tội điều kiện mặc dù bình thường, nhưng cũng là bình thường phạm vi bên trong, sẽ không khiến cho hoài nghi, xem như có thành ý nói một chút, phản ứng của hắn. Nghe Dương Bách nói, Dương An dù cũng không tại chỗ đồng ý, nhưng Dương An nghe xong rất ý động. Được rồi, Mặc Nhi, đợi lát nữa mang theo tu hành tài nguyên, đến tiếp sau giao cho bổn vương. Đúng, phụ vương, Hải Nhi. Có việc liên hỏi, thế nào ấp áp đúng? Thanh Châu Vương quát lớn. Hải Nhi một mực rất nghi hoặc, phụ vương vì sao gấp gáp như vậy đối phó Dương An, hắn chẳng qua là một cái con riêng, tu vi võ đạo cũng không cao. Dương Mặc hỏi ra trong lòng chôn giấu đã lâu nghi hoặc. Hừ, Dương An thân phận nào có đơn giản như vậy, ngươi cũng biết là ai đưa Dương An đến Thanh Châu. Không đợi Dương Mặc đáp lời, Thanh Châu Vương tiếp tục nói, Càn Hoàng thân vệ. Dương An là con trai của Càn Hoàng, cái kia. Dương Mặc bị giật nảy mình. Ba, có bổn vương tại, ngươi sợ cái gì? Thanh Châu Vương một bàn tay đập vào nhãn tương cái bàn gỗ bên trên, trực tiếp một phân thành hai. Đưa đến tông gia, nhất định là không thấy ánh sáng con riêng, liền quy tông nhà quản, hắn Dương An cũng không ngoại lệ. Dù sao? Dương Mặc lắp bắp, nói đều nói không hết trình. Ngươi hẳn phải biết, Càn Hoàng vẫn nghị trưởng không tông tộc lực lượng, những năm gần đây, tông tộc tự chủ quy củ bên trong nhiều một cái thăng quân, còn có lập phủ sau phong tước, cũng là Càn Hoàng nghị thu nạp tông tộc lực lượng thủ bút. Đưa Dương An đến Thanh Châu, cũng là vì này làm chuẩn bị. Dương Mặc một mặt không dám tin, nói: "Phụ vương, Dương An tu vi võ đạo cùng ta không sai biệt lắm, Càn Hoàng làm sao có thể bị thác trách nhiệm?" "Hừ, Dương An những năm này tu hành tài nguyên, bổn vương đều từng dở trò, cho hắn tài nguyên số lượng lớn, dược lực sẽ có sai lầm, còn sẽ có dược lực tạp chất tồn tại. Dù vậy, hắn tu vi võ đạo vẫn như cũ viễn siêu đám người, nếu như ngươi không phải có bổn vương âm thầm tài trợ, tu vi võ đạo có thể cao hơn hắn còn khó nói." Đoạn thời gian trước, Càn Hoàng chẳng biết tại sao, đột nhiên triệu hồi thủ hộ tại Dương An hộ vệ bên cạnh, bổn vương mới để cho người xuất thủ. Dương Mặc nghe xong, tiến lặng đầu. Có phải hay không cảm thấy bổn vương quá mức buồn lo vô cớ? Bổn vương nhận được tin tức, Dương An là Càn Hoàng cùng Văn Hương giáo con trai của thánh nữ. Dương An xuất thân về sau, liền bị Càn Hoàng lấy bí pháp để nó linh lục hợp nhất, đoạn tuyệt nó tu đạo đường. Linh lục hợp nhất Dương An, tiên tiên căn bản không có bình chứng, luyện tùy đại tông sư cũng đơn giản đạt tới, có hy vọng tại khoảng 20 tuổi phía trước trở thành Hoán Huyết Võ Thánh. Hoán Huyết Võ Thánh, Dương An tiên tư đáng sợ như vậy. Dương Mặc nghe xong, trong mắt trừng lớn. Dương An phụ mẫu tiên tư đều đỉnh cao nhất, đoạn tuyệt đạo thuật thiên phú, đổi lấy võ đạo vô song thiên phú, không phải vậy ngươi cho rằng hắn khảo hạch đo lực vì sao như vậy khủng bố? Chờ Dương An trở thành võ thánh, hẳn là tông tộc trẻ tuổi nhất võ thánh, lấy hắn là tại bên trong tông tộc bồi dưỡng lên thân phận, tông tộc khẳng định sẽ đem quyền lợi giao cho hắn, đến lúc đó, chúng ta người của tông tộc chỉ có thể nghe Dương An lệnh, là Càn Hoàng hiệu lực, tham quân đánh trận, thậm chí để ta mấy cái chiến tử chiến trường. Thì ra là thế, khó trách phụ vương một mực để hài nhi nhằm vào Dương An. Dương Mặc tâm tình khó mà bình phục, vô ý thức gật đầu. Càn Hoàng vẫn nghĩ trưởng khống tông tộc lực lượng, còn muốn thu nạp chúng ta trong tay lực lượng, hắn nghĩ triệt để trưởng khống đại càn lực lượng. Trong triều đình, Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ giúp hắn thu nạp thế gia lực lượng, chúng ta tông tộc liền do Càn Hoàng tự mình bố cục. Cái kia phụ vương, Dương An bên người hoàng gia hộ vệ có phải hay không lại trở về rồi? Dương Mặc chợt nhớ tới Dương An tu vi võ đạo khôi phục sự tình. Cũng không có, bổn vương những ngày này một mực điều tra, cũng không phát hiện. Dương An tu vi võ đạo khôi phục, hẳn là Càn Hoàng sắp xếp người tại Ngư Dược trấn cho Dương An tạo hóa đạo linh đan, để hắn khôi phục tu vi võ đạo. Lần trước Lý Châu mục tới, chính là Càn Hoàng cảnh cáo. Gần nhất, Càn Hoàng muốn triệu tập tông tộc con cháu vào Ngọc Kinh, vi phụ chỉ có thể xuất thủ lần nữa, để Vu Quỷ đạo yêu nhân diệt trừ Dương An. Không phải vậy, không có cơ hội. Dương An lần trước bị phế về sau, như chim sợ cảnh cong, căn bản không dám ra phủ, không phải vậy có thể xử lý càng sạch sẽ. Thanh Châu Vương một mặt tâm trầm. Phụ vương, Dương An chết rồi, Càn Hoàng sẽ không. Bổn vương đám người đã là đi ngược dòng thuyền, không tiến vào, liền chỉ có thể rơi vào vực sâu. Bổn vương không còn, các ngươi cũng chính là trong lòng bàn tay thịt. Phụ vương, vì sao không tại trong phủ độc thủ, lần trước chẳng phải? Tông tộc trưởng lão nhìn thấy Dương An vô song thiên tư, đã quyết định bảo hộ hắn. Một cái võ thánh cường giả, nhất định có thể kéo dài tông tộc hơn trăm năm danh vọng, thậm chí cái kia Dương An hiện ra thiên phú, còn có nhìn trong truyền thuyết nhân tiên, những trưởng lão kia há lại sẽ bỏ qua hắn. Bên trong tông tộc, trừ như ta người, cũng không quá quan tâm ai trưởng khống, mà là quan tâm phải chăng có mới võ thánh người thừa kế. Phụ vương, hài nhi nhất định khiến Dương An xuất phủ. Không cần có quá nhiều hành động, lặng lặng chờ là đủ. Chim sợ cành cong, một điểm gió thổi cỏ lay, cũng sẽ không nhiệt thân. Chương 66, vô pháp vô niệm 3. Dương An trở về phòng về sau, tâm tình khó mà yên lặng. Hắn từ chưa nghĩ tới, tiền thân thế phức tạp như vậy. Hắn vậy mà là Càn Hoàng Dương Bản cùng Văn Hương giáo con trai của thánh nữ. Sau khi sinh, liền bị Càn Hoàng lấy bí pháp linh nhục hợp nhất, khó trách tiền thân sau khi chết, hồn phách cũng không trực tiếp tiêu tán, lại còn lưu lại một vòng hận ý, nguyên lai là linh nhục hợp nhất khóa lại cái kia bồi tàn hồn. Còn tốt hắn giết chết tiền thân bên người cựu địch, lại lập thệ vì đó báo thủ, này mới khiến nó tiêu tán. Thể phách linh nhục hợp nhất, cái kia đột phá tiên tiên về sau, ta liền không thể tu hành đạo thuật. Dương An hồi tưởng lại Thanh Châu Vương nâng lên việc này. Võ đạo mặc dù không sai, nhưng khó mà trường sinh, hắn từ chưa nghe qua có vũ đạo trưởng sinh cao thủ. Không đúng, linh nục hợp nhất chính là tiền thân linh, mà không phải ta, cho nên đây là ngoài định mức chỗ tốt. Đột phá tiên tiên cảnh giới lúc, còn không biết có thể hay không lần nữa tiến hành linh nục hợp nhất, ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải tại đột phá tiên tiên phía trước, thần hồn thoát xác. Đọc vạn quyển sách sự tình, nhất định phải đặt ở vị thứ nhất, lại mượn dùng đạo kinh bên trong bảo tháp quan tưởng xuất sắc pháp để thần hồn thoát xác, đến lúc đó coi như đột phá tiên tiên, linh nục hợp nhất, ta cũng có thể lấy thần thức khống chế nhục thân, hoàn thành tiên tiên đột phá. Bất quá, đã có như thế bí ẩn, ta biết đạo thuật sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất định phải ẩn tàng. Càn Hoàng tự mình xuất thủ, dùng bí pháp để hắn linh nục hợp nhất, nếu như Dương An biểu hiện ra đạo thuật, khẳng định sẽ bị phát hiện đoạt xá qua sự thật. Về phần mức bỏ đạo thuật tu hành, Dương An không chút suy nghĩ. Nếu như nhất định phải đạo thuật cùng hoàng gia con cháu ở giữa lựa chọn, hắn khẳng định tuyển đạo thuật, tiêu giao quỷ tiên nhưng so sánh hoàng gia con cháu tốt nhiều lắm. Trường sinh cửu thị mới là Dương An truy cầu. Đạo thuật vẫn là muốn tu, lén lén tu luyện. Bên ngoài, hắn chính là võ đạo tiên tư vô song Dương An. Vũ trộn, hắn muốn tu thành liền trong truyền thuyết Dương Thần. Ý niệm chuyển động ở giữa, Dương An đã bình phục tâm tình. Bất luận là Càn Hoàng bố cục, vẫn là linh nục hợp nhất, những thứ này hắn cũng còn có thời gian giải quyết. Hiện tại cần nhất giải quyết, vẫn là Thanh Châu Vương đám người mưu đồ bí mật tập sát sự tình. Việc này nhìn như hắn đêm mai không đi Hưng Hòa tiểu lâu liền có thể tránh, nhưng Thanh Châu Vương đám người chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Muốn phải giải quyết đầu nguồn Thanh Châu Vương, bất luận thực lực vẫn là thế lực, cũng không bằng đối phương. Muốn phải mượn Lý Châu Mục đám người lực lượng phá cục, thực sự không có cách nào chuyển tin. Hắn xuất phủ, Thanh Châu Vương đám người nhất định ngầm hạ sát thủ. Không ra ngoài phủ, lại tựa như đang chờ chết. Cho dù tông tộc trưởng lão thủ hộ đến tại chặt chẽ, khó tránh khỏi bị Thanh Châu Vương đám người tìm tới cơ hội. Dương An gãi đầu, lần thứ nhất cảm giác đau đầu. Lý Hỏa xuyên qua không gian công năng, không sai biệt lắm còn phải thời gian nửa năm. Không phải vậy nếu như lại tiến thế giới khác thời gian một năm, hắn nhất định đột phá tiên thiên võ sư, có thực lực, cũng có thân phận, giải quyết vụn trộm âm mưu quỷ kế. Ta thật giống quên một sự kiện, Càn Hoàng muốn triệu tập tông tộc con cháu vào Ngọc Kinh, vậy ta có phải hay không cũng tại chiêu mộ bên trong, không phải vậy Thanh Châu Vương cần phải sẽ không gấp gáp như vậy. Cho nên, ta chỉ cần tạm thời ngủ đông, chờ Càn Hoàng triệu lệnh tới, liền có thể phá cục. Ngủ đông phía trước, ta có thể trả làm chút chuyện, thêm chút lửa. Dương An phân tích về sau, trong lòng đã có dự định. Sự tình còn chưa tới xấu nhất tình huống, Càn Hoàng đã dùng hắn bố cục, chắc chắn sẽ không đơn giản để hắn mất đi tính mạng. Dương An bỏ đi quần áo, nằm ở trên giường, vẫn như cũ không tu Huyền Nguyên Đạo Pháp. Tâm tình gợn sóng tương đối lớn, không thích hợp Huyền Nguyên Đạo Pháp. Mặt trời mới mọc, Dương An như thường lệ đi diễn võ trường tập võ, tu hành hổ ma luyện cốt quyền. Trong lúc đó, Dương Bách tới tìm hắn, hỏi thăm tình huống. Dương An cười không nói, không nghĩ ra Dương Bách đi. Dương An đi mật thất xem xét võ kinh cùng đạo kinh, hắn thấy rất nhanh, mấy chục quyển thư tịch đã không sai biệt lắm, còn có thể nhịn chút thời gian, quan sát thư kinh, còn có đan phủ loại hình tạp thư. Sau khi xem xong, còn biết tế phẩm nội dung trong sách. Có thần thức cùng trí nhớ siêu quần hắn, đọc thuộc lòng cực kỳ nhanh, tri thức cũng nắm giữ được 7-8 phần. Đáng nhắc tới chính là, Dương An tại võ kinh bên trong nhìn thấy một cái rất hữu dụng tin tức. Vô pháp vô niệm. Đây là người luyện võ, tha thiết ước mơ trạng thái. Luận võ trong đạo âm dương cân đối cảnh giới càng thêm khó được trạng thái. Có vô pháp vô niệm trạng thái người, dù cho người trôi trong lúc ngủ mơ, ý nguyên có thể luyện quyền. Võ kinh bên trong ghi lại, có người một lòng tu võ, tâm không một chút tạp niệm, luyện võ lâu dài thắng giải, biết dưỡng thành một loại quán tính, cho dù ở đi ngủ, thân thể cũng có thể không có cảm giác tiến hành tập võ, làm ra đủ loại luyện quyền tư thế. Mà người luyện võ không hề hay biết, hoàn toàn không biết, ngơ ngơ ngác ngác, như hỗn độn một khối, đây cũng chính là tập võ cao nhất trạng thái. Dưới loại trạng thái này người tu hành, võ đạo tu hành so bất luận cái gì trạng thái dưới đều tốt hơn, tu hành hiệu suất phi thường cao. Mà cái này có thể đánh vỡ đột phá tiên thiên lúc linh lục hợp nhất hạn chế, không ảnh hưởng võ đạo tu hành. Dương An có được thần thức, có thể dùng thần thức khống chế thân thể, hoàn thành một bước này. Cái này cũng mặt bên chứng minh, thần hồn phát xác, mượn lực lượng thần thức, đột phá tiên thiên cảnh giới khả thi. Cái này không thể nghi ngờ cho Dương An rất lớn lòng tin. Mắt nhìn ngoài phòng mặt trời gay gắt đã rút đi mấy phần, Dương An đứng dậy trở về phòng, chạy, thuận tiện mang theo mấy quyển kinh thư. Cùng đạo kinh cùng võ kinh cái này hai bản cấm thư so sánh, bình thường kinh thư ngược lại là không có hạn chế. Dương An lấy đi lúc, đăng ký trong danh sách về sau, liền lấy đi. Dương Dư trưởng lão nhìn xem Dương An bóng lưng rời đi, âm thầm gật gật đầu. Chỉ riêng tập võ, không hiểu văn, khó mà dài lâu. Tục nữ nói, dùng văn trở đạo, có chút võ đạo kinh nghĩa, chỉ có hiểu văn mới có thể suy nghĩ ra võ đạo ẩn chứa kinh nghĩa. Tiểu gia hỏa, nhanh lên trưởng thành đi. Dương Dư trưởng lão nói xong, người đi. Dương An hồi phụ lúc, Dương Bách lại tới. Dương An còn có chút kỳ quái, tối hôm qua nghe Thanh Châu Vương cùng Dương Mặc đối thoại, hẳn là yên lặng chờ hắn mắc câu mới là. Đoá Nhi, châm trà. Chờ Đoá Nhi cho hai người ngược lại tốt trà nóng, Dương An mở miệng nói. Dương Bách huynh, uống trà. Dương Bách cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Dương An huynh, ta liền không vòng quanh, đêm nay hương hòa tử lâu, Dương An huynh đi sao? Dương An uống từ từ lấy trà nóng, uống một ngụm về sau, chậm rãi buông xuống. Nói thật, ta cảm thấy muốn phải làm dịu ta cùng Dương Mặc cân đoán, không cần đi hương hòa tử lâu, đem đồ vật đưa tới, sự tình liền đi qua. Chúng ta những người này vì tự chủ tư cách, nhất định phải ngày đêm khổ tu, sao có thể đem thời gian tốn hao tại tiểu lâu loại sự tình này bên trên. Dương Bách chiến đấu. Dương An huynh là không để mặt mũi. Dương Bách huynh nói đến thú vị, ta không phải nguyện ý hòa giải, còn miễn đi Dương Mặc đổi tội xấu hổ, đối với người nào đều tốt, chỗ nào không để mặt mũi rồi. Dương An hỏi ngược lại. Cái này, đây cũng là Dương Mặc huynh thành ý, Dương An huynh nếu không lại suy nghĩ một chút. Dương Bách đáp cùng nói. Không cần, Dương Mặc nguyện ý hòa giải, ấn phía trên đến là được, ta còn có luyện võ, liền không lưu Dương Bách huynh. Dương An bưng trà. Thử. Dương Bách tự nhiên biết Dương An bưng trà tiễn khách ý. Hừ lạnh một tiếng về sau, không có đang nói cái gì, quả quyết rời đi. Thời buổi rối loạn, đã ngươi như thế cho cơ hội, không xuất thủ cũng quá có lỗi với ngươi thành ý. Dương An lại uống một miệng nước trà. Chương 67, thời cơ, cầu truy đọc, cầu đề cử, 3. Đêm, trăng sáng sao thưa. Hương Hỏa tiểu lâu bên trong, rất nhiều tự xưng là Phong Lưu công tử ca còn tại nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất. Dương Mặc bọn người ở tại trong tiểu lâu uống rượu làm vui. Bởi vì tông quy, Dương Mặc đám người cũng chưa ước hẹn tại thanh lâu, dù sao, có chút thuần dương khí, có trợ giúp võ đạo tu hành. Mất đi thuần dương thân, đột phá tiên thiên võ sư độ khó so với thường nhân khó hơn mấy phần. Dương Mặc huynh, Dương An cần phải sẽ không ra tới. Dương Bách nâng chén nói. Đúng nha. Cái kia Dương An đo ra vô song thiên tư về sau, người biến phách lối, ai cũng chứng mắt. Sắp trời cũng không sớm, chúng ta trở về đi, không phải vậy biết chậm trễ sáng mai tu sáng. Dương Mặc cũng không trả lời, đi đến tiểu lâu bên cạnh cửa sổ, thò đầu ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu lâu cái khác một cái quán nhỏ buôn bán, cho hắn liếc mắt ra hiệu. Thấy người kia lắc đầu về sau, lại trở lại vị trí. Mấy ca, Dương An tên kia đã như vậy cao ngạo, xem thường chúng ta, về sau tuyệt không để hắn gia nhập chuẩn tự chủ đồng minh. Dương Mặc nâng chén cất cao giọng nói. Tốt. Không để ý tới tên kia. Cùng Dương An không đội trời chung. Dương Mặc thấy Dương An không đến, có chút thất vọng, nhưng lôi kéo những người này kế hoạch vẫn là thuận lợi hoàn thành. Dương Mặc huynh, đáp ứng đồ vật trả lại a. Dương Bách đi đến Dương Mặc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Cho, sau khi trở về liền cho ngươi. Dương Mặc hít sâu một hơi, trả lời. Dương Bách hài lòng gật đầu. Dương Mặc đã nguyện ý cho viên thứ hai báo thai sinh cân hoàn, hắn tự nhiên hài lòng. Đi, trở về. Viện ta điểm, có chút choáng. Kéo ta một cái. Mấy người lung la lung lay, nắm kéo hướng phía Dương phủ đi tới. Lúc này đã vào đêm, người đi đường cũng không có mấy cái. Dương Mặc mấy người đi tại trên đường lớn, người bên cạnh thấy thế cũng không dám tới gần, miễn cho bị đánh. Xèo. Một hồi thanh âm rồn rập vang lên. Mấy người lung la lung lay, cũng không phát giác. Ồ, Dương Mặc huynh đâu? Hắn thế nào ngã, uống quá nhiều đi. Tới, hỗ trợ kéo một thanh. Dương Mặc huynh uống đến quá chết đi. Thế nào đều không có phản ứng. Đương nhiên, có người phát hiện không hợp lý, Dương Mặc ngã địa phương có màu đỏ sẫm chất lỏng chảy ra. Máu, Dương Mặc huynh chảy máu. Không có khí tức. Chết rồi. Mấy người nháy mắt tỉnh rượu, biết ra việc lớn, từng cái cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía. Mấy người cùng một chỗ ra ngoài uống rượu, trở về trên đường Dương Mặc liền chết trên đường. Dương Bách sắc mặt trắng bệnh, khiêng Dương Mặc thi thể, trực tiếp chạy về phủ. Mấy người khác đi theo chạy. Ai biết người trong bóng tối kia có thể hay không xuất thủ lần nữa, đem bọn hắn đều giết. Từng cái sử dụng ra ăn, sữa, kình, liều mạng chạy về nhà. Dương Bách đám người chạy về phủ, toàn bộ Dương phủ nháy mắt náo nhiệt lên. Vừa mới trở về phòng, Dương An đem y phục dạ hành bỏ vào ly hỏa không gian về sau, an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Thanh Châu Vương, Dương Mặc đám người luôn nghĩ hại hắn. Đã như vậy, Dương An liền xuất thủ trước báo thủ, cũng làm cho Thanh Châu Vương đám người lời đầu tiên loạn trận tuyến. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn giết Dương Mặc thật lâu, chẳng qua là một mực không tìm được cơ hội tốt. Tại xác nhận Dương Mặc đám người đi Hưng Hỏa tiểu lâu về sau, hắn liền trong lòng đã có dự định. Cái này thế nhưng là cơ hội rất tốt. Hưng Hỏa tiểu lâu ngay tại Dương phủ phụ cận, cùng Dương phủ bên ngoài tường rào, cũng liền một dòng sông nhỏ rộng, hơn 30 mét khoảng cách. Dương An đột phá luyện sư 4 tầng về sau, thần thức phạm vi đã đến xa 40 mét. Tìm đúng thời cơ, vận chuyển chút thành tiểu khu kiếm thuật, tường ngăn ám sát chết Dương Mặc. Quét mắt một chữ số ly hỏa điểm, xác nhận Dương Mặc tử vong. Giết người về sau, hắn thu liễm khí tức, mượn bóng đêm, nhanh chóng trở về phòng. Trong phòng, Dương An quay đầu nhìn lại toàn bộ ám sát quá trình, xác nhận cũng không lưu lại vết tích. Dù cho tông phủ tra tìm hung thủ, khẳng định hoài nghi đạo thuật cao thủ, thế nào cũng liên lụy không đến trên người ta. Xác nhận xong những thứ này về sau, Dương An nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đông đông đông. Thiếu gia, Tào quản sự tìm ngươi. Đoá Nhi âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Trong phủ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Dương An ngáp một cái, hỏi. Có người chết rồi. Ai? Dương Mặc thiếu gia. Đoá Nhi trả lời. Dương Mặc chết rồi, trong phủ nhất có hiểm nghi người chính là Dương An. Hắn chết ta. Biết, ta mặc quần áo tử tế liền ra tới. Sau một lát, Dương An mới mặc quần áo tử tế ra tới. Tào quản sự, ngươi tìm ta. Dương An nhìn thấy vị này Tào quản sự, nhớ tới người này là Dương Dư trưởng lão thân bên cạnh người. Có người bên đường ám sát trong phủ thiếu gia, Dương Dư trưởng lão để Dương An thiếu gia đi hắn ngủ ở đâu mấy ngày. Ta nghe Đoá Nhi nói là Dương Mặc chết rồi. Không sai, Dương Mặc thiếu gia bị người bên đường ám sát, đạo thuật cao thủ xuất thủ, một kích mất mạng. Dương Dư trưởng lão nói, cái này mấy thiên phủ bên trên không bình yên, cho ngươi đi mật thất bên cạnh ở vài ngày, tránh khỏi đọc sách đều muốn chạy tới chạy lui. Tốt. Xác nhận Tào quản sự trên thân không có ác ý về sau, Dương An gật gật đầu, đi theo Tào quản sự đi. Đoá Nhi muốn phải đi theo, bị Tào quản sự ngăn lại. Dương An không nghĩ tới Dương Dư trưởng lão đám người coi trọng như vậy hắn, trong phủ xảy ra chút sự tình, liền phải đem hắn bảo vệ. Bất quá, cái này cũng phù hợp hắn dự tính ban đầu. Xuất thủ về sau, hắn cũng dự định điệu thấp tu hành đoạn thời gian. Tại Dương Dư trưởng lão đám người phụ cận, hệ số an toàn nâng cao một bước. Dương Mặc chết rồi, đối tốt với hắn chỗ có rất nhiều, rõ ràng nhất chính là trong phủ thiếu một cái mỗi ngày tính toán người của hắn. Bên cạnh đó, chính là tâm cảnh thông suốt. Tại Dương Mặc chết trong nháy mắt đó, Dương An có thể cảm giác được thần hồn cùng nhục thân phù hợp, nhục thân bên trong cái kia như có như không lực cản biến mất. Hắn xem như rõ ràng, cái gì là linh nhục hợp nhất. Cái gọi là linh nhục hợp nhất, chính là có thể thần hồn triệt để dung hợp nhục thân, thức tỉnh năng lực nhận biết, toàn diện cường hóa. Nhục thân cường hóa lúc, thần hồn cũng tiến hành cường hóa. Có thể xem thấu âm thần, cảm ứng sát ý. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảm giác. Có người nếu như muốn đối với hắn sinh ra sát ý, hắn đều có thể cảm ứng được. Tại Tiên Thiên Võ Sư cảnh giới, linh nhục hợp nhất chính là đỉnh cao nhất tiên thiên, chuẩn đại tông sư cường giả, chiến lực phi thường khủng bố. Trong tông môn, linh nhục hợp nhất đỉnh cao nhất tiên thiên, chí ít cũng là đệ tử chân truyền, thậm chí có thể là trưởng lão cái này một cấp bậc. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không thể tiến hành linh nhục hợp nhất. Dương An cảm giác trong cơ thể linh nhục hợp nhất xu thế, vội vàng ngăn cản. Hắn biết, nếu như tiến hành linh nhục hợp nhất, hắn không chỉ luyện cốt trực tiếp viên mãn, còn trực tiếp đột phá tiên thiên luyện tạng võ sư, không bao lâu liền có thể tiên thiên viên mãn. Thế nhưng, hiện tại trực tiếp linh nhục hợp nhất, cái tiêu đạo đồ của hắn xem như hủy. Dương An tự nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh, lúc này cái này sở thời cơ. Còn có một điểm, địa điểm cũng không đúng, hắn còn ẩn tàng thân hình, nếu như mượn dùng thời cơ, sẽ bị người phát hiện. Trở lại Dương Dư trưởng lão chuẩn bị cho hắn sân nhỏ. Dương An cũng không có ngủ, ngược lại đứng dậy tu hành hổ ma luyện cốt quyền. Nguyên bản tránh bại lộ, trực tiếp đi ngủ, còn có thể tiếp cái kia phá cảnh cơ duyên. Mới vừa tới đến Dương Dư trưởng lão an bài chỗ ở, hắn liền biết, hắn không chỉ sẽ không bị hoài nghi, vẫn là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cảm ngộ vừa rồi thời cơ, hổ ma luyện cốt quyền tu hành đến không sai biệt lắm. Luyện cốt rèn luyện đến trên thân, hắn muốn mượn cơ hội này, thuận tiện đột phá. Trên thân bôi chét lấy hổ cốt ngọc tùy cao, lại nhấp một hớp hùng đảm đại lực hữu, Dương An tựa như mãnh hổ xuống núi, quyền bên trong hổ hổ sinh phong. Theo Dương An quyền pháp không ngừng sử dụng ra, cả người như là mãnh hổ xuất hiện, gió tanh xông vào mũi cực lớn uy thế. Mãnh hổ rời núi, hổ trấn sơn lâm. Chương 68, đốn ngộ, cầu truy đọc, 3. Quyền hình hóa vật, Dương An quyền pháp sống. Dương An trong tay hổ ma luyện cốt quyền, hóa thân điên dại mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm, dương nhanh múa đuốt, tuyên thể ai mới là vua của các ngọn núi. Theo quyền pháp biến hóa, Dương An trên người hổ cốt ngọc tùy cao nhanh chóng bị thân thể của hắn xương cốt hấp thu. Trái tim bên trong cựu khiếu kim đan điên cuồng tạo máu. Vô số dược lực cường hóa lấy Dương An toàn thân. Dương An lại không phản ứng, còn tại luyện quyền. Đây là có quyền ý hình thức ban đầu, điên dại quyền ý. Dương Dư trưởng lão chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Dương An trong phủ. Tiểu tử này, không tệ. Bên cạnh hắn một hắc y nhân chậm rãi gật đầu nói, một lần đốn ngộ, tiên tiên không xa, tất thành luyện thủy đại tông sư, có hy vọng khoảng 20 tuổi thành võ thánh. Lão tổ, ta liền nói, tiểu tử này là có thể tạo tài. Ngươi lần này ánh mắt cũng không tệ lắm. Cái đó là? Lão tổ gật gật đầu. Dương Dục tiểu tử kia có động tác gì sao? Sắc mặt hắn rất khó coi, phát rất lớn lửa, tạm thời không động tác. Dương Dư trưởng lão trả lời, hắn không động tác, chính là chờ chúng ta động tác, trấn an hắn, đừng để hắn làm loạn. Đúng, lão tổ. Đang tra tra có phải hay không bên kia xuất thủ, đúng vậy nói tìm cái lý do, đẩy qua đi. Lão tổ chỉ Ngọc Kinh Phương hướng nói. Dương Dư rõ ràng. Vậy ngươi xem lấy tiểu gia hỏa này đi, hắn muốn đột phá, đợi lát nữa đem bên trong kho võ kim cương thể hồ tô cho hắn, ôn dưỡng thể phách. Được. Theo Dương Dư trả lời xong về sau, tên kia lão tổ biến mất không thấy gì nữa. Dương Dư nhìn về phía luyện quyền Dương An, rất là hài lòng. Giang giác giang giác. Trong sân, luyện quyền Dương An trong cơ thể, xương cốt không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Xương của hắn cách không ngừng tại rèn luyện, nhanh chóng hoàn thành rèn luyện quá trình. Dương An vậy mà tại khoảng thời gian này trong tu hành, hoàn thành nửa người trên rèn luyện, thuận lợi đột phá đến luyện cốt hậu kỳ, trong cơ thể lại rèn luyện 72 khối xương cốt. Tăng thêm phía trước rèn luyện hoàn thành xương cốt, Dương An ly hai 116 khối xương cốt, liền sai 70 khối. Bình thường tu hành, không sai biệt lắm 1-2 tháng, liền có thể hoàn thành luyện cốt võ sư xương cốt rèn luyện. A, làm sao còn đang luyện? Dương Dư trưởng lão chờ, vốn cho rằng Dương An rất nhanh liền biết dừng lại, đã thấy Dương An còn tại tu hành. Hóa thân mãnh hổ, khí tức càng rõ ràng, hóa thân mãnh hổ, hình tượng càng ngày càng chân thực. Thượng như muốn từ trong hư không đập ra tới. Không đúng, đây là vô pháp vô niệm. Dương Dư trưởng lão xem xét một chút, phát hiện không hợp lý. Dương An lúc này cũng không chủ động khống chế thân thể, tựa như người nằm ở trong lúc ngủ mơ, nhục thân theo bản năng luyện quyền, một lòng tu võ, tâm không một chút tạp niệm. Mà Dương An tự thân lại không hề hay biết, như hỗn độn một khối. Tiểu tử này, nhanh đi khố phòng, mang kim cương thể hồ tô tới. Dương Dư trưởng lão vội vàng phân phó một bên lặng chờ tạo quản sự. Vô pháp vô niệm, người luyện võ chỗ cầu võ đạo cao nhất trạng thái. Hắn không nghĩ tới Dương An tại đốn ngộ hổ ma luyện cốt quyền đồng thời, lĩnh ngộ vô pháp vô niệm ảo diệu. Dương An dưới loại trạng thái này luyện quyền, nhục thân võ đạo tu hành so bất luận cái gì trạng thái dưới đều tốt hơn vô số lần, đồng thời, thân thể tiêu hao năng lực cũng nhiều hơn, một cái không tốt, luyện quyền tiêu hao trong cơ thể tinh khí, sẽ để cho thân thể thâm hụt. Dương Dư trưởng lão nghĩ tới chỗ này, này mới khiến Tào quản sự tiến vào kho võ cầm kim cương thể hồ tô, cho Dương An làm thuốc vật bổ sung. Tào quản sự không dám trì hoãn, rất nhanh liền mang theo một bình óng ánh sáng long lanh kim cương thể hồ tô ra tới. Đồng thời, vừa rồi người áo đen kia lão tổ lại xuất hiện. Cơ duyên lớn, tốt, tốt, tốt. Lão tổ nhìn thấy Dương An trạng thái, nhịn không được gọi tốt. Loại trạng thái này, hắn đều chưa thấy qua mấy lần. Lần gần đây nhất, vẫn là tại hơn 20 năm trước, Hồng Huyền Cơ trên thân nhìn thấy loại trạng thái này. Dương Dư cầm kim cương thể hồ tô, còn tại cân nhắc dùng cái gì biện pháp tương đối tốt. Cầm chén, trực tiếp đem kim cương thể hồ tô dội đi qua. Đúng, lão tổ. Dương Dư trưởng lão sửng sốt một chút về sau, quyết đoán đem kim cương thể hồ tô rót vào trong chén, hướng thẳng đến còn tại luyện võ Dương An trên thân dội đi. Còn tại nhắm mắt luyện quyền Dương An phát giác được không trùng kim cương thể hồ tô, thân thể tựa hồ cảm ứng được khát vọng, cả người hóa thành mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem kim cương thể hồ tô toàn bộ uống vào. Sau đó, lại tiếp tục luyện quyền, không làm ngoại vật mà động. Cái này, vô pháp vô niệm lúc, nhục thân cảm ứng được hữu dụng dược vật, sẽ chủ động hấp thu, lần trước vẫn là cho cái kia gọi Hồng Huyền Cơ tiểu tử dùng qua. Dương Dư trưởng lão nghe lão tổ lời nói về sau, nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai là từng có kinh nghiệm, khó trách như thế quyết đoán. Tiểu tử này, võ đạo tu hành tốc độ so ta dự đoán nhanh hơn, căn cơ càng thêm vững chắc. Lão tổ cảm khái nói, không cần nói là đốn ngộ, vẫn là vô pháp vô niệm, không có tích lũy tháng ngày tu hành đặt nền móng, căn bản không thể nào có cơ duyên như vậy. Tiểu tử này tu hành sau khi hoàn thành, lại từ trong khố phòng cho hắn một bình kim cương thể hồ tô, để hắn mau chóng đột phá tu vi. Dương Bản tiểu tử kia không phải muốn để người trẻ tuổi thay thế ngoan cố phái, liền để tiểu tử này làm đại biểu đi. Lão tổ nói xong, người lại đi. Quả nhiên là cơ duyên tốt, ngược lại là người có thiên vận bộ dáng. Dương Dư trưởng lão lẩm bẩm nói, tông phủ bên trong, chỉnh lý qua chư tử, thánh hoàng đám người kinh lịch, phát hiện những người này cũng là gặp nạn thành các lợi, cơ duyên vô hạn. Hậu nhân ghi chú là người có thiên vận, thiên địa che chở, khí vận vô tận. Giang giác giang giác. Dương An trong cơ thể lại có xương cốt rèn luyện hoàn thành. Cái này tiến độ, một đêm đỉnh thường nhân mấy năm, thật sự là thiên đại cơ duyên. Dương Dư trưởng lão thấy Dương An trên người sự tỉnh, càng thêm kiên định duy trì Dương An tâm, tin tông phụ tại Dương An dẫn đầu xuống, nhất định có thể càng phát ra phồn vinh. Thậm chí, có thể bồi dưỡng được gia tộc vị thứ nhất nhân tiên cường giả. Dương gia mấy trăm năm trong lịch sử, đi ra mạnh nhất chính là võ thánh, chưa hề từng sinh ra nhân tiên cường giả. Dù cho Dương gia trở thành hoàng tộc, trạng thái này vẫn là không có biến qua. Nhân tiên cường giả sinh ra điều kiện quá mức hà khắc, bằng vào tài nguyên, căn bản bồi dưỡng không ra nhân tiên cường giả. Hoàng thất chính mình thử qua, đáng tiếc cũng không thành công. Ngược lại là hiệu mệnh tại Dương Bản Hồng Huyền Cơ, vốn là có khả năng nhất đột phá nhân tiên, lại bị người phá tâm cảnh, một mực kẹt tại đỉnh phong võ thánh. Nhân tiên đường rất gian nan. Lần trước xuất hiện nhân tiên cường giả, vẫn là bên trong đại thiện tự vị kia nhân tiên cường giả, bị rất nhiều tông môn, hoàng triều, yêu tiên vây công mà chết. Vị kia nhân tiên tử vong, càng là mang đi không biết bao nhiêu quỷ tiên, lôi kiếp tiên, võ thánh cường giả cùng quân đội. Đại Càn có thể thuận lợi tiêu diệt đại thiện tự, vẫn là nhờ vào rất nhiều thế lực liên thủ, cũng không phải là toàn bộ nhờ Đại Càn sức một mình. Những người còn lại coi là có thể đục nước béo cò, lại bị Tiên Hoàng, Dương Bàn đám người tính toán, một lần hành động diệt rồi Đại Thiện Tự đồng thời, cũng hủy đi không ít môn phái. Trong đó, Lôi Kiếp Tiên của Phương Tiên Đạo liền chết tại cái kia, không thể không đầu nhập Càn Hoàng. Nghĩ đến những thứ này, Dương Dư trưởng lão cũng có chút thổn thức, trận kia diệt tông chiến dịch rất khốc liệt. Dương Dư trưởng lão nhìn về phía Dương An, cảm thấy Dương An chính là tông tộc nhân tiên hy vọng. Lúc này, chính tu luyện Dương An, dừng lại quyền pháp tu hành, chậm rãi mở mắt ra. Chương 69, đọc sách phá và cuốn, cầu truy đọc, cầu đầu tư, 3. Dương An từ vô pháp vô niệm bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ trong cơ thể lực lượng, có chút ngạc nhiên. Lực lượng gia tăng 2 thành trái phải, trong cơ thể xương cốt đã rèn luyện đến gần 200 khối, rời toàn thân rèn luyện hoàn thành, cũng liền cách xa một bước. Không nghĩ tới, cảm ngộ linh nục hợp nhất đột phá thời cơ, vậy mà tiến vào đốn ngộ, còn tiến vào trong truyền thuyết vô pháp vô niệm cảnh giới. Dương An vung ra một quyền, trong cơ thể xương cốt rung ra rất nhỏ tiếng hồ gầm. Đây là trong cơ thể xương cốt rèn luyện hoàn mỹ biểu hiện. Dương An bởi vì trong cơ thể xương cốt chưa toàn bộ rèn luyện hoàn thành, âm thanh còn có chút yếu. Nếu như toàn bộ rèn luyện viên mãn, có tỷ lệ có thể lĩnh ngộ hổ báo lôi âm. Đến lúc đó, trong cơ thể xương cốt đem dung ra hổ báo lôi âm, bằng vào mượn xương cốt dung ra hổ báo lôi âm, liền có thể trừ tà, trấn sát âm hồn. Hổ báo lôi âm còn có một cái tác dụng, chính là trấn vỡ trong cơ thể tạp chất, để thân thể căn cơ thêm gần một bước, tăng lên tiềm lực. Còn kém chút, bất quá, cũng nhanh. Dương An thu hồi quyền, nhìn về phía một bên Dương Dư trưởng lão, ôn quyền nói: "Vừa rồi đa tạ trưởng lão, không phải vậy tiểu tử đem tiến tối hay khó." "Không có việc gì, loại này gặp được nhiều một chút, bạn trưởng lão càng thích." Dương Dư trưởng lão vỗ vỗ Dương An bả vai, vừa cười vừa nói: "Khoảng thời gian này, thế cục có chút loạn, đừng đi ra ngoài, ngươi liền an tâm tại đây tu luyện, mau chóng đột phá thiên thiên." "Tốt." Dương Dư trưởng lão rời đi. Dương An ngâm mình ở mới thị nữ chuẩn bị tắm nước nóng bên trong, rửa đi mồ hôi trên người. Đêm nay hổ ma luyện cốt quyền tiến triển có chút nhanh, để hắn từ luyện cốt võ sư trung kỳ đột phá đến luyện cốt võ sư hậu kỳ, gần bước vào đỉnh phong. Dương An tự mình biết, đột phá tiên thiên đối với hắn đã không có bình cảnh, chỉ cần đến đỉnh phong, liền có thể phá cảnh. Đêm nay mượn dùng cảm ngộ linh đục hợp nhất thời cơ, hắn đốn ngộ, không chỉ cảm ngộ hổ ma luyện cốt quyền, còn tại cảm ngộ những ngày này nhìn đạo kinh, võ kinh, đan phủ tương quan thư tịch, nho ra kinh thư. Tinh thần của hắn đem những này tin tức hỗn hợp, chuyển hóa thành tự thân học thức. Cũng bởi vậy, tinh thần của hắn cũng không chú ý trên thân thể. Hắn còn coi là, cảm ngộ những tin tức này lúc, hắn cần phải ngừng ngồi. Không nghĩ tới, thân thể tiến vào vô pháp vô niệm, tự chủ tu luyện. Còn tốt có Dương Dư trưởng lão đám người mang đến cho hắn kim cương thể hồ tô, phụ trợ hắn luyện cốt tu hành, để hắn tiến thêm một bước. Lúc này, hắn nhắm mắt hồi tưởng đến vô pháp vô niệm trạng thái, qua hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Hắn tự tin, lần sau tu hành, có thể mượn vừa rồi cảm ngộ, trực tiếp để thân thể tiến vào vô pháp vô niệm trạng thái. Tu hành tốc độ lại có thể nhanh thêm mấy phần. Thiên Thiên, không xa. Thân hồn phát xác, việc này không thể trì hoãn, nhất định phải tăng tốc đọc vạn quyển sách tiến độ. Dương An biết, hắn đột phá Thiên Thiên, thân thể tất nhiên tiến vào linh nhục hợp nhất. Thân hồn của hắn mặc dù không phải cỗ thân thể này lúc đầu thân hồn, nhưng ở khoảng thời gian này dung hợp bên trong, đã triệt để trở thành chủ nhân của cái thân thể này. Thân thể linh nhục hợp nhất, tất nhiên hấp thu thần hồn của hắn. Hắn nhất định phải tại linh nhục hợp nhất mấy mắt, để thần hồn thoát ly nhục thân, để nhục thân hoàn thành quá trình này. Có vô pháp vô niệm trạng thái cùng thần thức duy trì, cái này đều không phải vấn đề. Hiện tại chính là thần hồn thoát xác. Nhưng ấn thần bí tiên đoán nhắc nhở, đọc vạn quyển sách, đối thần hồn có rất lớn chỗ tốt. Dương An tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng là nghiệm chứng thần bí tiên đoán một cái phương thức. Dương An tại Dương Dư trưởng lão an bài phủ đệ ở một cái liền kẹt lại nửa tháng, khoảng thời gian này, trừ bình thường tu hành tại nguyên bên ngoài, Dương An còn theo Tào quản sự muốn ngưng thần đàn hương. Tào quản sự cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho Dương An. Ngưng thần đàn hương có trợ giúp tĩnh tâm, có thể để võ đạo tu hành người tâm thần yên ổn, luyện võ chuyên tâm. Dương An cầm này tơ mục tiêu, cũng không phải vì cái này. Ngưng thần đàn hương còn có một cái khác tác dụng, chính là có thể bảo hộ thoát xác thần hồn. Lần thứ nhất thoát xác thần hồn, so sánh suy yếu, rất dễ dàng bay đi, không trở về được nhục thân. Ngưng thần đàn hương có thể vững chắc thần hồn. Thần hồn hấp thu ngưng thần đàn hương về sau, thần hồn có thể ngưng thực, miễn đi phiêu hốt cảm giác, bảo vệ thần hồn. Dương An đang nghe Thanh Châu Vương đám người đối thoại về sau, biết không thể bại lộ hắn tu luyện đạo thuật sự tình. Hắn thần hồn phát xác, không thể nào để tông tộc đạo thuật cao thủ thủ hộ. Hắn chỉ có thể chính mình đem đạo thuật tu hành vấn đề đều giải quyết. Ngưng thần đàn hương cũng là thích hợp nhất thu hoạch ngưng thần thơm, cũng không biết gây nên hoài nghi. Võ đạo tu hành người cũng biết từ bên trong tông tộc nhận lấy ngưng thần đàn hương. Cái khác càng có lợi hơn tại đạo thuật tu hành đàn hương, hắn không thể từ gia tộc thu hoạch. Rời vạn quyển sách cũng không xa, nhiều nhất 7 ngày liền có thể lần xem hoàn thành. Tu vi võ đạo đã luyện cốt viên mãn, thân thể toàn thân xương cốt đều đã rèn luyện viên mãn. Đang muốn vào một bước, chỉ có thể cảm ngộ hồi báo lôi âm, vững chắc căn cơ, lực lượng mới có thể lần nữa tăng lên. Tại vô pháp vô niệm trạng thái dưới, Dương An võ đạo tu hành tiến độ so hắn nghĩ càng nhanh, sớm đã viên mãn. Hắn mượn trong sách cổ ghi lại hồi báo lôi âm, cộng thêm thân thể xương cốt có thể phát ra rất nhỏ tiếng hổ gầm, để Dương Dư trưởng lão đám người duy trì hắn lĩnh ngộ hồi báo lôi âm. Võ đạo tu hành nhanh dĩ nhiên tốt, nhưng nếu như có thể vững chắc căn cơ, chậm một chút cũng không có gì không tốt. Cơ sở càng vững chắc, tiềm lực càng lớn, phá cảnh bình cảnh càng nhỏ. Nhanh liền có khả năng thân thể tu hành lại lỗ thủng. Dương An có thể tại võ đạo phá cảnh phía trước, có thể ổn định tâm tính, Dương Dư trưởng lão thấy càng thêm vui mừng, cho rằng Dương An có nhân tiên chi tư. Khoảng thời gian này, Dương An đọc sách thời gian kéo dài, võ đạo thư tịch, hắn nhìn không ít, đạo pháp kinh thư, cũng quan sát không ít. Sau khi xem xong, hắn còn sẽ đem quan sát thư tịch nội dung, toàn bộ chuyển hóa thành tự thân tri thức. Có thần thức cùng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, Dương An không chỉ đọc sách nhanh, nhớ kỹ nhanh, tri thức nắm giữ cũng nhanh. Dương An mặc dù còn chưa để thần hồn thoát xác, nhưng Dương An có thể cảm nhận được, thần hồn tại đây chút thư tịch kinh nghĩa nắm giữ về sau, thay đổi thần thái sáng láng, chậm rãi lớn mạnh. Dương An mặc dù có loại cảm giác này, nhưng thần hồn chưa thoát xác, cũng không thể minh xác, chỉ có thoát xác lúc mới có thể xác nhận. Đang nhìn những sách vở này lúc, Dương An cũng nhìn thấy có chút ghi chép. Có viết sinh cả một đời đọc sách, nghiên cứu học thuyết, tuổi già tự ngộ đạo thuật, một ngày vào lôi kiếp quỷ tiên, thành tựu tiêu dao. Ở trong đó, liền có thánh hiền chư tử cố sự. Trong sách cũng chỉ là ghi chép, viết sách người nâng lên cũng không xác nhận qua. Thánh hiền chư tử rời hiện tại quá xa, đã trở thành truyền thuyết. Cho dù là thánh hiền thế gia, trong nhà cũng chỉ có ghi chép đôi câu vài lời. Dương An cũng là từ những tin tức này bên trong, phát giác được thần bí tiên đoán nhắc nhở. Hắn biết, đọc sách phá vạn cuốn, không vẹn vẹn là nhanh đọc, mà là muốn nắm giữ trong đó kinh nghĩa, hỗn hợp vì chính mình độ vận. Lúc này mới mỗi ngày dùng nhiều thời gian, hỗn hợp thư tịch nội dung. Trước khi ngủ, còn biết lần nữa tự xét lại, hồi ức thư kinh nội dung, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Huyền Nguyên đạo pháp hắn mỗi ngày đều biết tại vị kia võ thánh ánh mắt rời đi về sau, vận hành một chu thiên. Hắn không dám quá nhiều tu hành, để tránh bị người phát hiện. Huyền Nguyên đạo pháp là luyện khí pháp môn, vận chuyển về sau, trong phòng khí lưu sẽ có biến hóa, hắn biết võ thánh cường giả năng lực nhận biết rất mạnh, cho nên không dám thời gian dài tu hành. Nếu như Dương An trong phòng biến hóa rất lớn, võ thánh cường giả ánh mắt nhất định thiết lập tại Dương An trên thân. Chương 70, thần hồn phát xác, cầu truy đọc, cầu đề cử, 3. Dương An một mực tại khổ tu. Thanh Châu Vương đám người tựa như cũng không có động tĩnh. Dương An không dám buông lỏng, hắn biết, gián độc đều rất biết ẩn tàng, để con mồi buông lỏng cảnh giác, chậm rãi tới gần, tìm đúng thời cơ, một kích mất mạng. Thanh Châu Vương là người, không giống nhìn xem như vậy quang minh chính đại. Quyền ý của hắn, nhìn như ba đạo, lại che đậy âm độc ý. Lúc này mới bị Lý Châu Mục Hạo Nhiên quyền ý khắc chế. Không phải vậy, thuần túy ba đạo quyền ý, không phải sợ Hạo Nhiên quyền ý. Thanh Châu Vương quyền ý có thiếu, khó mà đột phá thay máu. Tại đây vài ngày, Dương An vạn quyển sách đã toàn bộ đọc xong, cũng học để mà dùng. Thư kinh bên trong, đại bộ phận chính là nói quân vương thừa thiên ý chí, dân chúng cần nghe theo quân vương ý chí, hoàn thành sứ mạng của mình, vì nước làm cống hiến. Còn có chút là kinh nghĩa, đối vạn vật suy nghĩ, đối quân vương phẩm đức đánh giá, đối đạo làm quan suy nghĩ cùng tổng kết. Còn có bộ phận có phản ý chi thư, bị liệt là cấm thư. Trong phòng, Dương An điểm ngưng thần đàn hương. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Dương An đi qua xã hội văn minh tẩy lễ, thư kinh bên trong nội dung so sánh phía diện, có nồng đậm cảm giác các bách. Hắn biết, những thứ này bày ở bên ngoài kinh thư, chính là để dân chúng tuân quân vương ý chí, an phận thủ thường, giáo đạo quan viên, đạo làm quan. Thế giới này lịch sử lâu đời, hắn tại thư tịch bên trong, liền thấy thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ chờ thật nhiều cái thời đại. Quân chủ chuyên chế một mực là thế giới này giọng chính, đặc biệt là thái cổ, thượng cổ cửu cửu mệnh cách dương thần nhân hoàng, từng cái trường sinh trị quốc. Kinh thư càng là không đề cập tới dân chúng, liền càng có thể phản ứng vấn đề. Dương An suy nghĩ, đọc thuộc lòng 5000 năm quân chủ chuyên chế lịch sử hắn, tự nhiên biết, ở trong đó có bao nhiêu máu và lửa vết tích. Không được, thực lực của ta quá yếu, có chút ý niệm không thể bại lộ, không phải vậy, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Dương An tập trung ý chí. Hắn lúc này như là mầm non, chịu không được gió táp mưa sa. Đã dung nhập không được, vậy liền trước nắm giữ những thứ này kinh nghĩa. Hiểu pháp chính là một lợi khí lớn. Dương An hô hấp chậm rãi bình phục. Nếu như thế, vậy liền lấy Hạo Nhiên chi khí. Dương An tại Lý Châu Mục trên thân, cảm ứng qua Hạo Nhiên quyền ý. Loại kia quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, cương trực công chính quyền ý. Một quyền tức ra, trừ tả tránh lui. Thanh Châu Vương quyền ý bên trong âm độc ý đụng chạm Hạo Nhiên quyền ý, một kích tán loạn. Nếu như không phải Dương Dư trưởng lao xuất thủ, Thanh Châu Vương liền muốn thua ở Lý Châu Mục trong tay. Cùng Thanh Châu Vương từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vô số dược vật ẩn dưỡng khác biệt, Lý Châu Mục đầu tiến sĩ sau mới bắt đầu tu hành, trong mấy chục năm, tu vi vượt qua Thanh Châu Vương. Cũng khó trách Càn Hoàng an bài Lý Châu Mục tọa trấn Thanh Châu. Thực lực như vậy, lại có Hạo Nhiên quyền ý, nhất định có thể giữ vững Thanh Châu. Quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, cương trực công chính. Dương An lẩm bẩm nói. Hắn hồi tưởng đến Lý Châu Mục xuất thủ lúc quyền ý, đối kinh thư bên trong Hạo Nhiên chi khí lý giải càng ngày càng sâu. Hạo Nhiên chi khí, nó là khí vậy, to lớn chí cường, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì nhét tại giữa thiên địa. Nó là khí vậy, phối nghĩa cùng đạo, không là nỗi vậy. Là tập nghĩa sinh ra người, không phải nghĩa tập mà lấy vậy. Dương An liên tưởng đến thư kinh bên trong nâng lên Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí, nhất định phải lấy nhất hùng vĩ, nhất kiên cường, dùng chính nghĩa ý niệm bồi dưỡng. Làm việc cần quang minh chính đại. Hạo Nhiên chi khí cùng nhân hoàng nghĩa đạo đức cùng phối hợp phụ trợ, mới có thể lớn mạnh. Khó trách Hạo Nhiên chi khí còn gọi là quân tử khí. Dương An hồi tưởng chính mình làm việc, chém giết yêu tà, đánh giết yêu đạo, ám sát cựu địch, ngủ đồng cử chỉ. Hạo Nhiên chi khí cảm ứng không khó, bồi dưỡng lớn mạnh chính là vấn đề. Dương An tự thân rõ ràng, hắn làm việc không làm trái tâm ý, làm việc có chuẩn trách, nhưng cũng không như vậy quang minh chính đại. Nếu như hắn quang minh chính đại làm việc, chết sớm. Quên đi, lĩnh ngộ Hạo Nhiên chi khí, để thân thể sinh ra Hạo Nhiên chi khí liền có thể. Dương An nhắm mắt, không tại nhiều cân nhắc. Đọc sách phá vạn cuốn, tự nhiên có thể từ trong sách cảm ngộ Hạo Nhiên chi khí, cũng để cố này Hạo Nhiên chi khí che chở thần hồn. Hỗn hợp lấy vạn quyển sách, một cỗ Hạo Nhiên chi khí từ Dương An trong cơ thể sinh ra, chậm rãi hướng phía thần hồn tới gần, dung hợp đi vào. Lập tức, Dương An trong cơ thể thần hồn tản ra quang minh chính đại ý. Hạo Nhiên chi khí đã ra chỉ tại thần hồn của hắn phía trên, về sau những người khác thấy Dương An lần đầu tiên, sẽ gặp cho người quang minh chính đại, chính nhân quân tử cảm giác. Đây là một loại từ bên trong ra ngoài khí chất. Đồng dạng đều là đọc sách có thành tựu quân tử trên thân mới có khí chất. Hạo Nhiên chi khí thành, có thể thần hồn thoát xác. Dương An lần nữa quay đầu nhìn lại đạo kinh bên trong bảo tháp quan tượng xuất sắc pháp. Hắn tại trong mật thất, nhìn thấy đạo thuật tương quan thư tịch cũng không nhiều, trong đó, thần hồn thoát xác, tốt nhất chính là đạo kinh bên trong bảo tháp quan tưởng xuất sắc pháp. Phương pháp không phức tạp. Tính tọa về sau, đọc chú ngữ, bóp thủ quyết, chờ đợi tâm bên cạnh đáy tĩnh. Lại quan tưởng 7 tầng bảo tháp, từng bước một đạp đi lên, tại tầng cao nhất đột nhiên nhảy lên, thần hồn liền có thể rời xác. Dương An lĩnh ngộ Hạo Nhiên chi khí lúc, sớm đã tâm bên cạnh đáy tĩnh, mượn Hạo Nhiên chi khí hòa vào thần hồn, Dương An quan tưởng ra hắn leo lên qua lôi phong tháp. Làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi lên, từng tầng đi lên leo lên. Thẳng đến đăng đỉnh, Dương An quan sát núi rừng cùng tây hồ nước. Cảm thụ được gió trời thổi tới, trên hồ đội thuyền biến nhỏ bé. Đứng tại lôi phong tháp đỉnh Dương An, mãnh liệt hướng lên nhảy lên, cả người từ lôi phong tháp nhảy ra. Vô số gió lạnh từ bên tai thổi qua, để Dương An cảm giác chính mình liền muốn ngã chết mấy mắt. Ầm ầm. Dương An đột nhiên cảm giác được thân thể biến nhẹ. Khinh khinh phiêu phiêu. Ý niệm khẽ động, vốn đang tại rơi xuống Dương An bay lên. Lần nữa chớp mắt, Dương An nhìn thấy cảnh vật trước mắt vẫn là cảnh vật, hắn còn tại trong phòng. Khác biệt duy nhất chính là, Dương An nhìn thấy thân thể của hắn, thân hồn của hắn thoát xác. Nhục thân nhắm mắt lại, bình thường hô hấp lấy, tựa như ngủ đồng dạng. Dương An thần thức khống chế nhục thân, mở mắt ra. Thân hồn cùng nhục thân đối mặt. Cảnh tượng này cho hắn cảm giác thật kỳ diệu. Thân hồn có thể nhìn thấy nhục thân, nhưng nhục thân còn nhìn không thấy thân hồn. Dương An biết, hắn hiện tại mặc dù thể phách so với bình thường tiên thiên cường giả còn mạnh hơn, nhưng một ngày còn chưa đột phá tiên thiên, nhục thân liền không cảm ứng được thân hồn. Mắt nhìn bên cạnh ngưng thần đàn hương, thân hồn theo bản năng thổi qua đi. Thân hồn hút người hương hỏa, phiêu hốt bộ dáng càng phát ra ngưng thực. Dương An lại thử để thân hồn vòng quanh nhục thân cất bước. Toàn phương vị quan sát nhục thân, cho Dương An cảm giác thật kỳ diệu. Bình thường, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước mình, lực lượng thần thức mặc dù có thể lý thể, quan sát nhục thân, nhưng đều không có thần hồn phát xác, thấy tận mắt nhục thân tới rung động. Thần hồn vòng quanh nhục thân cất bước, hắn có thể toàn phương vị quan sát. Lại dùng thần thức khống chế nhục thân đứng thẳng. Thần hồn tiến hành quan sát. 14 tuổi thiếu niên, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng tuấn lãng trên khuôn mặt đã có mấy phần thành tục phong thái. Toàn diện vừa rồi xong nhục thân về sau, thần hồn lại đi vào ngưng thần đàn hương bên trong. Hắn biết mới sinh thần hồn rất suy yếu, mặc dù không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, nhưng Dương An vẫn là để thần hồn hút người ngưng thần đàn hương, bổ sung thần hồn hao tổn. Hắn cũng không dám để thần hồn xảy ra ngoài ý muốn. Chương 71, hổ báo lôi âm đạo pháp mê hoặc nhục thân kiếp, cầu truy đọc 3. Thần hồn thoát sát lúc, phi thường yếu ớt. Nếu như tại trống trải nơi, gió thổi qua, sẽ gặp thổi tan thần hồn. Dương An nhìn đạo thuật tương quan thư tịch bên trong, đều nâng lên điểm ấy, hắn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Thần hồn thoát sát phía trước, hắn đã đem cửa phòng đều đóng lại, đặc biệt phân phó thị nữ không muốn vào phòng. Trong phòng để thần hồn vây quanh nhục thân tung bay một lát sau, Dương An thử nghiệm để thần hồn trở về nhục thân, trở lại nhục thân nháy mắt, trong thân thể chuyển đến lực hấp dẫn, thần hồn hòa tan vào trong thân thể. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Cảm giác trên thân thể chuyển đến xúc cảm, còn điệu tâm mỗi giờ mỗi khắc chuyển đến lực hút, để Dương An chân thực cảm nhận được nhục thân hạn chế. Thần hồn phát xác, trên thân lại không áp chế, thế gian lại không ngớt thúc, tựa như không gì không làm được. Đạo thuật tu hành thành về sau, đều khiến hắn cảm giác, hắn vứt bỏ nhục thân, chuyên tu thần hồn. Có ý tứ, đây chính là đạo pháp mê hoặc, nhục thân kiếp. Dương An đang nhìn qua đạo kinh bên trong ghi chép, có ít người tu hành đạo pháp, tiến hành thần hồn thoát xác về sau, biết coi trời bằng vùng, sinh lòng bỏ qua nhục thân, thần hồn thoát xác ý niệm, cũng được xưng là đạo pháp mê hoặc, nhục thân kiếp. Cho nên, bình thường tu hành đạo thuật, lần thứ nhất thần hồn thoát xác, biết mời trưởng bối trông nom. Thiên phú đạo thuật của ta cần phải không sai. Trong thư tịch cũng ghi chép, đạo pháp thiên tư xuất chúng người, mới có thể đụng phải loại này kiếp nạn. Theo bản năng đống nhúc nhích thân thể lần nữa phát ra thanh thúy thanh vang. Đây mới là chân thực cảm giác, nhục thân là tu hành nền tảng. Dương An lẩm bẩm, cho mình trong lòng xuống cái ám chỉ. Nếu có một ngày, lần nữa kinh lịch đạo pháp mê hoặc, nhục thân kiếp, biết trước tiên tỉnh táo lại. Nhìn một chút một bên ngưng thần đàn hương, đã thiêu đến không sai biệt lắm. Vội vàng trở lại trên giường. Dương An biết, vị kia trông coi kho võ võ thánh lao tổ lại muốn ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, cái kia đạo quen thuộc ánh mắt quét qua Dương An gian phòng. Ánh mắt biến mất về sau, Dương An cũng không tại tu hành, nhắm mắt đi ngủ. Đêm nay thần hồn thoát xác về sau, là hắn biết, lực lượng thần hồn so hắn dự đoán muốn mạnh. Đọc vạn quyển sách, lĩnh ngộ Hạo Nhiên chi khí sau thần hồn, càng mạnh mẽ hơn người bình thường. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đã nhảy qua định thần. Xuất sắc, chí ít bước vào dạo đêm cảnh giới. Tối nay là không có cơ hội nếm thử dạo đêm. Về phần Nhật Du cảnh giới, còn không thể xác nhận. Khu vật ngược lại là khẳng định không tới, bởi vì hắn thử qua thúc đẩy chén trà bên cạnh, căn bản không núp đích. Đáng tiếc, cấm địa bên trong cũng không bày ra hoàn chỉnh đạo pháp tu hành chi đạo, cũng không thể theo nâng đạo pháp sự tình. Dương An biết tiền thân từ ra đời liền bị Càn Hoàng lấy bí thuật linh nục hợp nhất, không thể tu hành đạo thuật. Thanh Châu Vương đều biết những thứ này, không có lý do Dương Dư trưởng lão đám người không phải không biết. Dương An không nghĩ bại lộ, liền không thể chủ động bại lộ phương diện này ý niệm, không phải vậy rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Hắn cũng không có quên, tại Thanh Châu bên trong, trừ tông gia người bên ngoài, còn có người của Càn Hoàng. Chỉ cần hắn tận lực tiếp xúc đạo thuật, khẳng định sẽ có người đem những này tin tức truyền đi. Đối vị này trên danh nghĩa phụ thân, Dương An tạm thời còn không nghĩ gây nên đối phương hoài nghi. Từ Thanh Châu Vương đám người trong miệng liền có thể biết, hắn vị này phụ thân không phải một cái nhân vật đơn giản. Nằm ở trên giường Dương An, trong lúc bất chi bất giác, ngủ thiếp đi. Từ diễn võ trưởng sau khi trở về, Dương An tiếp tục lật xem thư kinh. Đọc vạn quyển sách, lĩnh ngộ Hạo Nhiên chi khí về sau, Dương An biết, mỗi ngày đều đến đọc sách nuôi Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí có trợ giúp đạo pháp tu hành. Mỗi ngày đọc sách, không chỉ duy trì trong cơ thể Hạo Nhiên chi khí, thậm chí còn có thể có nhỏ bé tăng lên. Có Hạo Nhiên chi khí phụ trợ thần hồn, lớn mạnh rất nhanh. Tối hôm qua thần hồn thoát xác về sau, hắn ấn miêu tả, biết được thần hồn của hắn xa mạnh mẽ hơn người bình thường. Giữa trưa lật xem thư tịch bên trong, có bộ phận chính là ghi chép đạo thuật cảnh giới sách. Dương An đem so với khá nhiều chính là Dạ Du cùng Nhật Du ghi chép. Có thể xác nhận, thần hồn của hắn đã có thể dạo đêm, rời Nhật Du còn kém một bước. Thần hồn phương pháp tu luyện trên cơ bản cũng là quan tưởng, lấy giả làm thật. Hoàn chỉnh đạo pháp chính là có hoàn chỉnh quan tưởng đồ hình. Quan tưởng đồ càng rõ nhỏ, thần hồn càng cường đại. Hắn xác nhận chính mình là dạo đêm, chính là không có quan tưởng đồ. Thần hồn phát xác, cách xa hương hỏa về sau, cũng không có hay không lực cảm giác, ngược lại có một loại vẫy vùng dễ chịu. Đây chính là dạo đêm cảnh giới. Mà thần hồn của hắn vẫn là tự thân, cũng không quan tưởng ra nhân vật cường đại, chính là không có đột phá Nhật Du cảnh giới. Xác nhận những thứ này về sau, Dương An lại cầm lấy Nho Gia Kinh thư, lật xem. Hiệu quả không bằng phía trước bên kia. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách về sau, muốn phải để Hạo Nhiên chi khí tiến một bước, chỉ dựa vào khổ đọc hiệu quả không lớn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đây là cần sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi sao? Dương An thầm nghĩ. Quên đi, trước như thế, thần hồn thoát xác, vậy thì tìm hổ báo lôi âm đột phá pháp. Hắn lấy cảm ngộ hổ báo lôi âm, trì hoãn đột phá tiên thiên cảnh giới. Hiện tại tự nhiên chính là giải quyết việc này. Đối với hổ báo lôi âm, trong lòng của hắn sớm có tính toán. Những ngày này, tu sáng cùng tu tối, hắn cũng không có lãng phí, đang suy tư như thế nào phát ra hổ báo lôi âm, đã có tiến triển. Dương An quét mắt trên ly hỏa bảng xuyên qua công năng. Kỳ quái, bổ sung năng lượng tốc độ lại tăng tốc. Quên đi, trước mặc kệ cái này. Dương An ở trên người bôi lên hổ cốt ngọc tùy cao, thân thể của hắn xương cốt mặc dù rèn luyện viên mãn, nhưng bởi vì xương cốt còn có thể phát ra tiếng hổ gầm, xương cốt vẫn có thể hấp thu dược dịch, lực lượng có yếu đất tăng lên. Trong sân, Dương An tu hành hổ ma luyện cốt quyền, hóa thân mãnh hổ. Trong mấy ngày nay, hắn đã tìm tới một loại phương pháp, một mực tại nếm thử, ngược lại là tối hôm qua thần hồn thoát xác sau khi thành công, lại cho hắn cảm ngộ mới. Hổ báo lôi âm bên trong, hổ khiếu chính là xương cốt rèn luyện viên mãn sau xương cốt tiếng va chạm, khống chế tiết tấu, liền có thể phát ra hổ khiếu, mà tiếng sét chính là cơ bắp rèn luyện cực hạn, ấn cố định nhục thân khống chế pháp, để nhục thân chấn động, phát ra trầm muộn tiếng sét. Dựa theo suy nghĩ trong lòng, Dương An luyện hổ ma luyện cốt quyền lúc, đồng thời bày biện như ma đại lực pháp như ma bà thức. Luyện cốt, luyện nhục, luyện da, luyện gân đồng thời tiến hành. Nếm thử hơn nửa ngày, quyền cước bên trong, nhưng dù sao có khát xoay cảm giác. Dương An thần thức quan sát nhục thân tu hành lúc động tác, lặp đi lặp lại đem trong đó không được tự nhiên động tác giảm đi. Theo Dương An luyện quyền, quyền pháp biến hóa càng ngày càng ít, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng tốt. Mỗi một cái động tác về sau, hắn đều biết như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại nếm thử. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời đã là trời chiều. Đỏ rực ánh nắng chiếu vào Dương An trên thân, hắn nhưng không có để ý tới cái này mặt trời lặn cảnh đẹp. Tinh thần của hắn đã toàn bộ rơi vào trong tay quyền pháp phía trên. Viên mãn cấp độ như ma đại lực pháp cùng hổ ma luyện cốt quyền, trong tay hắn chiêu thức càng ngày càng đơn giản. Nhưng mỗi lần hắn động, đều biết phát ra tiếng hổ gầm, chiêu thức hóa giản về sau, còn biết phát ra rất nhỏ tiếng vang trầm trầm. Dần dần, Dương An chiêu thức đã hóa thành đơn giản một quyền, quyền pháp bên trong còn có một tia ma đại lực pháp hổ ma luyện cốt quyền ý cảnh. Theo Dương An tu hành, trong cơ thể xương cốt phát ra thanh thúy tiếng hổ gầm, lại khẽ động, cơ bắp phát ra trầm muộn tiếng sét. Theo Dương An quyền pháp càng lúc càng nhanh, hổ báo lôi âm trong sân vang lên, tựa như mãnh hổ xuống núi, lại như sấm sét giữa trời quang, âm tà lui tránh. Chương 72, phá tiên thiên ba. Bên trong kho võ, đang cùng Dương Dư trưởng lao uống rượu, lao tổ bỗng nhiên nhìn về phía Dương An vị trí. Dương An tiểu tử lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, nhanh như vậy? Dương Dư trưởng lão kinh ngạc nói. Hắn từ chưa hoài nghi tới Dương An có thể hay không lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, chẳng qua là đoán chừng Dương An dù cho có thể lĩnh ngộ, cũng phải tốn một đoạn thời gian, cũng không tính nhanh. Những ngày này hắn quan sát đủ loại thư kinh, cần phải có lĩnh ngộ. Quả nhiên, hắn không chỉ thiên tư xuất chúng, nội tính cũng là đỉnh cao nhất. Dương Dư trưởng lão tán thán nói, đã lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, hắn hẳn là sẽ toàn thân lại rèn luyện một lần, tăng lên trên mọi phương diện nhục thân tiềm lực. Đưa một bình báo thai sinh cân hoàn, giúp hắn hoàn thành một bước này rèn luyện, nhanh chóng hoàn thành rèn luyện. Lão tổ thu hồi ánh mắt, nói, lão tổ là nghĩ đưa Dương An vào kinh thành. Dương Dư trưởng lão như có điều suy nghĩ nói, Dương Bản đã có chí cải biến thế gian cách cục, liền đem Dương An đưa qua giúp hắn một tay. Vân Mông gần nhất quá hung hăng ngang ngược, chim ưng con dù sao cũng phải học được bay lượn, mới có thể biết thiên địa bao la. Học được đi săn mới có thể sinh tồn. Dương Dư trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, trả lời: "Tốt, uống xong chén rượu này, ta liền đi." "Tiểu tử ngươi, lại mê rượu." Dương An lĩnh ngộ được hổ báo lôi âm về sau, mượn dùng hổ báo lôi âm, lần nữa nhục thân, gân, da, thịt, xương tất cả đều tiến hành rèn luyện. Trong tu luyện, Dương An phát giác được nội tạng, phế phủ, cốt tủy đều tại có yếu ớt rèn luyện, hiệu quả không có gân, da, thịt, xương như vậy rõ ràng. Nhấp một hớp hùng đảm đại lực hữu, bôi chét lấy hổ cốt ngọc tùy cao, cộng thêm cửu khiếu kim đan dược lực, Dương An nhục thân rèn luyện tăng lên rất nhanh. Cửu khiếu kim đan dược lực vốn là tăng lên trên mọi phương diện, phối hợp hổ báo lôi âm, hiệu quả nổi bật. Sắc trời triệt để đen, Dương An dừng lại tu hành. Không bao lâu, Dương Dư trưởng lão mang theo Tào quản sự, cho Dương An đưa tới một bình báo thai sinh cân hoàn. Dương An cũng có chút kinh ngạc. Thẳng đến Dương Dư trưởng lão giải thích xong, mới hiểu được nguyên do. Càn Hoàng lệnh đến. Một tháng sau, bên trong tông tộc tất cả tự chủ tư cách đệ tử đều được vào Ngọc Kinh tham dự đạo môn khảo hạch. Chiếu Dương Dư trưởng lão nói, lần khảo hạch này không phải trọng điểm là khảo hạch về sau, tông tộc con cháu tự chủ lựa chọn. Đặc biệt là khảo hạch bên trong, thiên tư xuất chúng người lựa chọn. Vân Mông Đế quốc hiếu chiến phái, một mực chủ trương xâm lấn Đông Bảy Châu, Vân Mông quốc chủ Nạp Lan Ý Hồng thái độ có chỗ vương lòng. Chiến tranh gần mở ra. Dương An vốn cho rằng, Dương Dư trưởng lão là muốn để hắn thăng quân. Không nghĩ tới Dương Dư trưởng lão một câu. Tùy tâm. Sau khi nghe được, Dương An sửng sốt một chút. Nhìn xem Dương Dư trưởng lão bóng lưng rời đi, Dương An cười. Đoạt xá Dương An về sau, hắn tông cảm giác thế giới này lạnh như băng. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người mưu hại hắn, muốn giết hắn. Không nghĩ tới, lần đầu tiên nghe được trả lời như vậy. Quả nhiên là tự chủ. Dương An tự đủ, thu hồi báo thai sinh cân hoàn. Một bình bên trong có chín quả, hắn không nghĩ tới Dương Mặc bồi tội vật lại đến trong tay hắn, còn lật gấp mấy lần. Hắn không có vội vã ăn vào, báo thai sinh cân hoàn tốt nhất chính là luyện quyền lúc phục dụng, mượn lực quyền tiến hành tiêu hóa. Bây giờ sắc trời đã muộn, không thích hợp phục dụng. Vào đêm, phát giác được võ thánh ánh mắt biến mất về sau, Dương An ngồi xếp bằng, điểm ngưng thần đàn hương, minh tưởng lôi phong tháp, thần hồn phát sắc. Cùng lần thứ nhất so sánh, lúc này mới thần hồn phát sắc cũng nhanh rất nhiều. Hút biết hương hỏa về sau, để thần hồn cách xa nhục thân, không có cảm giác khó chịu, liền để thần hồn trong phòng đi dạo. Mắt nhìn cửa phòng, Dương An vẫn là không đi ra khỏi cửa phòng, cũng không phải e ngại ngoài phòng gió, mà là sợ làm cho võ thánh lao tổ chú ý. Khố phòng cái kia phóng lên tận trời khí huyết, tại trong thần hồn rất rõ ràng. Âm thần du lịch, rất dễ dàng bị cái kia tận trời khí huyết làm bị thương, thậm chí bị phát hiện. Bất quá, Dương An cuối cùng xác nhận, thần hồn của hắn khẳng định phi thường vững chắc, chỉ cần có thần hồn quan tương pháp, rất nhanh liền có thể bước vào nhật du cảnh giới. Tu luyện sẽ thần hồn về sau, Dương An thần hồn trở lại nhục thân, bắt đầu tu hành huyền nguyên đạo pháp. Vận chuyển một chu thiên về sau, lúc này mới thu công. Liên tiếp dùng hổ báo lôi âm rèn luyện thân thể 7 ngày sau, Dương An cuối cùng hoàn thành nhục thân toàn phương vị rèn luyện. Báo thai sinh cân hoàn hiệu quả cùng hắn phỏng đoán như vậy, hiệu quả không lớn. Dương An cũng không khinh thường, mỗi ngày một cái, đến nhục thân rèn luyện viên mãn, còn lại 2 viên đặt ở trong không gian ly hỏa. Tiên Thiên đối Dương An cũng không có bình cảnh, nhưng hắn nhất định phải tránh đi Dương Dư trưởng lão đám người xem xét. Phá cảnh lúc, hắn đến thần hồn phát sát. Vì để tránh cho âm thần bị phát hiện, Dương An lấy ra lôi kiếp pháp kiếm. Cái này khiến hắn luyện chế pháp kiếm, có thể để thần hồn tạm thời giấu ở trong đó, ngăn cách rơi âm hồn khí tức. Đáng tiếc hắn còn không thể khu vật, không phải vậy có thể phá vỡ thần thức 40 mét hạn chế, ngự sử lôi kiếp pháp kiếm, ngoài 10 dặm giết người. Khoảng cách dòng dã tăng lên gấp trăm lần, tựa như trong truyền thuyết kiếm tiên. Vào đêm, nhóm lửa ngưng thần đàn hương. Dương An chờ võ thánh lao tổ ánh mắt biến mất về sau, bắt đầu tu hành lưu ma đại lực pháp, mượn tu hành hổ ma luyện cốt quyền, cuối cùng mới bắt đầu tu hành linh quy thổ tức pháp. Một bộ rồi đến, Dương An tiến vào vô pháp vô niệm trạng thái, Dương An thừa cơ thần hồn phát sát, tiến vào bên trong lôi kiếp pháp kiếm, lấy thần thức khống chế nhục thân đột phá. Thần thức bao trùm toàn bộ nhục thân, Dương An khống chế nhục thân, thôi động tạng phủ vận động, lại lấy võ kinh bên trong linh quy thổ tức pháp tiến hành ẩn dưỡng. Sau một lát, còn tại luyện quyền Dương An nhục thân ngừng lại. Hô hấp biến kéo dài, phế phủ bắt đầu thanh lý bên trong tạp chất. Hắn biết, đột phá tiên thiên thời cơ đến. Nhục thân không ngừng hấp thu trong cơ thể khí huyết, cửu khiếu kim đan không ngừng tạo máu, chuyển vận lấy dự tính, để phế phủ chậm rãi thối biến. Theo nhục thân truyền đến một cỗ hấp lực, thần hồn tiếp tục trốn ở bên trong lôi kiếp pháp kiếm, cắt ra nhục thân truyền đến hấp lực. Thẳng đến hấp lực biến mất, Dương An nhục thân vô ý thức ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng giống thẳng phá trời cao, thật lâu không ngừng. Tựa như đỉnh núi tiên hạc duy nhất phát ra âm thanh phá bầu trời. Dương An biết, hắn phá vỡ mà vào tiên thiên. Tông phủ bên trong, vô số ánh mắt hướng phía Dương An phòng ốc quét qua. Có kinh dị, cũng có kinh ngạc, cũng có cửu hận. Nhiều phương ánh mắt quét qua, Dương An lấy thần thức khống chế nhục thân, chiếu vào linh quy thổ tức pháp, vận dưỡng phế phủ. Linh quy thổ tức pháp chính là bắt chước linh quy kéo dài thổ tức, nhờ vào đó thanh lý phế phủ. Dương An đang nhìn võ kinh lúc, liền cảm giác pháp này thích hợp hắn nhất phá cảnh, liền một mực quan sát suy nghĩ. Tiên thiên phá cảnh lúc, hắn liền bắt đầu tu hành, mượn vô pháp vô niệm hiệu quả, một lần hành động tu thành linh quy thổ tức pháp. Đợi đến Dương An phát giác những cái kia ánh mắt đều biến mất, thần hồn của hắn mới từ lôi kiếp pháp kiếm bên trong ra tới, bay vào nhục thân bên trong. Linh nhục hợp nhất cửa này xem như qua, linh nhục hợp nhất, hợp tiền thân linh, còn tốt tự tay chấm dứt tiền thân thủ, tránh nhục thân không phù hợp. Dương An mở mắt ra, tự mình cảm thụ nhục thân biến hóa, lại có cảm giác không giống nhau. Hắn hô hấp một cái, cảm giác cả người tựa như từ trong tới ngoài bị rửa sạch một lần, phi thường dễ chịu. Hắn cũng triệt để lĩnh ngộ thổ nạp như mới cảm giác. Rõ ràng nhất chính là hô hấp thông suốt nội tạng, bỏ cũ lấy mới. Trong cơ thể vào thanh khí, ra khí thải. Tạng phủ lâu dài sạch sẽ, thể lực xa xăm sâu xa, lực lượng cũng có chất tăng lên. Chương 73, Chân Võ Quyền Kinh, cầu truy đọc 3. Thanh Châu Vương phủ. Dương An đột phá tiên thiên, trên đường an bài Vu Quỷ đạo yêu nhân chặn giết hắn. Đúng. Châu bóng tối, một đạo hắc ảnh trả lời. Không nên để lại xuống vết tích. Đúng. Thanh Châu Vương suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Trên đường nhất định có trưởng lão hộ tống, sẽ có một lần cơ hội xuất thủ, an bài người đáng tin cậy điểm. Thanh Châu Vương nhớ tới Dương Mặc an bài người, tình thế chắc chắn phải chết, đều để Dương An đào thoát. Đúng. Bóng đen trả lời hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Dương phủ, khố phòng. Dương An tiểu tử đột phá tiên thiên, ngày mai ngươi liền trao tặng hắn tự chủ tư cách cùng tu hành tài nguyên, nói là bản tọa an bài. Đúng, lão tổ. Dương Dương nghiêm túc trả lời. Bên trong tông tộc, trao tặng tự chủ, bình thường trừ tu vi đột phá tiên thiên về sau, còn sẽ có thực chiến khảo hạch. Dương An đột phá lúc khí thế, so người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Từ Dương An tiếng thét dài bên trong, hai người đều có thể cảm ứng được nồng đậm khí huyết. Hai người cũng biết, Dương An căn cơ đánh cho dày bao nhiêu. Linh lục hợp nhất, tiên thiên đại thành mới có thể hoàn thành quá trình này. Dương An trước giờ hoàn thành. Hắn thực chiến chiến lực xa so với thường nhân cường đại, đã không cần tiến hành khảo hạch. Dương phủ bên trong, bị Dương An tiếng thét dài đánh thức không ít người, nhưng không ai dám mắng, bởi vì đều hiểu cái này tiếng thét dài đại biểu cái gì. Một cái mới tự chủ tông tộc con cháu xuất hiện. Không ít tông tộc con cháu nhìn về phía Dương An vị trí lộ ra vẻ hâm mộ. Không phải tất cả đều có thể tại 15 tuổi lúc đột phá tiên thiên cảnh. Tiên thiên võ sư là một cái thuế biến. Lục thân tu hành từ bên ngoài chuyển bên trong. Cá nhân lực lượng, tốc độ, tinh thần, nội tạng đều tiến hành thuế biến. Tiên thiên phía trước, rèn luyện thân thể là để nhục thân luyện cốt như thép, kháng kích đả lực gia tăng, da thịt co rỗi mạnh mẽ, bắp thịt rắn chắc đầy đặn. Cái kia tiên thiên về sau, chính là thông qua hô hấp thổ nạp dùng nội tạng cường đại, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài. Rõ ràng nhất chính là tuổi thọ tăng lên. Mỗi cái tiên thiên cao thủ, thọ ngủ chính cuối cùng đều có thể đạt tới 100 tuổi trở lên. Dù cho gặp nội thương, bởi vì phế phủ rèn luyện qua nguyên nhân, tiên thiên cường giả năng lực khôi phục có thể để cho bọn hắn tránh tử vong. Cái này đối với tiên thiên trước võ giả, liền chỉ có thể chờ đợi chết. Còn nữa, tiên thiên võ sư, bất luận ở gia tộc, môn phái vẫn là trong quân đội, đều vô cùng trọng yếu, là chân chính trung tầng lực lượng, chuyển thừa quân dự bị. Thậm chí tại một chút trung tiểu trong gia tộc, đã là người quyết định, chủ nhân một gia đình. So sánh thực lực cũng rất rõ ràng. Tiên thiên võ sư trở xuống, lực lượng cũng là lấy thạch làm đơn vị, mà tiên thiên võ sư, lực lượng cũng là lấy đỉnh làm đơn vị. Giữa hai bên, hơn 10 lần chênh lệch. Thực tế chiến lực, chênh lệch lớn hơn. Mặt trời mới mọc, màu đỏ ánh nắng tán tại trên diễn võ trường. Tu vi đột phá, Dương An vẫn tiếp tục mỗi ngày tu sáng, sinh hoạt giống như thường ngày. Trên đường, hắn đụng phải lần trước muốn hòa giải Dương Bách. Dương Bách mắt nhìn Dương An, liền xám xịt chạy xa. Dương An đột phá tiên thiên sự tình, hắn tự nhiên biết. Nhớ tới tại chỗ còn vênh váo tự đắc mời Dương An gia nhập liên minh, hiện tại hắn chính mình nghĩ đến, đều rất buồn cười. Bọn hắn đám người này, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đột phá tiên thiên, Dương An đã nhận trước một bước. Mà một bước này, tại tông phủ, chính là ngày đêm khác biệt. Tiên thiên, có lựa chọn nhân sinh quyền lợi, sẽ không xem như nhân chủng. Không vào tiên thiên, 150% mỗi năm hạn vừa đến, chỉ có thể trở thành nhân chủng. Dương An chẳng qua là quét mắt Dương Bách về sau, cũng không có chú ý. Tu sáng sau khi hoàn thành, Dương An đi tìm Dương Dư trưởng lão. Vào tiên thiên về sau, hắn liền được tu hành luyện tạng công pháp, hổ ma luyện cốt quyền tác dụng không lớn, hổ báo lôi âm không hiệu quả rõ rệt, linh quy thổ tức pháp mặc dù có thể ẩn dưỡng phế phủ, nhưng chỉ có thể với tư cách phụ tu pháp. Tiên thiên về sau tu hành, liền muốn lấy ẩn chứa quyền ý võ học tiến hành tu hành. Rèn luyện phế phủ đồng thời, cường hóa linh nục hợp nhất sau năng lực cảm ứng, cuối cùng cảm ứng ý cảnh. Như Lý Châu Mục Hạo Nhiên quyền ý, Thanh Châu Vương Bá Đạo quyền ý. Tông tộc bên trong, Dương An biết có một môn chuyên môn vì tông tộc con cháu chuẩn bị võ học. Chân Võ Quyền Kinh. Đây là tông tộc võ thánh cường giả vì gia tộc con cháu mà sáng tạo quyền kinh. Dương An tìm tới Dương Dư trưởng lão lúc, bên cạnh hắn còn có mấy người. Dương An chỉ biết là một người trong đó danh tự, tông tộc tộc trưởng Dương Lăng Thiên. Hàng năm tế tự, Dương Lăng Thiên cũng là người chủ trì. Mấy người khác, hẳn là trưởng lão. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua các vị trưởng lão. Tiểu tử ngươi là trước giờ nhận được tin tức? Dương Dư trưởng lão kinh ngạc hỏi. Dương An một mặt ngộng. Trưởng lão có chuyện tìm tiểu tử. Dương Dư trưởng lão gật đầu nói, không tệ, ngươi đến vừa vặn, cùng chúng ta đi tông tộc nhà thờ tổ một chuyến, tế cáo tiên tổ, trao tặng ngươi tự chủ quyền lợi. Đúng. Dương An đi theo mấy người sau lưng, một đường hướng phía tông tộc nhà thờ tổ đi tới. Dương gia tông tộc nhà thờ tổ tọa lạc tại khố phòng cách đó không xa. Mấy người không tốn bao lâu thời gian, liền đến. Dương An nhìn xem bọn người hầu bận rộn, hắn ở một bên lặng lặng chờ. Qua hơn nửa canh giờ, mới chuẩn bị kỹ càng. Dương An nghe mấy người phân phó, quỳ lạy tại nhà thờ tổ trước. Thế Dương thị tiên tổ, quỳ, bái, lên, lại bái, lên, bái. Nay Dương thị tử tôn Dương An thành tiên thiên, trao tự chủ quyền. Dương An nghe giải dòng tế tổ lời nói, ấn trưởng lao yêu cầu, tiến hành quy lạy, rót rượu trở lễ. Qua một canh giờ, Dương An tự chủ lễ mới kết thúc. Hắn cũng coi như chính thức thu hoạch được tự chủ quyền lợi. Tan cuộc về sau, Dương An lần nữa tìm tới Dương Dư trưởng lão. Dương An tiểu tử, ngươi là muốn gia tộc chân võ quyền kinh a? Dương Dư trưởng lão tại Dương An tìm đến về sau, xác nhận không phải trước giờ nhận được tin tức về sau, liền đoán được Dương An ý đồ đến. Hắn biết Dương An đột phá, khẳng định cần đến tiếp sau công pháp. Cho, cái này vốn là chân võ quyền kinh, võ thánh tiên tổ đặc biệt vì con em gia tộc chuẩn bị quyền kinh, có thể để người hoàn mỹ hoàn thành phế phụ rèn luyện. Quyền kinh bên trong chân võ chính là huyền vũ quý xà, vướng mắc chuyển lẫn nhau đỡ, lấy do tấn mẫu, dù sao lẫn nhau tư, lấy âm dương tương hợp pháp, rèn luyện phế phụ. Công pháp này tham khảo, ngươi xem qua võ kinh bên trong linh quy thổ tức pháp, còn có huyền thiên quán thiên xà xạ tức công, lại thêm tiên tổ tự thân linh ngộ, qua lại hỗn hợp mà thành. Đáng tiếc là tiên tổ chẳng qua là quan sát qua thiên xà xạ tức công, lấy được chính là bản thiếu, cũng không hoàn toàn nắm giữ, cho nên đột phá đại tông sư định phong lúc, chân võ ý cảnh cũng không viên mãn, còn có thiếu hụt. Gia tộc lịch đại võ thánh đột phá, cũng là tham khảo lấy cái khác quyền ý, mới lấy đột phá. Mặc dù có chỗ thiếu hụt này, nhưng chân võ quyền kinh vẫn là gia tộc căn bản nhất công pháp, ngươi cũng đã biết nguyên do. Dương Dư trưởng lão nói xong, đồng nhiên khảo giáo nói, hẳn là trưởng lão vừa rồi nói quyền kinh bên trong âm dương tương hợp, rèn luyện phế phủ, có thể hoàn mỹ hoàn thành rèn luyện phế phủ, đột phá đại tông sư a. Dương An suy nghĩ một chút, trả lời, không sai, tu hành pháp này, lĩnh ngộ âm dương tương hợp ý, hoàn thành rèn luyện, luyện thủy đại tông sư lại không bình cảnh. Có thể nói, tu hành pháp này, chỉ cần lĩnh ngộ quyền kinh bên trong âm dương tương hợp ý, tất thành luyện thủy đại tông sư, cho nên cũng là Dương gia hiến pháp. Chỉ cần có bản này chân võ quyền kinh, trong gia tộc, luyện thủy đại tông sư liền sẽ không đoạn. Chương 74, Càn Hoàng lệnh 3. Bên trong tông tộc hiện tại có thiên xà xạ tức công sao? Dương An hỏi. Có, bất quá là bản thiếu. Lục đại thánh địa một trong huyền thiên quán, lại là Vân Mông đế quốc đệ nhất thánh địa, tông tộc thử qua rất nhiều lần, đều không thể cầm tới cả bộ, chỉ có huyền thiên quán bên trong thiên xà vương tự mình truyền tử đệ, mới có thể cầm tới. Dương Dư trưởng lão khẽ nhíu mày nói. Chân võ quyền ý, chú ý âm dương hợp nhất, muốn phải âm dương dung hợp, còn cần đại trí tuệ. Vân Mông võ thánh công Dương Ngu, mượn đọc qua huyền thiên quán thiên xà xạ tức công, cùng huyền thiên quán quán chủ vợ chồng xác minh qua hai môn công pháp, muốn hoàn thành âm dương hợp nhất, cũng chưa thành công. Huyền thiên quán bên trong võ đạo cao thủ đều thử qua, một cái đều không có thành công. Trưởng lão là thế nào xác nhận, không có người thành công? Dương Dư hỏi. Huyền Thiên Quán chưa hề xuất hiện qua chân võ quyền ý đại thành võ đạo cường giả, Huyền Thiên Quán võ công quá mức cầm đu, hỗn hợp chí dương công pháp, chỉ biết bạo thể mà chết. Phía sau, đây là võ thánh lao tổ nói. Còn có một nguyên nhân, Thiên Xà Xạ Tức Công là tám đại yêu tiên một trong Thiên Xà Vương sáng tạo công pháp, nàng cũng không hoàn thành âm dương hợp nhất, âm dương trung tế. Dương Dư trưởng lao uống ngụm nước trà. Dương An, ngươi đã đột phá tiên thiên, tông tộc đem cung cấp cho ngươi tiên thiên tu hành tài nguyên. Dương Dư trưởng lão lấy ra một hộp ngọc chất phẩm. Đây là tuyết tham dưỡng tạng cao, uống thuốc, tiên thiên luyện tạng phụ tu dược vật. Cái này bức so sánh chân quý, một tháng, tông tộc chỉ cung cấp một hộp. Ngươi hiện ra thiên phú xuất chúng, tông tộc đã quyết định nửa tháng cung cấp một hộp. Dương An nghe vậy, hiện ra ý cười. Tiểu tử đa tạ trưởng lão duy trì. Vẫn là cảm ơn võ thánh lao tổ đi, chủ yếu vẫn là lao tổ gật đầu đồng ý. Tiểu tử lần nữa bái tạ. Dương An hướng về phía kho võ, lại đối Dương Dư trưởng lão bái tạ. Được rồi, tiểu tử ngươi cần phải không kịp chờ đợi muốn xem chân võ quyền kinh, có nghi hoặc có thể tìm bản trưởng lão giải đáp. Dương Dư nói. Dương An vui vẻ cầm chân võ quyền kinh cùng tuyết tham dưỡng tạng cao rời đi. Hai cái này mới là hắn tiên thiên võ sư tu hành mấu chốt. Dược sữa, bột gân rồng hiệu quả, không phải như tuyết tham dưỡng tạng cao. Đem đồ vật mang về sau phòng, Dương An cũng không vội vã tu hành, mà là mượn đọc trong gia tộc không chọn vẹn thiên xà xạ tức công. Mấy thứ này đều sau khi chuẩn bị xong, Dương An liền trong phòng nghiên cứu hai bản công pháp. Chưa tránh chịu chân võ quyền kinh nội dung ảnh hưởng, Dương An trước lật xem thiên xà xạ tức công. Thiên xà xạ tức công cùng linh quy thổ tức pháp từ trên căn bản liền khác biệt. Linh quy thổ tức chú ý hô hấp kéo dài, mà thiên xà xạ tức chú ý tụ tập nội tức, nhanh chóng bắn thổ tức giết người. Linh quy thổ tức pháp là chú ý như thế nào dưỡng thương, thiên xà xạ tức công chính là chú ý như thế nào chém giết. Trong câu chữ đều có sát ý, khó trách khó như vậy lấy dung hợp, bản chất liền không giống, dung hợp há lại sẽ đơn giản. Dương An nhịn không được nói, thiên xà xạ tức công bên trong còn thiếu mất bộ phận luận dưỡng phế phủ phương pháp, cưỡng ép tu hành, trong đó sát ý rất dễ dàng làm bị thương phế phủ. Khó trách vừa rồi trưởng lão cũng không đề nghị ta đi quan sát, nguyên lai là thiếu thốn trọng yếu nội dung. Dương An xem hết, lý giải nội dung trong sách về sau, đem thiên xà xạ tức công để ở một bên. Dương An lại cầm lấy chân võ quyền kinh. Bản này mới là Dương An tiên thiên tu hành công pháp. Hít sâu một hơi, Dương An lúc này mới chậm rãi lật ra. Chân võ quyền kinh bên trong, khúc dạo đầu lấy ẩn dưỡng phế phủ làm chủ, chú ý một cái nuôi chữ, lấy đủ loại dược vật ẩn dưỡng, sạch sẽ phế phủ, lại mượn dược lực, rèn luyện trong thân thể phế phủ. Trung thiên chính là nuôi một hơi, lớn mạnh nhục thân cùng thần hồn, tàng khí tại bản thân, luyện hóa, lại có bao hàm thổ tức sát chiêu, khí tức càng đủ, lực sát thương càng mạnh. Còn có giảng giải luyện tạng phá cảnh pháp. Hậu thiên là đại tông sư nội dung, giảng giải như thế nào luyện tủy, lĩnh ngộ chân võ quyền ý. Dương An xem hết, chân võ quyền kinh ban đầu thiên cùng trung thiên rất hoàn chỉnh, nhưng hậu thiên đến lĩnh ngộ chân võ quyền ý liền xảy ra chút vấn đề, quyền ý không viên mãn. Bất quá, mặc dù có khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, đây là một môn hoàn chỉnh thượng phẩm quyền kinh. Đặc biệt là tại tiên thiên cảnh giới. Thiên Xà Vương cùng Huyền Thiên Quán chủ kết làm đạo lữ không đủ trăm năm, cái kia sáng tạo bản này quyền kinh chính là bên trong kho võ vị lao tổ kia sao? Cái này thật giống cũng có chút không đúng. Dương An chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là Thiên Xà Vương vào Huyền Thiên Quán thời gian, nhưng ở Thiên Xà Vương vào Huyền Thiên Quán phía trước, đã là thiên hạ tám đại yêu tiên một trong, thanh danh cũng không nhỏ. Thiên Xà Xạ Tức Công nếu như là Thiên Xà Vương sáng tạo, cái kia Dương gia tiên tổ nhận biết Thiên Xà Vương. Dương An lắc đầu, trong đó phải chăng có ẩn tình, việc này cũng không trọng yếu như vậy. Tiếp tục lật xem chân võ quyền kinh, nghiên cứu nội dung trong sách. Chân võ quyền kinh nội dung cũng không ít, Dương An từng cái đọc kỹ, lại kết hợp chính mình từ võ kinh, thư kinh bên trong nội dung, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Dương An quét mắt ly hỏa bảng. Nếu có ly hỏa điểm, chỉ cần thêm điểm, hắn liền có thể lý giải trong đó áo nghĩa. Có tốt như vậy bàn tay vàng, một mực không thể vận dụng, Dương An đều có chút buồn bực. Ly hỏa điểm thu thập, chủ yếu dựa vào yêu vật, quỷ vật chờ thần hồn, võ giả tầm thường, cung cấp ít đến tương cảm. Lần trước cái kia ngư dược trấn quản sự, còn có Dương Mặc, hai người cộng lại cung cấp ly hỏa điểm, vẫn chưa tới 10 điểm. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng tổng kết ra ly hỏa điểm cùng thần hồn cường độ có quan hệ, thần hồn càng mạnh, ly hỏa điểm thì càng nhiều. Quét mắt trên ly hỏa bảng, không đủ 20 ly hỏa điểm, không có tiếp tục xem xét. Theo hắn tu hành công pháp càng mạnh, ly hỏa điểm tiêu hao càng lúc càng lớn. Quên đi, dựa vào chính mình cũng có thể tu hành. Dương An tự biết, tạm thời cũng không có cơ hội thu hoạch ly hỏa điểm. Liên tiếp vài ngày, Dương An đều trong phòng nghiên cứu cùng nếm thử chân võ quyền kinh. Thẳng đến hôm nay, Dương An hô hấp biến kéo dài, hút vào cố khí tức kia ẩn dưỡng tại trong phế phủ về sau, xem như nhập môn. Chân võ quyền kinh sơ kỳ dựa vào nuôi một ngụm trường sinh khí, khí động rèn luyện phế phủ, lại đem khí thải cùng tạp chất đi theo hô hấp tống ra bên ngoài cơ thể. Dương An những ngày gần đây chính là nuôi cái kia một ngụm trường sinh khí. Hiện tại dưỡng thành, liền có thể mượn dùng quyền pháp, gia tốc phế phủ rèn luyện, tống ra trong cơ thể tạp chất. Thiên thiên luyện tạng tu hành chính là dạng này quá trình. Thông qua hô hấp thổ nạp dùng nội tạng cường đại nhục thân. Hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài. Phế phủ một mực rèn luyện đến đại thành, lĩnh ngộ linh nhục hợp nhất, cuối cùng lớn mạnh nhục thân cùng thần hồn. Dương An mình đã linh nhục hợp nhất, tự nhiên chính là rèn luyện quá trình bên trong, cường hóa nhục thân cùng thần hồn. Cuối cùng, mắt thường có thể nhìn xuyên tâm thần, cảm ứng sát ý, chém giết tâm hồn, tuổi thọ cũng tại trong quá trình này gia tăng. Đây là một cái thuế biến quá trình. Chân võ quyền kinh nhập môn, Dương An tự nhiên bắt đầu tu hành. Hắn bắt đầu từ tĩnh công chuyển tu động công. Động tĩnh kết hợp. Tại Dương An tu hành chân võ quyền kinh, bên trong thành Ngọc Kinh, một đạo chiếu lệnh từ thành Ngọc Kinh đưa đến Đông Bảy Châu. Thông gia trưởng lão cùng tộc trưởng tề tụ một phòng, nghị luận thu được chiếu lệnh sự tình. Đám người trước đây đều chiếm được tin tức, cũng không ngoài ý liệu. Chương 75, vào Ngọc Kinh, cầu truy đọc 3. Đại Càn Vương triều, thành Ngọc Kinh, hoàng cung. Vàng son lộng lẫy bên trong Thái Hòa điện, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Chiếu lệnh đều đưa đến rồi. Một lão thái giám chạy chậm tiến lên đáp lời. Hồi bẩm bệ hạ, đều đã đưa đến. Đạo môn khảo hạch chuẩn bị thế nào rồi? Phương Tiên đạo, chính nhất đạo đã phái người đến, chờ triều đình triệu kiến. Lý Thế Nguyên làm người thanh liêm công chính, lần này đạo môn khảo hạch liền do hắn chủ trì. Thanh Châu thành, Dương phủ. Dương Dư trưởng lão đã báo cho Dương An Cản Hoàng chiếu lệnh sự tình. Vân Mông đế quốc ngao ngoe muốn động, trong gia tộc đàm luận không ít. Tâm hắn lý chuẩn bị đã sớm chuẩn bị. Cho dù không có Cản Hoàng chiếu lệnh, hắn tại củng cố tiên thiên võ sư cảnh giới về sau, liền dự định sử dụng tự chủ tư cách, tiến về trước thành Ngọc Kinh. Hắn cũng không có quên thần bí tiên đoán sự tình. Đọc vạn quyển sách chỗ tốt, hắn đã thể nghiệm đến. Hiện tại, nên đến mưu tính chỗ tốt lớn nhất. Đại thiện tự quá khứ Di Đà Kinh. Cái kia bộ danh xưng nhất có nhìn thành tiểu Dương thần kinh thư. Huyền diệu nhập thần. Dương An thiếu tu thần hồn công pháp. Bên trong tông tộc, hắn có thể tiếp xúc thần hồn tu hành bí tịch cái bàn bên trong, mạnh nhất mới đến khu vật cảnh giới, quan tưởng pháp cũng không hoàn thiện, trong đó còn có đủ loại cạm bẫy. Loại này đạo pháp quan tưởng tu hành về sau, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, lại tự tuyệt con đường phía trước. Hắn tự nhiên sẽ không tu. Những ngày gần đây, hắn lấy hạo nhiên chi khí cùng hương hỏa tăng lên thần hồn cường độ, mặc dù có tiến triển, nhưng hiệu quả bình thường. Ấn loại này tiến độ, một năm hắn đều không nhất định có thể đạt tới nhật du cảnh giới. Hoàn chỉnh quan tưởng pháp không tốt đến. Đạo pháp tu hành điện tịch vốn cũng không nhiều, có thể tu thành quỷ tiên điện tịch, cũng là bảo vật chân phái. Đại Càn Vương triều bên trong, bên ngoài chỉ có Phương Tiên đạo, Chính Nhất đạo, Thái Thượng đạo các đại phái mới có hoàn chỉnh tu hành pháp. Tại bên trong Đại Càn, dạng này môn phái cũng không nhiều. Trong hoàng thất khẳng định có. Dương An nghe Dương Dư trưởng lão đề cập qua, Càn Hoàng lấy được tạo hóa đạo bộ phận truyền thừa, còn có đại thiện tự bộ phận truyền thừa, cải cách chính là vì những cái kia truyền thừa. Trong truyền thừa có siêu thoát pháp. Dương An trong lòng cảm giác đáng tiếc, cho dù trong hoàng thất có đạo thuật truyền thừa, hắn cũng không khả năng lấy được. Dương Dư trưởng lão nâng song, đoán được Dương An tâm tư, bảo hắn biết bên trong tông tộc cũng không hoàn chỉnh thần hồn tu hành pháp. Càn Hoàng vì tông tộc chủ yếu cung cấp tu hành tài nguyên. Liên hắn hiện tại tu hành Lưu Ma đại lực pháp cùng Hổ Ma luyện cốt quyền, cũng là tông tộc tham dự đại thiện tự diệt môn sự tình, mới đến ban thưởng. Tông tộc bên trong, đại bộ phận cũng là từ tiên tổ đến bây giờ vật lưu lại. Dương An ăn vào tuyết tham dưỡng tạng cao về sau, bắt đầu chân võ quyền kinh tu hành. Cùng luyện cốt 206 khối không giống. Luyện tạng luyện là ngũ tạng lục phủ, luyện là nội tạng, rèn luyện phương pháp động tĩnh kết hợp. Tĩnh pháp đã kéo dài hô hấp, mang đi trong cơ thể khí thải cùng tạp chất. Động pháp chính là lấy âm nhu thiên truyền thủ cùng dương khí linh quy quyền qua lại phụ tu, cả hai tu hành lúc rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Dương An động tinh kết hợp, cả hai trung tu, tiến triển nổi bật. Mặc dù rời phá cảnh còn xa, nhưng tiến triển không chậm, lấy hắn hiện tại tu hành tốc độ, trong vòng 1-2 năm, tất thành luyện thủy đại tông sư. Tại Dương An trong tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Càn Hoàng chiếu lệnh vào Ngọc Kinh thời gian cũng tới. Dẫn đội là Dương An người quen, Dương Dư trưởng lão. Dương An ra tới lúc, còn chứng kiến tông tộc còn có tự chủ tư cách đệ tử, tăng thêm Dương An, tổng cộng 20 người. Những người này cũng là gần 3 năm bên trong, đột phá tiên thiên tông chủ con cháu. Tông tộc con cháu, thu hoạch được tự chủ tư cách về sau, có thể trong gia tộc tu hành 3 năm, 3 năm sau lại tiến đi tự chủ lựa chọn. Nếu như không phải có Cản Hoàng chiếu lệnh, những người này còn không biết nhanh như vậy tiến hành tự chủ lựa chọn. Dương An nhìn về phía cái khác 19 người, đều không thế nào chín. Những người này năm tháng đều so Dương An lớn hơn 2-3 tuổi, giữa song phương không có gì giao tập. Thanh Châu tông phụ rất lớn, trừ diễn võ trường tu sáng, cũng là tại chính mình trong sân tu hành. Tu hành có nghi hoặc, cũng là tìm giáo viên giải quyết không được lại tìm trưởng lão. Đột phá tiên thiên về sau, liền có thể không đi tu sáng. Tiên thiên tu hành động tĩnh kết hợp, không thích hợp đi nhiều người diễn võ trường. Dương An tại chân võ quyền kinh sau khi nhập môn, liền một mực tại trong sân tu hành. Chứ cần tu hành tài nguyên cùng xem xét thư tịch bên ngoài, rất ít đi ra ngoài. Tại Dương Dư trưởng lão đám người trong mắt, Dương An thỏa thỏa võ si một cái. Mấy người cũng vui vẻ nhìn thấy đây. Chỉ có cực tại võ, mới có vô hạn khả năng. Dương An tại Dương Dư trưởng lão an bài xuống, cưỡi lên một thất tuấn mã. Cưỡi ngựa đây là tất cả con cháu bắt buộc một môn lớp, Dương An tự nhiên không ngoại lệ, có trí nhớ của đời trước, cộng thêm tiên thiên tu vi, rất nhanh liền thích ứng. Một đám người hơn 100 người tại Dương An trưởng lão dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp rời đi, cuốn lên từng trận cho bụi. Cưỡi ngựa đi xa, ra Thanh Châu thành, Dương An nhìn về phía sau lưng thành trì. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy Thanh Châu thành bộ dáng. Cùng lần trước trở về không giống, lần này là rời đi. Dương An đem sau lưng Thanh Châu thành bộ dáng ghi vào đáy lòng, lần sau trở về, không biết là lúc nào. Nếu như ấn hắn dự đoán, có thể muốn tại chính nhất đạo ngây ngốc mấy năm. Đồng thời mượn cơ hội làm rõ ràng, tiên đoán lên cái kia cái gọi hồng dịch người, còn có phía trên có phải hay không quá khứ gì đã kinh. Dương An lần nữa quét mắt ly hòa bảng, xuyên qua công năng bổ sung năng lượng tiến độ hắn là càng ngày càng nhìn không rõ. Vừa trở lại đại càn, hắn tính toán qua tiến độ, cần phải muốn chừng 1 năm. Nhưng trở lại Thanh Châu hơn 2 tháng, bổ sung năng lượng tiến độ càng ngày càng nhanh, đặc biệt là tu vi của hắn đột phá tiên thiên, bổ sung năng lượng tiến độ càng là phía trước mấy lần. Đến bây giờ, đã bổ sung năng lượng không sai biệt lắm. Dương An tính ra, tối đa cũng liền 1-2 ngày, liền có thể bổ sung năng lượng hoàn thành. Cái này khiến hắn khá là đáng tiếc, bổ sung năng lượng khẳng định là trên đường liền hoàn thành. Đến thành Ngọc Kinh, người giám thị đoán chừng thiếu không được, hắn còn bận rộn lấy khảo hạch. Xuyên qua công năng, đoán chừng lại được trì hoãn. Hắn một mực hoài niệm có ly hỏa điểm phụ trợ tu hành thời gian, cái kia tiến độ, thật sự là một ngày ngàn dặm. Mặc dù bây giờ cũng không chậm, nhưng có ly hỏa điểm phụ trợ, có thể càng nhanh. Đạo pháp tu hành là cái vấn đề, hắn chỉ có thể trước tăng lên tu vi võ đạo, lại thu hoạch đạo pháp phương pháp tu hành. Dựa theo tiên đoán, Dương An muốn lấy được đại thiện tự quá khứ Di Đà Kinh cũng phải hơn 2 năm, thời gian trước giờ, hắn không xác định có thể hay không lấy được. Nếu như lấy không được, hắn nhất định trước thu hoạch một bản tu hành đến quỷ tiên quan tướng pháp. Tu vi võ đạo chính là cam đoan, cũng là thu thập ly hỏa điểm cơ sở. Cương hành khí huyết có thể chạm giết tâm thần. Cưỡi ngựa, Dương An tự hỏi. Thanh Châu vương phủ, vương gia, bọn hắn đi. An bài vu quỷ đạo người, hai ngày sau, bọn hắn sẽ đi qua anh phổ sơn, đến lúc đó sẽ có người xuất thủ kéo lấy Dương Dư, để bọn hắn tìm đúng cơ hội xuất thủ. Đúng, vương gia. Trong bóng tối, có người trả lời. Dương Bàn, ngươi lưu lại quân cờ, sẽ không trưởng thành lên. Đông Bảy Châu, vĩnh viễn là chúng ta. Thanh Châu vương cầm nắm đấm, một mặt tự tin nói. Vì trận này chặn giết, hắn cùng mấy người khác đều trả giá cái giá không nhỏ. Mục tiêu duy nhất chỉ có một cái, đó chính là chặn giết Dương An. Dương An hiện ra thiên tư càng khủng bố hơn, bọn hắn những người này khẳng định không thể để cho Dương An sống sót. Chương 76, Lôi Ngục Đao Kinh Vân Mông Đế của bà. Thần danh đường lớn, là Đại Càn Vương triều sau khi lập quốc, chuyên tu thông hướng Đông Bảy Châu quan đạo. Đầu này quan đạo từ Ngọc Kinh bắt đầu xây dựng, nối thẳng Đông Bảy Châu. Các châu đối quan đạo xưng hô không đồng nhất, Ngọc Kinh gọi chung là Tấn Danh Đường Lớn. Mặt trời ngã về tây, một đội hơn trăm người ngựa cuốn lên tận trời cho bụi, từ Tấn Danh Đường Lớn thượng sách ngựa lao nhanh. Trường lão, sắc trời nhanh đen, cách nơi này chỗ gần nhất chính là ngoài 10 dặm Anh Phổ Sơn, cái kia có dịch quán lại. Một trung niên hộ vệ cưỡi ngựa đến Dương Dư trưởng lão thân bản đạo. Dương Dư trưởng lão gật gật đầu, thông báo một chút. Hắn đi theo, chủ yếu là thủ hộ bọn này tông tộc con cháu. Đường đi an bài đã giao cho những hộ vệ này. Thanh Châu rời Ngọc Kinh cho dù là cưỡi ngựa, cũng có 5 ngày lộ trình. Bọn hắn đã đi 3 ngày, ngược lại là không có xảy ra sự cố, cho nên Dương Dư trưởng lão gật đầu đồng ý. Ngoài 10 dặm chính là Anh Phổ Sơn, đêm nay tại Anh Phổ Sơn dịch quán lại ở một đêm. Trung niên hộ vệ cưỡi ngựa trở về, hét lớn. Cưỡi ngựa lúc, tiếng ồn ào âm không nhỏ. Dương An nghe được trung niên hộ vệ lời nói, mọi mệt thần sắc khôi phục mấy phần. Liên tục cưỡi ngựa 3 ngày, đỉnh đến nhục thân mỏi nhừ. Ngay từ đầu Dương An còn cảm giác mới lạ, nhưng cưỡi sau một ngày, liền cảm nhận được cưỡi ngựa đi đường thống khổ. Lần trước về Thanh Châu thành, kỳ thực không tính xa, hắn còn không có trải nghiệm qua cả ngày đi đường. Ngày đầu tiên cưỡi ngựa ở tại dịch trạm bên trong, hắn đụng phải giường liền chìm vào giấc ngủ. Còn tốt đã là tiên thiên võ sư, thân thể năng lực khôi phục mạnh, ngày thứ hai lại sinh long hóa hổ. Ngày thứ hai, cưỡi ngựa đi đường phía trước, Dương Dư trưởng lão dạy bọn họ 20 cái vào kinh thành con cháu cưỡi ngựa cọc. Có thể ở trên ngựa tu hành, vững chắc thân hình, còn có thể làm dịu mệt nhọc. Hơn 20 người, dị thường nhiệt tình học tập. Dương An phát hiện Dương Dư trưởng lão cười xấu xa bộ dáng. Đoán được đây là để bọn hắn những người này ăn chút đau khổ, tăng lên bọn hắn học tập tính tích cực, thuận tiện chế giễu. Dương An đoán được, những người còn lại cũng không phải đồ đần. Từng cái tốc ký Dương Dư trưởng lão chỉ điểm, đi đường lúc liền mượn cơ hội tu hành cưỡi ngựa cọc. Có 2 ngày đi đường tu hành thực tiễn, Dương An cưỡi ngựa cọc tăng lên rất nhanh. 2 ngày này đi đường, không có ngày đầu tiên chật vật như vậy. Bất quá, mệt mỏi vẫn là tránh không được. Những thứ này ngược lại là tại Dương An quen thuộc. Hắn tại Cương Thi Tiên Sinh thế giới, đi theo tứ mục cả thi, ngày đêm điên đảo, không phải là sống qua tới. Khi đó hắn, tu vi võ đạo còn không bằng hiện tại. Nghe được nhanh đến hôm nay mục đích, một đoàn người sĩ khí tăng vọt, cưỡi ngựa tốc độ lại nhanh mấy phần. Anh Phổ Sơn mặc dù nói là núi, nhưng kỳ thật cũng chỉ xem như cái sườn núi nhỏ, ngược lại là phụ cận rừng rậm cùng núi cao, đều so anh Phổ Sơn càng giống núi. Thông lộ lúc, cũng là anh Phổ Sơn không cao, tốt sửa đường, mới lựa chọn anh Phổ Sơn. Anh Phổ Sơn không lớn, người cũng ít, trừ dịch trạm bên ngoài, chỉ có 20-30 cái phòng ốc. Dương An đám người lúc chạy đến, sắc trời đã nhanh đen. Đưa ra Thanh Châu Dương ra lệnh bài về sau, một đoàn người ở tại dịch trạm bên trong. Mấy tên hộ vệ đi trước bên giếng nước lấy nước. Dương An đám người thì là ăn tự mang lương khô, không đội mà lấy nước. Bọn hắn muốn chờ mấy tên hộ vệ kia uống xong nước sau nửa canh giờ mới có thể lấy nước. Đây là Dương Dư trưởng lão đặc biệt an bài. Cho dù là bên trong dịch quán, Dương An mấy người cũng không có buông lỏng. Ra ngoài không thể so trong nhà, một nước vô ý chính là đầu một nơi thần một nẻo. Bọn hắn không ít người, nhưng cũng chưa buông lỏng cảnh giác. Sau nửa canh giờ, mấy tên hộ vệ còn nhảy nhót tưng bừng, chưa từng xuất hiện khó chịu, Dương An bọn người mới đi lấy nước. Dương An uống cạn trong bầu nước. Một đường kỳ hành, tiêu hao rất lớn. Đặc biệt là nước tiêu hao càng nhanh. Mặc dù nửa đường có bổ sung, nhưng vẫn là thiếu nước. Đêm nay chớ lên tiếng. Dương Dư trưởng lão vừa định phân phó buổi tối an bài, đột nhiên hơi nhướng mày, đưa tay nói. Hắn nghe được dịch trạm ngoài có động tĩnh. Dịch trạm bên trong, không chỉ Dương An đám người dừng lại trong tay động tác, đóng tại dịch trạm người đều dừng lại. Một đám người nghe ngoài phòng động tĩnh, hơn trăm người cũng là cưỡi ngựa tới. Trung niên thủ vệ gián đất nói, hai người các ngươi ra ngoài xem xét một phen. Dương Dư trưởng lão chỉ vào hai cái thủ vệ nói, người cầm đầu khí huyết tận trời, bạo ngược quyền ý như ẩn như hiện, nhất định là đại tông sư cao thủ. Dương Dư trưởng lão tiếp tục nói, giang giác. Đang nói chuyện, cửa phòng bị người phá tan. Ngã trên mặt đất chính là vừa rồi ra ngoài xem xét hộ vệ. Dương An mấy người cũng nhìn thấy ngoài phòng người, từng cái mặc da thú, đầu đội khăn mặt màu đen, dẫn theo đại khảm đao. Tội phạm. Dương An trong lòng toát ra cái từ này. Mấy người hình tượng, theo trong sách miêu tả tội phạm không kém bao nhiêu. Có chút kỳ quái chính là trên mặt khăn mặt màu đen. Dương Dư trưởng lão thấy thế, biết phiền phức đến. Dương gia binh sĩ, tùy thời cảnh giác. Dương Dư trưởng lão nói xong, đứng ra, cao giọng hô, không biết các hạ là cái kia nhân vật, tới đây vì sao? Nói xong, Dương Dư trưởng lão trên người đại tông sư khí huyết bộc phát ra, chân võ quyền ý cũng theo đó diễn hóa, nào về phía tội phạm. Ta thanh danh không đủ để vào Dương trưởng lão mà thôi, chuyến này chính là giết người mà tới. Tội phạm bày trên đầu người bạo ngược quyền ý đáp lại. Đại tông sư giao cho ta, những người còn lại giết. Tội phạm bày đầu hướng về phía người đứng phía sau quát. Nói xong, dẫn theo đại khảm đao, người đã vọt tới. Trong tay người kia đao chấn động, lưng nhẹ nhàng ngưỡng một cái, trên thân tản ra bạo ngược sát khí. Hắn chấn động đao, rung ra ông tiếng đao âm thanh. Cây đao kia tựa như sống lại, nghĩ diệt sát toàn trường người sống. Dương An đám người cũng bị cái kia bạo ngược khí huyết chấn một cái. Lôi ngục đao kinh, ngươi là Vân Mông Đế của người. Dương Dư trưởng lao hít mắt, thân hình biến đổi, lấy hóa thân huyền vũ, khí tức trên thân kéo dài, nhìn như khắp nơi sơ hở, nhưng lại khắp nơi sắc cơ. Kéo dài tiếng hít thở, truyền khắp toàn trường. Nghe nói Dương gia chân võ quyền kinh bên trong chân võ quyền ý ngút trời, nhà ta cũng nghĩ thử một chút. Tội phạm bầy đầu cầm đao mà đứng, hóa thân lôi đỉnh, phóng tới Dương Dư trưởng lão. Ầm, ầm. Lôi đỉnh cùng huyền vũ đụng vào nhau, nhấc lên từng trận sấm sét. Dương An đám người vây quanh tập người, trốn tránh giao chiến hai người. Ý cảnh kia va chạm quá khủng bố. Dương An xác nhận, lần trước nhìn Thanh Châu Vương cùng Lý Châu Mục giao thủ, hai người cũng không xuất toàn lực. Lần này, hai vị đại tông sư là tiến hành liệu mạng tranh đấu. Giao thủ so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dương An cũng coi là hiểu rõ đại tông sư thực lực. Hắn vốn cho rằng, đột phá tiên tiên cảnh giới về sau, có thể cùng đại tông sư va chạm một cái. Hiện tại nhìn hai người giao thủ như thế, hắn biết, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Cái kia đầy trời quân ý, liền có thể áp chế đến hắn không xuất thủ được. Càng đừng đề cập cái khác. Bất quá, cùng đại tông sư cao thủ giao thủ không được, còn lại những thứ này giấu đầu lộ đuôi tội phạm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cầm tông tộc cho Bách Luyện kiếm, Dương An theo những người khác cùng một chỗ xông đi lên chém giết. Dương An cũng không đặc biệt học qua kiếm pháp, nhưng rút kiếm giết người, hắn còn là biết. Yêu hắn liền dùng kiếm giết qua. Cầm trường kiếm, một chân đá bay xông lại người, nghiêng người, một kiếm đâm xuyên đánh lén người yết hầu. Quay người, hướng lui về phía sau một bước, tránh thoát âm thầm cung tiễn. Thần thức tại trung quanh thân thể hắn, gặp nguy hiểm, tự nhiên có thể trước giờ tránh thoát. Chương 77, thần hồn phụ thể 3. Thần thức điều tra, Dương An đơn giản tránh thoát những người này sát thủ. Lại quay người, nâng dài ba xích kiếm, cướp đi một cái tội phạm tính mệnh. Bên cạnh hộ vệ cùng tông tộc con cháu đều tán sát giới. Liên sát mấy người về sau, Dương An cảm giác không thích hợp. Những thứ này tội phạm, tu vi quá yếu. Nếu như muốn tập sát bọn hắn đám người này, sẽ không an bài yếu như vậy đối thủ. Rõ ràng cầm đầu người kia, có thể theo Dương Dư trưởng lao chém giết, không có đạo lý thủ hạ của hắn, cũng là cho Dương An đám người mất mạng. Kỳ quặc, mười phần kỳ quặc. Dương An phát giác không thích hợp, hạ thủ cũng không dừng lại. Mấy vị tội phạm đã xông lên. Không bao lâu, trên trăm cái tội phạm đều bị Dương An đám người giết hết. Dương An nhíu mày, thần thức ly thể xem xét, lại không phát hiện không hợp lý. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Dương An âm thầm nghi hoặc. Nhìn xem còn tại chém giết hai người đại tông sư đỉnh phong, Dương An bọn người cách xa. Giao thủ hai người quá khủng bố, hai người phụ cận đá rắn đều vỡ vụn. Dương An đám người nhục thân, cũng không có cái kia đá rắn cứng rắn. Hắn đột phá tiên tiên võ sư, nhục thân cường hành, xương cốt cứng rắn, xuyên thủng lực mạnh, nội tạng đi qua rèn luyện, nhưng vẫn là không kịp hai người một kích lực lượng. Một kích phía dưới, chỉ có thể hóa thành thịt băm. Tại Dương An đám người ánh mắt nhìn chăm chú lên giao thủ hai người lúc, trên đất vết máu đã từ từ bị mặt đất hấp thu. Không bao lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhiên, một hồi âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hô, hô, hô. Dương An nghe được âm thanh, đề cao cảnh giác. Cẩn thận, có cái gì? Dương An nhắc nhở. Những người khác cũng phát hiện vấn đề, con mắt hướng phía bốn phía tra xét. Dương An thần thức ly thể, lại vẫn không tìm được tiếng hít thở nơi phát ra. Không trên đất mặt, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần thức tra tìm, cũng không có ở bầu trời. Không tốt, trong đất có cái gì? Dương An nhìn về phía mặt đất, vội vàng xoay người nhảy cây bên trên. Phúc. Từng con móng nuốt từ trong đất rơi ra. A. Mấy vị trốn tránh không đội người bị bắt. Trong chớp mắt, người liền mất đi âm thanh. Cương thi, là cương thi. Có người tránh thoát một kiếp, thấy rõ trong đất đồ vật. Dưới mặt đất có nuôi thi trận, vừa rồi những người kia là dùng để y tế. Một tông tộc tử đệ bừng tỉnh đại ngộ nói. Dương An tựa ở trên cây, thần thức quét mắt. Dưới mặt đất cương thi, không ít hơn trăm cụ. Cũng liền nói, trận này tập sát, không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm đã bố trí cả bẫy. Tại Dương An suy tư thời điểm, từng cỗ cương thi từ mặt đất nhảy ra, trên thân bao vây lấy phủ văn thần bí. Bạch. Hai cỗ cương thi nhảy lên, thẳng hướng Dương An. Cầm trường kiếm, Dương An trực tiếp chém vào. Đinh. Mang theo một hồi điện tia lửa. Đạo thương bất nhập. Thành tinh. Dương An cảm thấy khó giải quyết. Luyện khí tu vi hắn không thể bại lộ, lôi kiếm pháp kiếm cũng vận dụng không được. Hai cái này bại lộ, không chỉ bại lộ hắn ám sát Dương Mặc đám người, còn biết bại lộ hắn biết đạo pháp sự tình, cái kia phiền phức càng lớn. Không bại lộ, những cương thi này lại khó mà giải quyết. Dương An trong tay bách luyện kiếm, dù không phải thần binh, nhưng đã là lợi khí, bình thường quân tốt trong tay lợi khí, vẫn còn so sánh không lên kiếm trong tay hắn. Những người khác cũng nếm thử, căn bản không có tác dụng. Là huyết sát trận, vừa rồi những người kia chính là cho những cương thi này giao phó đao thương bất nhập năng lực, nửa canh giờ sẽ gặp biến mất. Thủ vệ bên trong có trung niên nhân nhận ra, hô lớn. Dương An nhìn qua rất nhiều kinh thư, nháy mắt nhớ tới trận pháp này. Huyết sát trận là một loại tà trận, xuất từ Vu Quỷ đạo yêu nhân, lấy người sống huyết tế, tăng lên trong trấn tà vật lực lượng. Không mẹn mẹn là cương thi, còn có quỷ vật. Cẩn thận, âm hồn. Dương An ánh mắt giật mình, hô. Tại Dương An gọi hàng thời điểm, từng đạo huyết ảnh từ mặt đất bay ra. Dương An đã linh nhục hợp nhất, ánh mắt có thể nhìn thấy những thứ này âm hồn. Nhưng những hộ vệ kia cùng tông tộc con cháu, đại bộ phận cũng còn chưa linh nhục hợp nhất, căn bản không nhìn thấy những cái kia huyết ảnh. Lại có mấy người bị huyết ảnh đánh lén, tại chỗ nuốt hận. Lao thất phu, các ngươi đáng chết. Dương Dư trưởng lao phát hiện bên này tình huống, trên thân khí huyết tăng vọt, hướng phía Dương An đám người phương hướng của phát. Ầm, ầm, ầm. Rất nhiều huyết ảnh, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khí huyết lực lượng hộ thân, âm tà khó thương. Dương An hô hào, trên thân khí huyết phóng lên tận trời. Mặc dù so ra kém Dương Dư trưởng lão đám người khí huyết, nhưng cũng làm cho mấy cái muốn đánh lén huyết ảnh bị tức máu đánh bay tại chỗ bề mại. Những người khác thấy thế, học theo. Một đám người mặc dù chật vật, nhưng vẫn là ngăn trở. Như thế, chỉ cần bọn hắn kiên trì nửa canh giờ, thắng lợi vẫn là hướng bọn hắn siêu mèo. Dương gia con cháu, ngược lại là Ân Huệ Lang, có thể làm huyết thực. Một đạo âm hung ác âm thanh vang lên. Sau đó, một đạo La Sát Quỷ từ giữa không trung bên trong hiện hình. Đạo thuật cao thủ. Dương An nhìn thấy xuất hiện La Sát Quỷ chủ, cái này ý niệm xuất hiện. Vu Quỷ đạo yêu nhân, sao dám lấn ta Thanh Châu Dương gia? Dương Dư trưởng lão tại cùng người lúc giao thủ, giận dữ hét: "Hừ, cho ta giao thủ, còn dám phân tâm? Ngươi dám?" Tiếng giống giận dữ vang lên, Dương Dư trưởng lão lại bị người cuốn lấy. Lũ tiểu gia hỏa, huyết thực đã đến, giết! Theo âm thanh rơi xuống, huyết ảnh từng cái hóa thân thành La Sát Quỷ, hướng phía tất cả mọi người đánh tới. Dương An cầm trường kiếm, đã bay tập kích cương thi, khí huyết lực lượng bộc phát, đánh lui La Sát Quỷ. Những thứ này tà vật, tại bên trong bầu trời cái kia đạo La Sát Quỷ chủ điều khiển chế xuống, từng cái biến dị thường hung mãnh. Tộc nhân khác, từng cái bị đánh cho liên tục bại lui. Có mấy người lại bị giết. Không được, tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị kéo chết. Xem xét đến tình huống này, Dương An biết bọn hắn những người này căn bản chống đỡ không đến nửa canh giờ. Còn nữa, còn có cái kia một mực không có xuất thủ La Sát Quỷ chủ. Đến tiếp sau, không biết còn có hay không chuẩn bị ở sau. Lui, tứ tán tìm viện thủ. Dương Dư trưởng lão bức lui đối thủ, hướng phía Dương An đám người quát. Tiếp tục lưu lại cái này, bọn hắn đám người này, căn bản chính là đang chờ chết. Theo Dương Dư trưởng lão tiếng nói vừa ra, còn tại chật vật đối kháng người, từng cái lui lại, hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi. Dương An một thanh bức lui cương thi, người hướng phía rừng cây phương hướng chạy đi. Phía sau, cương thi cùng La Sát Quỷ đuổi theo. Dương An hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng tốc. Nháy mắt hất ra truy binh sau lưng. Phía sau, cương thi cùng La Sát Quỷ đi theo tăng tốc. Cương thi lại càng đuổi càng xa. Ngược lại là La Sát Quỷ, vẫn xa xa treo lấy. Chạy một chút, nhìn La Sát Quỷ còn tại đuổi theo, cương thi đã biến mất không thấy. Liên ngươi một cái còn dám truy, muốn chết. Dương An hít sâu một hơi, trên thân khí huyết bộc phát, linh lục hợp nhất trạng thái dưới thi triển ra Trần Võ Quyền Pháp. Nồng đậm khí huyết lực lượng, tuôn hướng La Sát Quỷ. Ầm. La Sát Quỷ bị đánh bay, quỷ ảnh tiêu tán mấy phần. Dương An thấy thế, biết lại có mấy lần, liền có thể hiểu rõ rơi La Sát Quỷ. Lần nữa vung ra quyền pháp, La Sát Quỷ trên thân khí tự biến. Không tệ, không hổ là Dương gia vô song thiên tư, tuổi như vậy liền có thể linh lục hợp nhất, khó trách là những người kia cái đinh trong mắt, ngược lại là rất tốt luyện thì vật liệu. La Sát Quỷ đông nhiên mở miệng. Thân nhiệm phụ thể, ngươi là phụ thể cao thủ. Dương An biến sắc. Tốt kiến thức, vậy ngươi liền thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Các ngươi Vu Quỷ đạo yêu nhân dám vào đại càn giết người của Dương gia, là nghĩ diệt môn sao? Ha ha ha, Vu Quỷ đạo lại không tại đại càn, càn hoàng cũng không có bản lĩnh này. La Sát Quỷ cười lạnh nói. Chương 78, lại mở xuyên qua, cầu truy đọc, 3. Các hạ là phụ mệnh truy sát ta. Dương An đột nhiên hỏi. Tiểu tử, trước khi chết còn nghĩ lời nói khách sáo, bản tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Tu La Quỷ toàn thân âm khí tăng vọt, hai cánh tay hóa trưởng làm đao, hợp vào bay tới trưởng đao bên trong. Dương An rút kiếm đánh trả. Ầm. Đao kiếm va chạm. Dương An bị đánh bay. Phụ thể đạo thuật cao thủ, thần hồn gia trì trường đao, lực lượng so hắn còn lớn. Khí huyết lực lượng, căn bản không ảnh hưởng tới Tu La Quỷ. Khụ khụ. Dương An đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng. Phụ thể cao thủ, quả nhiên không tầm thường, đây không phải là ngươi toàn bộ thần hồn ý niệm đi. Đối phó ngươi một cái nho nhỏ tiên tiên võ sư, còn cần ta vận dụng toàn lực. Không vào luyện tùy đại tông sư, lĩnh ngộ quyền ý, ngươi tinh thần, khí huyết, lực lượng đều không phải là đối thủ của ta, lấy cái gì cùng ta đấu? Tu La Quỷ cười lạnh. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể ít chịu điểm tội. Dương An không hề bị lay động, xoay người bỏ chạy. Chính diện chém giết, căn bản không có phần thắng chút nào. Cho dù sử dụng ra đạo thuật thủ đoạn, bên ngoài nghịch kháng, cũng không phải đối thủ. Thần hồn của Tu La Quỷ lực lượng mạnh hơn Dương An nhiều lắm. Tiểu tử, nhục thể phàm thai, lại có thể nào so thần hồn phi thiên độ địa, chịu chết đi. Tu La Quỷ âm thanh lại truyền tới. Bách luyện kiếm đánh trả, Dương An lại bị đánh bay. Lực lượng nghiền ép. Âm thần nhìn như nhẹ nhàng, ngự vật về sau, chiến lực phi phàm. Hắn lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi muốn cầm ta luyện thi, ta lại không bằng ngươi ý nguyện. Dương An ngã trên mặt đất, dựa vào cây lớn, cầm trường kiếm, hướng phía hai chân chém tới. Hắn lực lượng khống chế nhập vi, muốn ngừng liền ngừng. Đinh. Tiểu tử, nhục thể của ngươi thế nhưng là bảo vật của ta. Trường kiếm bị ngăn cản, Dương An mặt không đổi sắc. Nghe nói phụ thể cao thủ có thể bám thân người sống trên thân, diệt hồn đoạt phách, chẳng lẽ ngươi còn có thể phụ thể ta, khống chế nhục thể của ta hay sao? Tu La Quỷ cướp đoạt Dương An trong tay bách luyện kiếm. Hắn nhìn hiện nay khí huyết đã yếu kém Dương An, cười nói: có gì không thể, tiểu tử, bộ thân thể này về sau chính là bản tọa. Nói xong, Tu La Quỷ trên thân toát ra một đạo âm hồn, hướng phía Dương An đỉnh đầu bay đi. Dương An thấy thế, đông nhiên nở nụ cười. Bố cục lâu như vậy, cuối cùng dẫn người này mắc câu. Lôi kiếp pháp kiếm, ra. Theo Dương An ý niệm khẽ động, lôi kiếp pháp kiếm đã bay ra, đâm về bay tới âm hồn. Âm hồn thấy thế, phát giác được lôi kiếp pháp kiếm bên trên thuần dương sát khí, vội vàng tránh né. Tiểu tử, sao dám đánh lén bản tọa? Âm hồn tức hồn hệ quát. Dị hỏa, hiện. Dương An không để ý tới, tiếp tục ra chuẩn bị ở sau. Chạy ra âm hồn, đục vào một mảnh ngọn lửa màu xanh bên trong. A. Âm hồn bị dị hỏa một đốt, thống khổ kêu rên. Âm hiểm tiểu tử, bản tọa chủ hồn cái này bay tới, đem ngươi đi xương hủy đi ra. Âm hồn tại dị hỏa bên trong, hoán độc chu lên. Lôi kiếm pháp kiếm, giết. Thần thức khẽ động, lôi đình nổ tung, cuồng bạo khí tức hủy diệt, nháy mắt vây quanh né tránh không kịp tâm hồn. Trong chớp mắt, hóa thành cho bụi. Nhìn xem trên ly hỏa bảng ly hỏa điểm, xác nhận đạo này phụ thể cao thủ phân hóa thần hồn đã chết hết. A, nơi xa một đạo tiếng kêu rên vang lên, sau đó một đạo kinh người thần hồn phóng lên tận trời, sau đó một đạo bạo ngược quyền ý đi theo hướng phía Dương An vị trí phương hướng vào tới. Dương An chống đỡ thân thể, nở nụ cười khổ, có thể hay không đừng coi trọng như vậy ta. Thần thức quét mắt bốn phía, xác nhận cũng không có người. Xuyên qua, Dương An ý niệm khẽ động, sử dụng hôm qua bổ sung năng lượng hoàn thành xuyên qua công năng. Theo Dương An ý niệm, trên ly hỏa bảng xuyên qua số lần nữa biến thành không, thừa không vỡ vụn. Dương An một bước vào, biến mất, cấp tốc bay tới âm hồn tìm nửa ngày, không tìm được Dương An, đem chung quanh cây cối đều chặt đứt. Cái kia bạo ngược quyền ý cũng bao phủ cánh rừng cây này, hơn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì. Rời đi Dương An tự nhiên không rõ ràng sau khi hắn rời đi sự tình. Bầu trời âm u xuống, cũng là một mảnh trắng xóa bông tuyết. Bông tuyết bay xuống, tuyết động áp đỉnh. Cho dù là bước vào tiên thiên, khí huyết mạnh mẽ, thổ tức kéo dài Dương An cũng có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh. Xuyên qua phía trước, Thanh Châu chính vào hạ. Đi tới giới này, đã là bắt đầu mùa đông. Dương An ánh mắt nhìn về phía ly hỏa bảng. Trở về bổ sung năng lượng, 03. Có cương thi tiên sinh thế giới kinh lịch, Dương An biết, lại được hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Ồ. Dương An nhìn về phía nhiệm vụ một cột, vốn cho rằng còn cần tiêu hao ly hỏa điểm, không nghĩ tới, đã trực tiếp mở ra. Bên cạnh đó, chính là trong nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ 1, hộ tống hoàng kim quan tài đến Tất La thành chùa Cửu Long, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một cái một bảo dương. Phạm nhân, thế giới thiếu niên ca hành, không có yêu ma quỷ quái, rất thất vọng a. Ha ha ha. Chú 1, nhiệm vụ thất bại, không cách nào trước giờ trở về, 1 năm sau, cưỡng chế trở về. Chú 2, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bảo dương có thể tích lũy. Khụ khụ, thiếu niên ca hành, thế giới võ hiệp, có ý tứ. Dương An che ngực, phế phủ còn tại ẩn ẩn làm đau, nơi trái tim trung tâm, cửu khiếu kim đan dược lực thuận huyết dịch, hướng phía thụ thương phế phủ chỗ chuyển vận, chậm rãi giúp Dương An chữa thương. Nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, bất quá ta còn muốn bảo Dương ban thưởng đây. Dị hỏa cùng cửu khiếu kim đan cũng là đồ tốt. Thiếu niên ca hành, Dương An có chút ấn tượng, hồi ức trong đầu ký ức, cũng không xác nhận có phải là hắn trong trí nhớ thế giới. Trước tìm điểm dừng chân đi. Mắt nhìn còn tại bay xuống bông tuyết, Dương An tra tìm lên người ở. Hắn một thân đơn bạc màu đậm trường sam, cùng sắc trời này rất không xứng. Từ trong không gian ly hỏa, lấy ra gia trồn pháp y để choàng ở trên người. Cái này pháp y phòng hộ năng lực, ngược lại là giữ ấm năng lực cũng không tệ lắm. Vốn cho rằng không dùng đến cái này có hoa không quả pháp y để, không nghĩ tới vừa tới thế giới thiếu niên ca hành, liền dùng tới. Hắn thể chất phi phàm, nhưng dựa vào trong cơ thể khí huyết chống lạnh, cái này tiêu hao phải có điểm không đáng. Trọng yếu nhất chính là, hắn thụ thương, cái kia phụ thể cường giả hai đao, chấn thương phế phủ của hắn. Nếu như không phải đã bước vào tiên tiên, căn cơ phi phàm, lục thân đi qua nhiều lần rèn luyện, đoán chừng đã nằm xuống. Gia trồn pháp y hất lên, người liền ấm áp lên, hướng phía xa xa cái kia khói lửa đi tới. Ai biết cái này tuyết rơi bao lâu, vẫn là trước tìm chỗ ở, xác nhận vị trí. Về phần nhiệm vụ, hắn cũng không nhanh. Lấy hắn kinh nghiệm, nhiệm vụ cần phải cách hắn sẽ không rất xa. Tăng tốc bước chân, người đã lao ra. Thần thức điều tra lấy toàn thân, Dương An tốc độ rất nhanh, không sợ đạp hụt. Không bao lâu, Dương An liền gặp được khói lửa nơi phát ra. Một tòa lưng tựa núi xanh, mặt hướng sông lớn khách sạn bị tuyết động bao khỏa, vẫn có thể nhìn ra mấy phần cũ nát. Bất quá hắn chôn núi xanh cùng sông lớn ở giữa, thiên nhiên vị trí phi thường tốt. Đi đường người đồng dạng đều chọn khách sạn này nghỉ ngơi. Bầu trời còn tại tuyết rơi. Dương An tự nhiên cũng không biết vội vã đi đường, thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm hướng đi khách sạn. Khách sạn phía trước, tuyết động không ít, nhưng tới cửa, tuyết động cũng đã quét dọn sạch sẽ. Dương An đẩy ra cửa gỗ, đi vào, bừng tỉnh vẫn còn đang đánh chợp mắt hầu bàn. Khách nhân là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Hầu bàn nhiệt tình chạy tới do hỏi. Nói đến, từ đại tuyết phong đường, tuyết lạc sơn trang đã nhiều ngày không có mới khách, cho nên tiểu nhị rất nhiệt tình, không phải vậy tính toán chi ly xấu bụng lao bản lại nên chụp tiền công. Ở trọ. Dương An quét mắt trống rông khách sạn, trả lời. Trong khách sạn người không nhiều, trừ mấy cái tiểu nhị bên ngoài, còn có một cái nhìn tuyết lão bản. Dương An xác nhận người kia là lão bản, bởi vì trên người hắn áo lông áo khoác bằng da, còn có mấy vị hầu bản thỉnh thoảng ở trước mặt hắn xung xoe. Tại chuẩn bị ăn chút gì? Dương An nói xong, lấy ra một thỏi bạc. Lại hai ngày. Được rồi. Hầu bản cao hứng tiếp nhận. Hắn thích nhất loại này hảo sảng khách nhân. Không bao lâu, một cái gà quay, một cái cá kho, có lại hoa mai thịt, một chén mì dương xuân, một bình hoa đảo nhưỡng đã bày ở Dương An trước mặt. Nóng hôi hổi, rất có muốn ăn. Dương An thần thức một mực chú ý trong khách sạn người, xác nhận những người này cũng không động hắc thủ về sau, bắt đầu hưởng dụng trước mặt đồ ăn. Hắn đuổi một ngày đường, ăn một chút lương khô, liền bắt đầu liều mạng tranh đấu, tiêu hao rất lớn. Chương 79, tiêu sắc thiếu niên áo đỏ 3. Dương An không nhanh không chậm ăn đồ ăn nóng, so ra kém tông phủ bên trong cơm ngon áo đẹp, nhưng ở loại này trời tuyết lớn, ăn được đồ ăn nóng đã là cực đẹp. Có lẽ là Dương An ăn đến quá thơm, có lẽ là Dương An đưa tiền quá hào sảng. Cái kia nhìn cảnh tuyết thở dài khách sạn lão bản, nhịn không được nhìn về phía Dương An, bắt đầu đánh giá. Tinh xảo da trồn phối một thân đơn bạc trường sam, nhìn xem liền cổ quái. Trời tuyết lớn, người bình thường đều biết xuyên giữ ấm quần áo. Bên hông treo trường kiếm, lại dẫn theo một thanh đại đao, khí tức không ổn định, rất rõ ràng chịu nội thương. Bất quá nhìn Dương An ăn cơm bộ dáng, nội thương ảnh hưởng không lớn. Khách nhân là muốn vào núi. Khách sạn lão bản đi tới, ôm một con chó nhỏ, ngồi tại Dương An đối diện. Bị nhân viết lạc sơn trang lão bản tiêu sắt. Dương An thỏa mãn để đũa xuống, uống ly hoa đào nhưỡng. Mùa thu phong tiêu đàn sắt tiêu sắt, là cỏ cây tiêu, cầm sắt đàn sắt. Khách sạn lão bản phản bác. Không giống. Ý cảnh không giống. Tiêu sắt ngẩng đầu nói. Được, cái kia tiêu sắt lão bản có việc. Dương An nhìn về phía tiêu sắt hỏi. Không có việc gì, chính là nhìn khách nhân lúc này tiết vào núi, hiếu kỳ thôi. Tiêu Sắt vuốt ve trong ngực chó con, không thèm để ý nói. Tuyết trắng mênh mang, che lại tất cả bảng chỉ đường. Cho nên, tại hạ lạc đường, nếu như Tiêu lão bản thuận tiện, còn mời báo cho Tất La thành chùa Cửu Long phương vị. Dương An trực tiếp hỏi. Tất La thành chùa Cửu Long? Cái kia rời cái này có thể xa? Tiêu Sắt suy nghĩ một chút, trả lời. Rất xa. Ở ngoài ngàn dặm. Xa như vậy? Dương An có chút ngoài ý muốn. Tất La thành chùa Cửu Long là Tây vực 32 Phật quốc, cũng là biên cảnh nơi thứ nhất chùa triển, có thể không xa. Tiêu Sắt buông xuống trong ngực nháo đằng chó con. Chó con kêu to vài tiếng, vui sướng chạy. Tiêu lão bản nhưng có đi hướng chùa Cửu Long địa đồ? Dương An hỏi. Địa đồ tự nhiên là có, là được. Tiêu Sắt nói xong, xoa xoa đôi bàn tay. Cái này dễ nói, bao nhiêu? 10 lượng bạc. Được. Dương An lấy ra bạc. Tiểu nhị, cầm địa đồ. Được rồi, lão bản. Nhìn tiểu nhị thuần thục bộ dáng, đoán chừng không phải lần đầu tiên. Dương An cũng không để ý. Không bao lâu, tiểu nhị cầm địa đồ bằng da thú ra tới. Tiêu Sắt mở ra địa đồ, chỉ vào bên trong vị trí. Lạc Tuyết Sơn trang tại đây cái vị trí, ngươi muốn đi chùa Cửu Long tại đây, đường dây này chính là đường. Tốt, bạc về ngươi. Dương An gật đầu nói. Địa đồ về ngươi. Bạc cùng địa đồ, trao đổi vị trí. Lão bản nếu có thời gian, có thể nói một chút trên bản đồ đánh dấu địa điểm sao? Được, xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng, nói với ngươi đạo nói. Tiêu Sắt tiếp nhận bạc, tâm tình tốt bên trên không ít. Từ trên người Dương An tiền kiếm, đã bổ sung tháng này tuyết lớn ngập núi hao tổn. Không kiếm tiền, chính là hao tổn, không có ma bệnh. Dương An nghe, ghi nhớ những thứ này địa danh. Thiếu niên ca hành, hắn có ấn tượng, nhưng địa danh loại hình, hắn thật không hiểu rõ. Nghe được Tiêu Sắt danh tiếng lúc, hắn còn nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Sắt nhìn như người bình thường, nhưng trên thân khí tức, cất bước ngồi nằm, khí tức chuyển đổi đều có tiết tấu. Từng là tu hành có thành tựu cao thủ, đáng tiếc, ẩn mạch thụ thương. Rất nhanh, Tiêu Sắt liền giảng giải xong trên bản đồ địa danh. Dương An cũng xác nhận hắn vị trí. Bắc Ly Vương Triều, thành Kim Lăng bên ngoài 10 dặm rừng hoa đảo phụ cận. Rời chua Cửu Long, ngàn dặm xa. Dương An thưởng thức hoa đảo nhưỡng, thân thể ấm áp lên. Khống chế khí tức, vận chuyển linh quy thổ tức pháp, vận dưỡng lấy phế phủ vị trí vết thương. Phế phủ thụ thương, đối tiên tiên cảnh trở xuống người, dược thạch khó trị, nhưng đối Dương An ảnh hưởng cũng không lớn. Không phải chân quý linh dược không thể trị. Dương An phế phủ đi qua rèn luyện, khiến đánh năng lực, viễn siêu thường nhân, tốc độ khôi phục cũng viễn siêu thường nhân. Vận chuyển linh quy thổ tức pháp, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tu hành tinh công, Dương An bên cạnh theo Tiêu Sắt trò chuyện, bên cạnh chữa thương. Tại hạ Dương An, cảm ơn Tiêu huynh chỉ điểm. Dương An báo lên tính danh. Lo lắng bất an. Tiêu Sắt hỏi ngược lại. Mục Dịch Dương, an tâm an. Dương An cởi mở trả lời. Lão bản này, thật đúng là mang thủ. Có lẽ là không còn nói chuyện trời đất dục vọng, Tiêu Sắt lại đi xem cảnh tuyết. Dương An cũng không để ý, uống vào hoa đào nhưỡng, khống chế nội tức. Không bao lâu, Dương An uống xong hoa đào nhưỡng, trên thân khí tức hồi phục không ít. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài phòng. Cái này vắng vẻ nơi, lại có người đến. Kháng Hạo, tới. Tiêu Sắt trong tay không có đồ vật, cảm giác thiếu cái gì. Ôm lấy cho con, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy ngoài phòng một đạo bóng hồng. Khách tới người. Tiêu Sắt vừa dứt lời, cái kia đạo bóng hồng đã đến trước mắt hắn. Vị khách quan kia, nghỉ chân vẫn là? Tiêu Sắt dò hỏi. Cái kia đạo bóng hồng không có trả lời, hướng trong khách sạn chạy, vọt tới Dương An đối diện trên mặt bàn. Dương An nhìn về phía đối phương. Đối phương phát giác được, về cái hàm dáng tươi cười. Một thân đơn bạc màu đỏ áo gấm, ở ngực cùng cánh tay đều nên ngang mở rộng ra, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. 18, 19 tuổi, tuấn tú nét mặt, tại phối hợp hàm dáng tươi cười, thấy thế nào, cũng giống như mới vừa xuất sơn ngượng ngùng thiếu niên. So với Dương An, người này ăn mặc càng đơn bạc. Vị khách quan kia, muốn dùng cái gì? Tiểu nhị nhiệt tình nên đón, cao hứng hỏi. Hắn xem ra người mặc áo gấm, khẳng định theo là cái không thiếu tiền chủ. Một chén mì Dương Xuân, một chén lao tao thiêu. Thiếu niên áo đỏ len ken có lực trả lời. Tiểu nhị nghe được trả lời, nhịn không được đang nhìn đỏ mắt áo thiếu niên, xác nhận chính mình có phải hay không nghe lầm. Cửa ra vào bên cạnh Tiêu Sắt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thiếu niên áo đỏ. Thế nào, không nghe rõ? Thiếu niên áo đỏ phát giác dị dạng, hỏi. Nghe rõ, khách quan không muốn những vật khác sao? Chúng ta cái này còn có hoa mai thịt, hoa đào nhương chờ chiêu bài, khách quan. Tiểu nhị thăm dò tính dò hỏi. Nghe rõ vậy liền lên đi. Thiếu niên áo đỏ ngắt lời nói. Nhỏ nhị lăng một cái. Mị Dương Xuân 4 cái tiền đồng, lao tao thiêu 2 cái tiền đồng, cộng lại 6 cái tiền đồng, không sai à? Thiếu niên áo đỏ từ trong ngực lấy ra 6 cái tiền đồng, đặt lên bàn. Khách quan, Mị Dương Xuân 5 cái tiền đồng, lão tao thiêu 3 cái tiền đồng, tổng cộng là 8 cái tiền đồng. Xác nhận người này cũng không phải là hào sảng nhà giàu về sau, tiểu nhị tức giận trả lời. Làm sao lại như vậy? Thiếu niên áo đỏ vỗ bàn lên nói. Ta từ Hồng Lộ trấn chạy qua đến, bên kia Mị Dương Xuân muốn 4 cái tiền đồng, lão tao thiêu chỉ cần 2 cái tiền đồng. Khách quan đi ra ngoài đi về phía trước, 2 cái tiền đồng lão tao thiêu, 4 cái tiền đồng Mị Dương Xuân ngay ở phía trước không xa trăm dặm chỗ. Tiểu nhị không khách khí trả lời. Lạc Tuyết Sơn trang chỗ vắng vẻ, phương viên trăm dặm, liền độc nhất nhà. Cái kia, cái này. Thiếu niên áo đỏ một mặt chần chờ, cũng nghĩ rõ ràng nguyên do. Hắn thu hồi một cái đồng tiền. Lao tao thiêu ta không muốn, liền đến chén Mị Dương Xuân đi. Ách. Tiểu nhị không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. 6 cái tiền đồng sinh ý lại biến thành 5 cái tiền đồng sinh ý. Tiểu nhị ca, ít 2 cái tiền đồng từ ta cái này bổ. Dương An nói xong, nhìn xem thiếu niên áo đỏ. Lao tao thiêu chia cho ta phân nửa, như thế nào? Tốt. Thiếu niên áo đỏ một mặt ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, trả lời. Tại đây trời tuyết lớn, ai không muốn uống một hớp rượu ủ ấm thân thể? Một cái tiền đồng nửa bắt lao tao thiêu, tựa hồ không lỗ. Chương 80, tuyệt thế trọng bà ba. Dương An tiếp nhận tiểu nhị đưa tới lao tao thiêu, rượu này nhưng so sánh hoa đào nhưỡng mạnh nhiều. Miệng vừa hạ xuống, tiết hầu liền bốc cháy, chỉnh thân thể ấm áp. Thiếu niên áo đỏ vùi đầu ăn mì đầu. Dương An uống một chút, lại nhìn về phía cửa ra vào. Lại có người đến. Ngoài phòng, tiếng ồn ào vang lên. Lần này tới đến người không chỉ một, là một nhóm, mười mấy người. Một đám người, vừa đi vừa nói. Có người từ chùa Hàn Thủy vận chuyển một món trọng bảo muốn đi Tây vực.
Đúng vậy a.
Trên giang hồ đều truyền khắp. Nghe nói, ai có thể lấy được cái kia trọng bảo, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ta thế nào nghe nói cái kia trọng bảo là một môn võ công tuyệt thế. Lầm, rõ ràng là tuyệt thế mỹ nữ. Dẹp đi đi, hòa thượng chùa miếu có thể ra mỹ nữ. Kia là lão đại nói. Tất cả câm miệng. Dương An mà thôi rõ ràng mắt sáng, nhục thân đi qua nhiều lần rèn luyện, thính lực xa so với thường nhân lợi hại, trong phòng liền nghe được mấy người đối thoại. Đưa đi Tây vực trọng bảo, có ý tứ. Tiêu Sắt vừa mới nói với hắn, chùa Cửu Long ngay tại Tây vực. Người tại khách sạn ngồi, tin tức tự động tới. Ầm. Giam giữ khách sạn cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Một nhóm cầm đại đao, mặc vải thô áo, một mặt dữ tợn, nhìn xem liền không dễ chọc bộ dáng. Tiểu Nhị, cầm trong tiệm rượu ngon nhất, nhất mập thì tới. Một tráng hán cao giọng hô. Tiểu Nhị mấy người đối mặt, một người trong đó run run rẩy rẩy nên đón. Muốn, muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Cầm đầu đại hán đứng ra, cùng người khác so sánh, người này cũng không cao lớn, hoặc là nói có chút thấp. Cái này, Tiểu Nhị một mặt chần chờ. Thế nào? Một đại hán đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiểu Nhị. Khách quan, bản điếm quyển vợ nhỏ xin ý, trước trả tiền, sau mang thức ăn lên. Tiêu Sắt đi tới, khẽ cười nói, cho nên, đến cùng là mấy cân thịt, mấy lượng rượu, nói xong, tốt tính tiền. Đại hán căm tức nhìn Tiêu Sắt, ngươi lại là cái nào? Tại hạ Tiêu Sắt, là Tuyết Sơn Trang lão bản. Tiêu Sắt ý nguyên lộ ra mỉm cười. Ta không có tiền. Đại hán đại đao trong tay bổ vào trên sàn nhà. Nha. Tiêu Sắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng ngươi nhất định có tiền. Đại hán một mặt tự tin. Tiêu Sắt nghe vậy, chứng chạc đàng hoàng lắc đầu. Tiểu điếm đã một tháng không có khai trương, tiền công còn tại khất nợ. Phi. Hai cái này không phải người, ngươi cái đồ con rùa còn nghĩ lừa gạt lão tử. Đại hán chỉ vào Dương An cùng thiếu niên áo đỏ. Bọn hắn hôm nay mới tới, hết thảy cho 8 đồng tiền. Tiêu Sắt tránh thoát chạm mặt phun ra nước bọt, mặt không đổi sắc trả lời. Vậy ngươi trên thân cái này thân áo lông áo khoác bằng da, còn có người kia trên người da trồn áo khoác, thế nào cũng đáng trên dưới 120, đủ chúng ta ăn. Đại hán không nghĩ tới câu trả lời này, nhìn Tiêu Sắt quần áo trên người. Dương An mặt không đổi sắc, nhìn xem Tiêu Sắt. Hắn có thể phát giác, người này có võ công mang theo. Nói bậy, ngũ hoa mã, ngàn vàng áo lông, ta cái này thân da trồn áo khoác là Thiên Khải Thành Đế Dục Tú Phường định chế, làm 3 tháng, vận chuyển 1 tháng, trên dưới 120. Mua cái tay áo đều không đủ. Tiêu Sắt sắc mặt một lần, căm tức nhìn nói. Cầm đầu đại hán lại lỗ mãng một chút, mới phản ứng được. Người này hẳn là đồ đần. Trong đám người, một người nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Cầm đầu đại hán nhấc đao lên, một thanh bổ ra phụ cận cái bàn, chỉ vào Tiêu Sắt nói, hiện tại, hiểu rồi sao? Thành huệ hai lượng bạc. Tiêu Sắt trả lời, cái gì hai lượng bạc? Cầm đầu đại hán nghi ngờ nói, cái bàn tiền. Dương An bỗng nhiên nói, tiểu tử, chúng ta là ăn cướp, không phải nghỉ trọ, nhanh lên rượu ngon thức ăn ngon, lại đem thứ đáng giá đều cho chúng ta, không phải vậy lao tử giết các ngươi. Trong đám người, cao lớn nhất đại hán quát, đây không phải là xem nhẹ hắn. Hai người các ngươi, cũng đem tiền giao ra đây. Đại hán chỉ vào Dương An cùng thiếu niên áo đỏ nói, ăn cướp. Thiếu niên áo đỏ nghe nói như thế, con mắt lóe sáng, thả ra trong tay mỉ Dương Xuân, lao đi khỏe miệng nước canh, nhảy đến bệ cửa sổ một bên, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Đương nhiên. Đại hán nằm ngang mặt trả lời. Vậy là tốt rồi, ta còn không có đụng phải giặc cướp, hôm nay cuối cùng gặp gỡ. Thiếu niên áo đỏ nóng lòng muốn thử nói, ngươi lại là ai? Cầm đầu đại hán đứng lên, cảnh giác mà hỏi. Lôi Vô Kiệt. Thiếu niên áo đỏ ngẩng đầu nói, Lôi Vô Kiệt. Mười cái đại hán đồng thời cả kinh nói, đúng vậy. Thiếu niên áo đỏ gật gật đầu. Lôi Vô Kiệt, đó là ai? Cầm đầu đại hán suy nghĩ một chút, cũng không nhớ tới trong giang hồ có nhân vật này. Theo lý, danh tự này bản thân liền mang theo bá khí, nhưng cầm đầu đại hán suy nghĩ kỹ nửa ngày, đều không nhớ tới cái tên này. Ta vừa ra giang hồ, các ngươi hẳn là không nghe qua, ai đù, không quan hệ, rất nhanh trên giang hồ liền có ta truyền thuyết. Thiếu niên áo đỏ tự tin nói, hơi ngửa đầu, đụng phải bệ cửa sổ. Cái gì Lôi Vô Kiệt, vô danh tiểu bối, cũng dám ở bản đại gia trước mặt giả bộ tỏi, muốn chết. Một đại hán dẫn theo đao, bổ về phía thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên áo đỏ hơi động một chút, tránh thoát đại đao. Đạp tại trên mặt của đối phương, nhảy đến trước đám người. Cái khác mười mấy tên đại hán đều giơ đao. Thiếu niên áo đỏ một mặt tự tin, khiêu khích nhìn về phía những người này. Bọn này đại hán cái kia nhận được như vậy khiêu khích, dẫn theo đao, từng cái xông đi lên. Thiếu niên áo đỏ tránh thoát trước đập tới đến đạo, đã bắt đầu ngăn trở phía sau đánh lên đao, đem người giơ lên, quản hướng những người khác. Nháy mắt, ngã xuống đất mấy người, cái bản cũng xấu không ít. Mấy người khác đi theo xông lên, muốn cầm xuống cái này không biết trời cao đất rộng vô danh tiểu tử. Chỉ gặp thiếu niên áo đỏ nhẹ nhàng nhảy lên, một cái màu đen đá sắt ném tới trong đám người. Ầm. Màu đen đá sắt nổ tung lên, những người kia đều ngã trên mặt đất kêu rên. Trong khách sạn cái bàn hủy đến không sai biệt lắm. Hoàn hảo cũng chỉ thừa Dương An ngồi xuống cái bàn. Đây là Phong Đao Treo Kiếm, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Ra. Cầm đầu đại hán nhận ra Lôi Vô Kiệt thủ đoạn, cả kinh nói: "Lôi ra, Lôi Vô Kiệt." Lôi Vô Kiệt thoải mái trả lời: "Lão đại, kẻ địch khó chơi, nếu không..." Một đại hán đi đến cầm đầu đại hán trước người, dò hỏi: "Hai người thân cao chênh lệch rất lớn, thân phận lại tương phản, khiến người lấy làm kỳ. Một cái con nít chưa mọc lông mà thôi, chặt hắn. Các ngươi vậy mà đều không sợ?" Lôi Vô Kiệt không nghĩ tới những người này lại còn dám ra tay. đại hán kia dẫn theo đao xông tới. Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng một chân, trực tiếp đá bay. Dương An nhìn thấy người té xuống trước mặt hắn, giơ tay lên hơi chấn động một chút, đánh bay người kia, té xuống trong đám người. Cái khác mấy cái còn đứng lấy người không tin tà, xông tới. Thời gian trong nháy mắt, toàn bộ ngã trên mặt đất. Cầm đầu đại hán thấy mắt đều thẳng, biết gây không nên dây vào người. Nhìn ngã xuống đất huynh đệ, quyết định chắc chắn, xông tới. Lại bị một chân đá bay. Tiêu Sắt ở một bên, cầm bản tính, rung động đùng đùng. Những người khác thấy thế, đứng lên, hướng phía Lôi Vô Kiệt phóng đi. Lôi Vô Kiệt thấy thế, từ trong ngực lấy ra mấy cái màu đen đá sắt, đã đánh qua. Vành, một đám người bị nổ bay. Ngay tiếp theo, khách sạn đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Như thế nào? Hiện tại có thể nhận biết ta, còn không mau cút đi. Lôi Vô Kiệt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người này, ý khí phong phát nói. Đám người kia thấy thế, từng cái liều mạng chạy. Dương An lại lắc đầu. Cái này Lôi Vô Kiệt có bồi. Chương 81, Savi, cầu truy đọc cầu đề cử, 3. Giặc cướp nhanh như chớp đều chạy. Hừ. Lôi Vô Kiệt hừ lạnh một tiếng, đi đến hắn vừa rồi ăn mì vị trí, tìm tới bao khỏa, trên lưng liền định rời đi. Tiêu Sắt vươn tay, ngăn lại Lôi Vô Kiệt đừng đi. Có trò hay nhìn. Dương An ngồi ở một bên, tiến lặng ăn dưa. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, ôm tay nói, có câu nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cần phải, không cần khách khí. Ta vội vã đi đường, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lôi Vô Kiệt muốn đi. Tiêu Sắt rũa ra, kéo lại Lôi Vô Kiệt. Đại ân, không lời nào cảm tạ hết được, rút đao tương trợ. Tiêu Sắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đó là đương nhiên, nếu không phải ta, những người kia đã sớm đem tiệm của ngươi nện, muốn mạng của các ngươi, chẳng lẽ không phải đại ân? Lôi Vô Kiệt trả lời. Tiêu Sắt bộ mặt tức giận, chỉ vào khách sạn nói, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi nhìn ta tiệm này, cùng bị nện khác nhau ở chỗ nào? Cái này. Lôi Vô Kiệt nhìn một phía, chần chờ nói, 100 lượng bạc. Tiêu Sắt rũa ra một ngón tay. Ta không có tiền. Lôi Vô Kiệt lúng túng trả lời. Dương An nhìn xem hai người mặc cả, cũng không có lẫn vào dục vọng. Hắn nhớ không lầm, cố sự liền muốn từ tiền này bắt đầu. Lẫn vào làm gì, xem kịch không thâm sao? Ta cần ngươi cứu mạng sao? Chỉ gặp hai người tranh chấp lúc, Tiêu Sắt trên thân khí tức phun trào, mở cửa phòng từng cái khép lại. Lôi Vô Kiệt một mặt ngốc ngốc nhìn xem Tiêu Sắt. Công phu này, đám kia không nhập lưu quần quận cũng không phải đối thủ. Ta là thực sự hết tiền, bất quá ta lập tức đi một chỗ liền có tiền. Đâu? Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sắt nghe xong, biến sắc, quay người xoắn xuýt một chút, mới quyết định. Có thể, thế nhưng ta muốn 500 lượng. Dương An nghe hai người đối thoại, Tuyết Nguyệt Thành, hắn có ấn tượng. Tuyết Nguyệt Thành đã là môn phái, cũng là liên minh, là cả hai liên hợp thể. Nó do thiên hạ mấy đại môn phái, các đại thế gia cùng tạo dựng lên một tổ chức. Từ Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện một ngày kia trở đi, toàn bộ giang hồ quy củ liền do nó đến định. Dương An còn biết, hai người này đều sẽ thành Tuyết Nguyệt Thành người. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt hai người nói đi là đi, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị lên đường. Tiêu lão bản, đi chùa Cửu Long Đường cùng đi Tuyết Nguyệt Thành nửa trước trình nhất trí, để ý nhiều người sao? Dương An chậm rãi bước đi ra. Tiêu Sắt nhìn thật sâu mắt Dương An, xoa xoa đôi bàn tay. Không dám. Dương An lấy ra một khối 10 lượng bạc, ném cho Tiêu Sắt. Mượn, chỗ đường rẽ trả ta. Tiêu Sắt tiếp nhận, ước lượng một chút, nói, có thể. Đây là tốt nhất ngũ hoa mã, ngươi không lỗ. Tiêu Sắt tiếp nhận tiểu nhị dẫn ra đến ngựa, nói. Tiêu Sắt lại trở về phòng theo tiểu nhị ca mấy người an bài khách sạn công việc. An bài tốt về sau, ba người trở mình lên ngựa, cưỡi ngựa tiến lên. Dương An biết, Hoàng Kim Quan Tài hiện tại cần phải tại Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên trong tay. Trong biển người mênh mông, đi theo Tiêu Sắt hai người, nhất định có thể đụng phải Đường Liên đám người. Đây cũng là hắn đi theo hai người nguyên nhân. Hắn hai lần xuyên qua trở về nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đều tương đối đơn giản. Một đường cưỡi ngựa, tốc độ cũng là không chậm, ở dưới ánh tà dương hạ thấp thời gian, ba người đình chỉ đi đường. Đi đến một nhà miếu hoang trước. Cái này tuyết cũng quá lớn, còn không biết xuống bao lâu mới có thể yên tĩnh. Lôi Vô Kiệt đẩy ra miếu hoang, phàn nàn nói, trên người hắn quần áo ít nhất, cưỡi ngựa về sau, gió lạnh siêu siêu thổi, tuyết còn không ngừng xuống, có võ công mang theo, vẫn là cảm giác lạnh. Nếu như không phải ta cái này ngàn dặm chọn một thần câu, đều được chôn trong tuyết. Tiêu Sắt hề phải trả lời. Uy uy uy, ngươi đều nói một đường, ngươi là bán loa nó sao? Lôi Vô Kiệt không kiên nhẫn trả lời. Dương huynh đệ, ngươi liền không phiền hắn sao? Lôi Vô Kiệt nhìn về phía một bên, năm tháng so hắn còn nhỏ Dương An. Dương An mắt nhìn, lắc đầu. Ta thành thạo vạn dặm đường, không phiền. Từ đọc vạn quyển sách về sau, Dương An liền muốn đi vạn dặm đường, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Lưu tại đại càn hắn, còn tưởng rằng cần vượt qua hồi lâu mới có thể có cơ hội. Thanh Châu rời thành Ngọc Kinh không tính quá xa. Hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ đã, tiến lên bên trong, vừa vặn thử một chút đi vạn dặm đường. Thiên sinh cái lựa đi, đi đi lạnh. Tiêu Sắt hướng về phía Lôi Vô Kiệt nói. Kỳ quái, trong miếu cũng không lạnh a. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tựa hồ vừa mới có nhân sinh quá mức. Tiêu Sắt đi tới, lật ra đống lửa, lộ ra tia lửa. Lương bên trên bằng hữu, không xuống sao? Dương An nhìn chằm chằm xà nhà cửa, hỏi. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt một mặt cảnh giác lui lại. Tại đây miếu hoang, là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Trên sàng ngang, đứng đấy một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, tay phải kẹp lấy một thanh đầu ngón tay đao. Đi đường người. Đi đường người. Dương An trả lời. Đầu ngón tay đao, ngươi là người của Đường môn. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy lạnh lùng trong tay nam tử vũ khí, hỏi. Xem như thế đi. Cái này cũng có thể tính. Lôi Vô Kiệt sờ đầu một cái, làm không rõ ràng đến cùng phải hay không. Nước giếng không phạm nước sông. Dương An bỗng nhiên nói. Nam tử trên sàng ngang suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Có thể. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cũng đồng ý. Lôi Vô Kiệt trong phòng một chỗ khác một lần nữa nhóm lửa một mùi lửa chống chất. Ba người vây lại, cách xa trên xà nhà nam nhân. Lôi Vô Kiệt, ngươi nói ngươi dẫn đường, trên đường đi đều mang sai hai lần, ngươi xác định lần này không có vấn đề sao? Tiêu Sắt sửa ấm, phàn nàn nói. Dương An huynh đệ muốn đi chùa Cửu Long, ngươi tại dạng này dẫn đường, Dương An huynh đệ đều đến không được. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lúng túng bắt đầu. Kỳ thực, ta cũng là lần thứ nhất đi Tuyết Nguyệt Thành, bất quá, lần này là đè xuống địa đồ đi, khẳng định không có vấn đề. Tiêu Sắt vỗ về đầu. Lại tới, lần trước cũng là nói như vậy. Hắn lại nhìn về phía Dương An, trên mặt không thấy một tia cấp sắc. Trong lòng âm thầm cô, đoán sai. Lúc này đi hướng chùa Cửu Long, đều hẳn là tầm bảo nhân tài lạ. Dương An gặm Tiêu Sắt chuẩn bị màn đầu, lại lấy ra một bản kinh thư là xem, tuyệt không giống như đi đường. Hô hô. Lôi Vô Kiệt cái mũi liền hút mấy lần. Ngươi là cậu sao? Tiêu Sắt mắt nhìn, nói. Lôi Vô Kiệt cũng không để ý tới, liền hút mấy miệng. Các ngươi không có nghe được một cô mùi vị. Hương hoa. Dương An nói. Tiêu Sắt hít sâu một cái, nhíu mày nói. Sắc vi hương thơm. Sắc vi. Thời tiết này còn có hoa tường vi. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là sắc vi lộ mùi thơm, chỉ có tại Bách Hoa Các ở Thiên Khải Thành mới có thể mua được. Tiêu Sắt nói xong, người lại nhìn về phía nơi cửa. Bởi vì nơi đó chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một nữ nhân. Một người mặc màu tím áo mỏng mỹ nhân. Nghĩ không ra tại đây hoang sơn giã lĩnh, còn có thể có thức người phong nhã. Ta cầu mãi Bách Hoa Các chủ nhiều ngày, nàng mới bán cho ta cái này một bình, ngươi lại một lần đã nghe ra tới. Áo tím mỹ nhân mỉm cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng, khiến người say mê trong đó. Cô nương, bên ngoài gió cao nguyệt lạnh, chúng ta trong phòng nhóm lửa, rất ấm áp, cô nương muốn vào đến ngồi một chút sao? Tiêu Sắt cười cười nói. Dương An cũng nhìn về phía áo tím mỹ nhân. Quả nhiên, thật rất đẹp. Cho dù tông tộc tinh thiêu tế tuyển thị nữ, cũng so ra kém nữ nhân này. Khí chất cái này một khối, liền kéo ra trên lệnh. Chương 82, Hoàng Kim Quan Tài 3. Không cần. Áo tím mỹ nhân mỉm cười tự tuyệt. Tiêu Sắt, phương pháp của ngươi không được nha. Dương An khép lại kinh thư. Ta có cố sự, ngươi muốn nghe sao? Dương An cười nói. Áo tím mỹ nhân cười không nói, một tấm thiếp vàng từ thon thon tay ngọc bay ra. Xèo. Lôi Vô Kiệt vô ý thức tiếp được. Hắn mắt nhìn chữ trên thiếp vàng, biến sắc. Trên thiếp vàng viết một chữ. Chết. Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu nộ sát người. Lôi Vô Kiệt nhớ tới trên giang hồ truyền ngôn, theo bản năng lẩm bẩm nói. Có ý tứ gì? Tiêu Sắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn có thể từ chưa nghe qua lời này. Giang hồ sát thủ, Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu. Dương An dựa vào bên tường nói, chẳng phải một. Tiêu Sắt muốn phản bác, liền thuận Dương An ngón tay phương hướng, nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh Khôi Ngô. Các ngươi đắc tội qua bọn hắn rồi. Tiêu Sắt nhìn về phía Dương An cùng Lôi Vô Kiệt, hỏi. Hai người lắc đầu. Người ta cũng không phải là đưa cho chúng ta, chẳng qua là Lôi huynh tiếp quá nhanh. Dương An chỉ vào Lôi Vô Kiệt nói, a. Lôi Vô Kiệt lúng túng cười ngây ngô. Hắn cũng liền vô ý thức rũ ra. Nguyệt Cơ mở miệng nói, thiếp mời là đưa cho người ở bên trong, bất quá chúng ta quy củ là được, tiếp thiếp mời đều phải chết. Cho nên, đêm nay ba vị mệnh cũng xin ở lại nơi này đi. Nguyệt Cơ nói xong sinh tử, nụ cười trên mặt không thay đổi. Ngươi là muốn giết ta? Dương An nụ cười trên mặt mất hết, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Hồng Nhan Sương Khô, ngươi muốn hắn chết, cũng là địch nhân. Nguyệt Cơ còn chưa trả lời, một đạo hắc ảnh vọt tới Dương An ba người trước người. Ta tiếp nhận các ngươi thiếp mời, nhưng ta không có chết. Là trong phòng lạnh lùng nam. Cho nên chúng ta đây không phải là lại chạy đến giết ngươi sao? Đường Liên. Nguyệt Cơ ôn nhu nói, nụ cười trên mặt không có biến mất qua. Đường Liên, ngươi là Đường Liên? Lôi Vô Kiệt nghe được cái tên này, ngạc nhiên hô. Ngươi là Tuyết Nguyệt Thành thủ tịch đại đệ tử Đường Liên? Ta. Cẩn thận. Lôi Vô Kiệt còn chưa nói xong, bị Dương An đẩy ra. Một thanh cự nhận rơi vào Lôi Vô Kiệt vừa rồi vị trí. Nguyệt Cơ nở nụ cười. Minh Hầu trời sinh không thích nói chuyện, cho nên hắn ghét nhất người nói nhiều. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết cái dạng gì nữ nhân không gả ra được sao? Dương An nhấc lên bách luyện kiếm. Cái gì? Sa hạt nữ nhân. Dương An nói xong, người đã lao ra, ra trồn pháp ý để qua giữa không trung. Đinh. Bách luyện kiếm cùng cự nhận đụng vào nhau, chấn động tới một hồi tuyết bay. Dương An một bước đã lui, Minh Hầu liền lùi lại ba bước, cắm xuống cự nhận mới dừng thân hình. Tình hình này để một đám người quan chiến đều kinh hãi. Đường Liên theo Minh Hầu giao thủ qua, tự nhiên biết Minh Hầu lực lượng kinh người. Lại đến. Minh Hầu nhấc đao lên, không cam lòng nói. Dương An cầm kiếm, trở tay một kiếm vỗ xuống. Đinh. Ầm. Minh Hầu bị một kiếm đánh bay. Một bên Nguyệt Cơ thừa cơ, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, lấy xảo trá góc độ đâm về Dương An. Ở dưới ánh trăng, Nguyệt Cơ hóa thành một bó lánh diễm ánh sáng, sau đó lại hóa thành mấy đạo ánh sáng. Đồ kiếm thuật. Thử. Dương An kiếm trong tay đã buông xuống, con người nằm nghiêng. Thân thức điều tra, sớm đã phân ra thật giả. Giống. Hắn lẻ loi hóa thành mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, hổ khiếu sơn lâm cực lớn uy thế nháy mắt bộc phát. Ầm. Nguyệt Cơ đi theo bay rất ra ngoài. Dương An lui lại mấy bước, ra trồn pháp y rơi vào trên người. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Minh Hầu Nguyệt Cơ không phải giang hồ sát thủ trên bảng có thể xếp vào trước năm sát nhân vương tổ hợp, cái này kết thúc. Lôi Vô Kiệt một mặt ngộng. Dương An xuất thủ, hắn còn nghĩ chi viện một cái, thuận tiện lãnh giáo một chút giang hồ cao thủ thực lực. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền kết thúc. Một bên Đường Liên, đầu ngón tay đao xuất hiện. Bọn hắn đều thụ thương, chúng ta bách hương tán. Đường Liên giải thích nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng biết hai người thực lực, căn bản không thể khinh thường. Dương An, phương pháp của ngươi cũng không được, xuất thủ quá nặng đi, đều đem mỹ nhân đều đánh chạy, không truy sao? Tiêu Sắt vẫn như cũ một bức bộ dáng lười biếng. Lười nhắc truy. Dương An nhấc lên bách luyện kiếm. Kiếm pháp của ta không được, đến luyện một cái. Cầm trường kiếm, hắn còn là không hài lòng. Kiếm của hắn chỉ có cự lực, cái này không tốt. Đại Càn đuổi giết hắn người, lực lượng so hắn còn lớn, muốn phải giết trở về, nhất định phải hiểu kiếm. Ngươi nghĩ luyện cái gì kiếm sao? Tiêu Sắc đi vài bước, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Không nghĩ tới, bất quá, ta đọc qua vạn quyển sách, nuôi ra hạo nhiên chi khí, đang muốn đi vạn dặm đường, ngược lại là có thể thử một chút luyện đi vạn dặm đường kiếm. Tiếp xuống, ta muốn dưỡng kiếm, ít xuất thủ. Dương An giơ bách luyện kiếm, cùng vừa rồi Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ kiếm trong tay so sánh, trong tay hắn bách luyện kiếm liền theo không kịp. Thân kiếm đã có một cái lỗ hổng nhỏ, thuận tiện tìm thanh hảo kiếm. Dương An nói bổ sung. Tiêu Sắc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Người sát tính có chút lớn, cho nên đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thuận tiện ít độc thủ, ma luyện một cái tâm tính. Dương An không thèm để ý nói, tại Đại Càn luôn có sát cơ nương theo lấy hắn, cho nên hắn sát tâm không nhỏ. Hắn biết về sau cũng vẫn nghĩ giải quyết. Cao thủ chân chính, địch nhân chết rồi, sát tâm mới có thể hiện ra. Sát tâm lộ ra ngoài, không tốt. Hạo nhiên chi khí cùng Dương An tâm tính ẩn ẩn có chút không hợp. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp dung hợp. Dung hợp về sau, hắn thần hồn lực lượng sẽ phóng đại, luyện sư tu vi cũng có thể là có chỗ tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, thế giới này có khí, so cương thi tiên sinh thế giới đều nhiều. Giống như Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát, Đường Liên đám người, cũng là tu nội lực. Một bên, Lôi Vô Kiệt vây quanh Đường Liên không ngừng nói chuyện, con mắt tỏa ánh sáng, không ngừng hỏi lung tung này kia, đều đừng tán gẫu. Tiêu Sát bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Vô Kiệt hai người. Bên kia đứng đấy vị kia áo đen đại ca, ngươi tại hậu viện có phải hay không thả đồ vật, nơi đó có người vụng trộm tiến vào đi. Còn chưa chờ Tiêu Sát nói xong, Đường Liên đã rời đi. Không theo sau sao? Tiêu Sát nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, hỏi: "Theo cái gì?" Lôi Vô Kiệt theo bản năng hỏi: "Người kia không phải Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, đi theo hắn chẳng phải có thể đi Tuyết Nguyệt Thành sao?" Tiêu Sắc vẫn là chưa quên Lôi Vô Kiệt dẫn đường hỗ người. "Ừ, đúng thế." Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo tới. Dương An nhìn hai người đi xa, lắc đầu. "Người ta từ Tuyết Nguyệt Thành ra tới, làm sao lại về Tuyết Nguyệt Thành đâu?" Hắn đi theo đi qua. Không có ngoài ý muốn, hắn nhiệm vụ mục tiêu ngay tại sân sau. Dương An đến sân sau lúc, nhìn thấy Đường Liên đứng tại mui xe bên trên. Trung quanh hắn rơi lả tả trên đất nát đao, còn có mấy cỗ thi thể. Ngựa kéo xe đều ngã trên mặt đất, trượt ra một ngụm màu vàng quan tài. Đường Liên còn tại huyết chỉ đao nhọn giết người. Tiêu Sắc chậm rãi đi đến hoàng kim quan tài bên cạnh. Vớt ve. Thuần kim, tất cả đều là thuần kim chế tạo quan tài. Rất đáng tiền. Tiêu Sắc chỉ vào quan tài nói. Trên đường đi, hắn cũng nghe qua cái này quan tài danh tự. Không nghĩ tới, thật sự là thuần kim chế tạo quan tài. Quả nhiên coi là trọng bảo. Lôi Vô Kiệt hiếu kỳ mắt nhìn, liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ là cùng giang hồ cao thủ giao thủ, kiến thức đủ loại võ công. Dương An đi qua, một thanh nâng lên hoàng kim quan tài. Ấn cái này sức nặng, bên trong cần phải có người. Có người? Tiêu Sắc hiếu kỳ nói. Hẳn là người sống. Làm sao có thể? Người tại trong quan tài không đã sớm bị ngạt chết? Lôi Vô Kiệt phản bác. Cho nên là cao thủ a? Dương An trả lời. Chương 83, Tam Cố Mỹ Nhân trang 3. Lại nói, ngươi cái này yên tâm để chúng ta đi theo rồi. Tiêu Sắc ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt dựa vào. Đường Liên ngồi tại đối diện, lắc đầu. Ta không phải tin tưởng các ngươi, ta là tin tưởng hắn. Đường Liên chỉ vào ra sức đuổi ngựa Lôi Vô Kiệt, lại mắt nhìn còn tại đọc sách Dương An. Ta cũng đồng ý phán đoán của ngươi, một cái ngốc ngốc người lôi ra, đáng tin cậy. Còn có một cái hoàn toàn nhìn không thấu. Tiêu Sắc thở dài. Vậy còn ngươi? Đường Liên hỏi. Ta. Ngươi còn không tin, ta cái này ba thất thượng hạng ngũ hoa mã đều cho ngươi kéo hàng, còn chưa tin. Tiêu Sắc bất mãn nói. Sư Minh đừng tin hắn, hắn chính là cái buôn ngựa, trên đường đi đều tại vượt ngựa của hắn tốt. Dương An, ngươi nói có đúng hay không a? Lôi Vô Kiệt dựng ngựa, mở miệng nói. Ừm. Dương An gật gật đầu, còn tại lật xem kinh thư. Lại nói, ngươi không phải muốn đi vạn dặm đường sao? Thế nào cũng đi theo ngồi xe ngựa. Tiêu Sắc quét mắt Dương An, nhả danh nói. Thánh nhân đi vạn dặm đường, không phải cũng là ngồi xe ngựa. Dương An ngẩng đầu, một bức nhìn đồ đần bộ dáng. Lại nói, bên ngoài còn tuyết rơi. Một đoá nghịch ngợm đông tuyết bay vào trong xe ngựa. Tiêu Sắc đưa tay tiếp được, bĩu môi. Đường Liên, ngươi có biết hay không cái này trong quan tài chứa cái gì? Dương An nói là người sống. Đường Liên lắc đầu. Sư tôn không nói, chẳng qua là để ta đưa đến Tất La Thành chùa Cửu Long. Tất La Thành, chùa Cửu Long, đây không phải là Dương An mục đích sao? Tiêu Sắc kinh ngạc nhìn về phía Dương An. Lúc này, Dương An lật xem xong trong sách, có nhiệm vụ để ta thủ hộ hoàng kim quan tài đưa đến chùa Cửu Long. Nhiệm vụ gì? Ai ban bố? Ở đâu tiếp? Đường Liên liền vội vàng hỏi. Dương An thực lực phi phàm, làm rõ ràng Dương An mục đích, không thể tốt hơn. Ly Hỏa cho, hộ tống hoàng kim quan tài đến chùa Cửu Long là được. Dương An không có dấu giếm, trả lời. Ly Hỏa? Đường Liên nghe xong, một mặt ngộng, nghĩ nửa ngày, không nhớ tới trên giang hồ có nhân vật này. Tiêu Sắc sờ lên cằm, cũng không nghĩ tới tin tức tương quan. Hoành không xuất thế Dương An, hắn cũng chưa từng nghe qua danh hiệu. Theo lý, loại cao thủ này cần phải sớm đã dương danh mới là. Cho dù là hắn bị phế phía trước, cũng không nhất định là Dương An đối thủ. Dương An, có Ly Hỏa người này sao? Lôi Vô Kiệt không chút suy nghĩ, hỏi. Ly Hỏa có phải hay không người ta không rõ ràng, nhưng nhiệm vụ ta xác định là Ly Hỏa ban bố. Dương An suy nghĩ một chút, trả lời. Thần bí như vậy. Lôi Vũ sờ đầu một cái. Ta cũng vẫn nghĩ thăm dò sở Ly Hỏa nội tình, Ly Hỏa quá thần bí. Dương An nói. Một đám người trầm mặc một lát. Đường Liên, ngươi liền không muốn đánh mở quan tài, nhìn xem bên trong là thứ gì sao? Tiêu Sắc mắt nhìn hoàng kim quan tài, sờ đi lên. Sư phó lưu lại một câu, tuyệt đối không nên tính toán kéo ra cô này quan tài. Đường Liên vỗ xuống Tiêu Sắc tay, một mặt nghiêm túc. Quan tài khẳng định là chứa người, Không phải vậy làm gì chế tạo thành như thế? Dương An nói. Ngươi nói người sống quá không hợp thói thường, chính là đế vương tướng tướng, cũng không cần thiết nằm tại trong quan tài, đưa đi chùa Cửu Long. Tiêu Sắt lắc đầu. Nếu không đánh cược.
Đánh cược gì?
Tiêu Sắt đến hào hứng. Hoàng kim trong quan tài đồ vật, còn có đánh cược, đều rất thú vị. Ta thắng, đưa ta thư tịch, giảng kinh nghĩa đạo lý thư tịch. Ngươi thắng, ta đưa ngươi một cái ổn dưỡng kinh mạch dược. Dương An vừa cười vừa nói. Thuốc gì? Tiêu Sắt nhìn chằm chằm Dương An. Báo thai sinh cân hoàn. Cái tác dụng gì? Tiêu Sắt nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Theo danh tự đồng dạng, người bình thường tăng lên nhục thân tiềm lực, cường hóa kinh mạch. Kinh mạch bị hao tổn người, có thể tái tạo kinh mạch. Dương An không nhanh không chậm nói, "Ta tiếp." Tiêu Sắt một bàn tay đập vào hoàng kim trên quan tài. Hoàng kim quan tài sự tình, hắn điều tra là từ chùa Hàn Thủy đưa ra đến, ấn chùa Hàn Thủy mấy tháng Vô Ưu đại sư tẩu hỏa nhập ma mà chết, hắn suy đoán, cái này trong quan tài cần phải thả chính là Vô Ưu đại sư di thể. Tiêu Sắt có lòng tin, tự nhiên tiếp nhận, lại nói, "Cơ thua, cũng không có gì, thư tịch với hắn mà nói, không có gì độ khó." "Ai ai, các ngươi cũng đừng đánh quan tài chủ ý." Đường Liên một mặt cảnh giác nhìn xem Dương An cùng Tiêu Sắt. "Không đổi, quan tài đưa đến mục đích, tiếp quan tài người chẳng lẽ còn không kéo ra xem xét?" Dương An trả lời. Tiêu Sắt lúc này phát hiện tim đập của hắn cực kỳ nhanh, nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ẩn mạch bị phế về sau, hắn một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, thử qua rất nhiều loại biện pháp đều không thành công. Dương An lời nói cho hắn rất lớn hy vọng. Đường Liên phát hiện ánh mắt hai người không thích hợp, vội vàng nói, "Không muốn đối quan tài cảm thấy hứng thú. Ta đoạn đường này đã tao ngộ mười mấy song sát thủ, đồ vật bên trong rất nguy hiểm." Tiêu Sắt nhìn về phía Đường Liên, "Trên người ngươi tổn thương chính là bị những sát thủ kia đả thương, chẳng qua là bị Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu." Đường Liên nói xong, lại nhìn về phía Dương An. Gia hỏa này, một kiếm một quyền, trực tiếp đánh bại cái này đỉnh tiêm sát thủ. Hắn lại nghĩ tới Dương An đám người tới phía trước, trong miếu đổ nát tóc trắng ngọc kiếm trung niên văn sĩ thân ảnh, cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Chuyến tiêu này, có đưa. Trong lòng của hắn cũng tò mò, trong quan tài rốt cuộc là thứ gì? Bất quá nhớ tới sư phó lời nói, lại đem lòng hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. "Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Tiêu Sắt dựa vào xe ngựa, hỏi. "Tam Cố Thành, Mỹ Nhân Trang. Đây là địa phương nào?" Tiêu Sắt suy nghĩ một chút, không nhớ tới nơi này. "Ta biết. Tam Cố Thành bên trong Hồng Trần Cười, Mỹ Nhân Trang bên trong Say Phong Lưu. Cái kia thế nhưng là Quát Tháo Thiên Hạ Thanh Lâu a." Đánh xe Lôi Vô Kiệt trả lời. Tiêu Sắt nghe, thần sắc có chút quái dị, ôn quyền nói: "Đường huynh, thật có nhã hứng." Khụ khụ, "Tam Cố Thành là thông hướng chùa Cửu Long phải qua đường, nơi đó có tiếp ứng người." Đường Liên ho khan hai lần, nghiêm túc nói: "Nghĩ hắn Đường Liên, là hạng người như vậy sao? Dương huynh đi qua Mỹ Nhân Trang sao?" Tiêu Sắt nhìn về phía Dương An, tò mò hỏi: "Dương An bộ dáng, cần phải tuổi không lớn lắm. Tiêu huynh nơi nào, khẳng định không có. Ta năm nay 15 tuổi, vừa trưởng thành, còn chưa có đi qua Thanh Lâu. Cương thi tiên sinh thế giới một năm." Dương An lắc đầu. "Còn nữa, giống ta nhân vật như vậy, có thể đi qua Thanh Lâu sao?" Tiêu Sắt khỏe miệng giật một cái. "Ngươi như vậy người, nhìn thấy Nguyệt Cơ chào hỏi ta có chuyện xưa người. Dương huynh trưởng thành, ấn Bắc Ly 16 mới trưởng thành, còn kém một năm." Tiêu Sắt trong đầu, nhớ lại 150% năm địa phương. Dương An vừa cười vừa nói. "Ách, Thanh Lâu, xem như chỗ tốt đi." Tiêu Sắt suy nghĩ một chút, nói. "Lôi Vô Kiệt, ngươi đi qua Thanh Lâu. Bản thân một lòng tập võ, tốt nghe ngóng chuyện giang hồ mà thôi." Lôi Vô Kiệt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắn một cái lập chí dương danh gia hỏa tương lai đại hiệp, như thế nào nhiễm nhi nữ tư tình. Tam Cố Mỹ Nhân Trang danh xưng Mỹ Nhân ba chú ý, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, ba chú ý nghiêng tâm ta, là một cái hương diễm địa phương. Đường Liên nhớ lại. "Ừ hừ." Tiêu Sắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đường Liên. Nhìn xem tình hình, không phải lần đầu tiên đi, mà lại khẳng định là tại bên trong Mỹ Nhân Trang có chuyện xưa người. Đường Liên ngậm miệng không nói. Chương 84, sinh tử đánh cửa 3. Quả nhiên là một tòa hương diễm thành trấn. Tiêu Sắt nhìn xem trước người từng cái xuyên lụa mỏng xinh đẹp, dơ bầu rượu đi qua, cảm thán nói. Lôi Vô Kiệt thì nhìn về phía vàng son lộng lẫy nhà lầu, một mặt hiếu kỳ. Tam Cố Thành là Tất La Thành khu vực cần phải đi qua, là thông hướng biên cảnh khu vực cần phải đi qua, người tự nhiên không ít. Nơi này đã là Thanh Lâu, cũng là sòng bạc. Đường Liên nói. Tiêu Sắt nghe xong, lại lâm vào trong trầm tư. Ta nhìn cái này dùng thật giống không phải tiền bạc, nơi này không thông dụng. Dương An chỉ vào chiếu bạc bên cạnh người đều cầm từng khỏa lấp lánh minh châu, cũng không dùng vàng bạc chi vật. Mỹ Nhân Trang là Tam Cố Thành lớn nhất Thanh Lâu, tụ tập thiên hạ phú thương, hào khách. Những người này tiền đặt cược tương đối lớn, dùng vàng bạc, trên chiếu bạc mở không xuống. Đường Liên lắc đầu. Chỉ có dùng minh châu tính toán, một khỏa minh châu đỉnh 100 vàng, chỉ có tiền nhất phú thương, hào khách mới có thể sử dụng. Minh châu như thế đáng tiền. Tiêu Sắt cũng cất giữ qua minh châu, cái này giá trị cùng hắn biết có trên lệch gì. Chỉ có Mỹ Nhân Trang đặc chế minh châu như thế đáng tiền. Đường Liên lắc đầu, hắn tự nhiên biết minh châu giá trị thực tế cũng không có như thế lớn. Tự chế tiền, Mỹ Nhân Trang thủ bút thật lớn, thật là lớn khí phách. Dương An mắt nhìn náo nhiệt Thanh Lâu. Bối cảnh thông thiên. Tiêu Sắt nói bổ sung. Người nơi này cần phải có đến từ nước khác người đi. Dương An nhìn thật nhiều người, quần áo, ngôn ngữ đều không giống. Dạ bạ, đại thực, thổ hỏa quốc người đều có. Đường Liên chỉ vào mấy cái quần áo thanh kỳ người. Đã đến, đi vào cược một trận. Tiêu Sắt nóng lòng muốn thử nói. Vừa rồi theo Dương An đánh cược về sau, để hắn có cược một trận dục vọng. Lần trước cá nhân cược vẫn là mấy năm trước, nghĩ đến cái này, dục vọng mạnh hơn. Ta cũng không có tiền. Đường Liên nhìn Tiêu Sắt nhìn về phía hắn, liền vội vàng lắc đầu. Tại sao không có? Không phải có một tòa hoàng kim quan tài? Đừng nói, nơi này hộ vệ cũng là số một cao thủ. Biết nghe được, chúng ta khiêm tốn một chút. Đường Liên một thanh ngăn chặn Tiêu Sát miệng. Tiến đến, không cá cược một trận, đoán chừng ra không được. Dương An đi vào, bỗng nhiên nói: "U, đây không phải là Liên sao?" Mấy người đỉnh đầu, một đạo kiều a tiếng vang lên. Dương An, Đường Liên cùng Tiêu Sát ba người ngẩng đầu, chỉ gặp một thân áo đỏ nữ tử đang dùng một cái hồng lăng từ không trung phiêu nhiên xuống. Vô số màu đỏ cánh hoa tại bên trong mỹ nhân trang bày xuống. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút sau liền thu hồi ánh mắt, lại đông nhìn một chút, tây ngó ngó. Dương An chú ý tới Lôi Vô Kiệt bộ dáng, thật sự là xích tử chi tâm, không làm ngoại vật mà động. Đây là không có gặp được trong lòng của hắn kiếp, là thiên nữ nhị. Bên trong mỹ nhân trang, nhóm đổ khách lại kinh hô lên. Nữ áo đỏ dẫm lên đóa hoa hồng, rơi xuống Đường Liên trước mặt. Lôi Vô Kiệt lúc này mới chú ý tới trước người thêm một người. Đại sư huynh, ngươi không phải nói điệu thấp sao? Tiêu Sắt trêu chọc nói. Hiện tại mỹ nhân trang tất cả mọi người đang nhìn chúng ta đây. Nhị. Đường Liên sắc mặt rất khó coi. Cái này khởi đầu cùng hắn suy nghĩ có chút không giống. Tiêu Sắt hoàn toàn như trước đây mang thủ, tại chỗ báo bịt mồm mối thủ. Dương An nhìn xem, hắn cũng không có quên, theo Tiêu Sắt quen biết thời điểm, mới nói âm thanh tên của hắn, không, có mấy câu, Tiêu Sắt liền muốn phản kích lại. Liên, khoảng cách ngươi lên một lần đến, đã qua 16 tháng lẻ 7 ngày nha. Thiên nữ nhị che ngực, thương tâm gần chết nói. Ngươi liền không nghĩ người ta sao? Đường Liên ngơ ngác, không có trả lời. Lạnh lùng bộ dáng sớm đã biến mất, hóa thành một cái tay chân luống cuống ngây ngô thiếu niên lang. Các ngươi một cái gọi nhị, một cái gọi Liên. Nghe ngược lại thật sự là giống như một đôi tình nhân cũ. Tiêu Sắt chê bừa. Tiêu Sắt, nếu biết người ta tình nhân cũ chạm mặt, còn đứng ở giữa làm gì, đào góc tường a. Dương An một thanh đẩy đi Tiêu Sắt. Cũng là đẹp mắt thiếu niên lang, vừa nghe các ngươi muốn phải cược một ván. Thiên nữ nhị nhuyễn miệng cười, không quan tâm Dương An hai người trêu chọc. Ta không có tiền. Tiêu Sắt lắc đầu. Dương An buông tay, hiện ra chính mình liêm khiết thanh bạch. Không, các ngươi nhất định rất có tiền. Thiên nữ nhị một mặt chắc chắn bộ dáng. Từ chỗ nào nhìn ra? Dương An tò mò hỏi. Người bình thường nhìn đến đây hào khí đánh cược, đã sớm trừng lớn hai mắt. Người bình thường nhìn thấy ta như vậy mỹ nhân, từ lâu mê tâm thần. Thiên nữ nhị vừa cười vừa nói. Nhưng các ngươi hai cái, hai loại đều thấy, thần sắc đều không thay đổi, những thứ kia đối các ngươi đến nói, cần phải rất thường gặp. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không rất có tiền? Ba ba ba. Dương An nhịn không được vỗ tay. Ta có thể hiểu hay không là, ngươi là cho chúng ta đến khen ngươi mỹ mạo đâu? Công tử khẳng định là rất thú vị người. Thiên nữ nhị dáng tươi cười vẫn như cũ. Nhị, bây giờ không phải là nói những thứ này. Đường Liên đi đến thiên nữ nhị bên cạnh, nhỏ giọng nói. Người liên hệ. Thiên nữ nhị khinh mạn bước liên tục, đi đến Đường Liên bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng lặng lẽ về. Dương An lui một bước, giữ chặt muốn phải chạy đến sòng bạc bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Đường Liên hai người nói hội thoại về sau, thiên nữ nhị bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Sắt. Vừa rồi Tiêu Sắt đề cập qua muốn cược một ván. Công tử còn nghĩ cơ sao? Tiêu Sắt mắt nhìn Đường Liên, đoán được thiên nữ nhị dụ ý, gật gật đầu. Ta tại thành Kim Lăng bên ngoài 10 dặm rừng hoa đảo phụ cận có một tòa tuyết lạc sơn trang, cần phải trị giá 10 giỏ dạng này minh châu, ta dùng nó làm thế chấp, cô nương có bằng lòng hay không trước cho ta mượn một khoản tiền? Dễ nói. Thiên nữ nhị không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nàng vỗ vỗ tay, liền có hai vị đại hán ôm 10 giỏ lấp lánh minh châu, đặt ở Tiêu Sắt trước mặt. Dương An cầm lấy một khóa quan sát, trừ có đặc thù ký hiệu bên ngoài, không có gì đặc biệt. Nhất định phải nói chỗ đặc biệt, đó chính là trắng cùng phát sáng. Thiên nữ nhị nhìn về phía đồ khách, cất cao giọng nói: "Đêm nay mỹ nhân trang vị công tử này bao xuống, muốn đánh cược lưu lại, không cá cược, liền mời về trước đi." Thiên nữ nhị nhìn xem gầy yếu, âm thanh lại không nhỏ. Ồn ào bên trong mỹ nhân trang, thanh âm của nàng truyền vào tất cả mọi người bên tai. "Hảo công phu." Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng lên. Thiên nữ nói đùa. Một cái phú thương đứng dậy, muốn phản bác, chợt dừng lại. Hắn nhìn thấy thiên nữ nhị trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, đã gác ở trên cổ hắn. "Thiên nữ lưu thủ, ta lúc này đi." Thiên nữ nhị giải thích nói. "Cái này khách nhân đánh cược không ngừng tiền tài cục, còn cược sinh tử cục." Phú thương không có nói tiếp cái gì, mang theo hộ vệ ly tán. Bên trong mỹ nhân trang người thấy thế, nháy mắt rời đi hơn phân nửa người. Những người này đoán được, thiên nữ động đao, bên trong mỹ nhân trang nhất định phát sinh việc lớn, lúc này mới bắt đầu đuổi khách. Tiêu Sắt lại một mặt ngộng. Cái này khởi đầu có điểm gì là lạ. Hắn không đáng nghi cược một trận tiền tài cục, thế nào biến thành sinh tử cục? Dương An vô vô Tiêu Sắt bà bay. Tiêu Minh tốt có dũng khí, thấy mỹ nhân liền không màng sống chết. Đi. Tiêu Sắt một bàn tay vướt ve Dương An tay. Cái gì là sinh tử cục? Tiêu Sắt nhìn về phía Đường Liên, hỏi. Người thua không chỉ thua tiền, còn phải thua mệnh. Đường Liên suy nghĩ một chút, trả lời. Tiêu Sắt nghe xong, mặt đều đen, bên trong phản bác. Cái kia thiên nữ nhị, ta cũng không có nói cửa sinh tử cục. Thuận tiện rút vội vàng, hắn không quan tâm, dùng mệnh, vậy liền không được. Tiêu Minh, ta tin ngươi. Dương An giơ tay, cho Tiêu Sắt cổ vũ động viên. Chương 85, tất thắng bí quyết tin tưởng mình thắng, cầu truy đọc cầu đề cử, 3. Bên trong mỹ nhân trang hảo khách nghe được sinh tử cục về sau, tao loạn, lần lượt có người đứng dậy rời đi. Không bao lâu, náo nhiệt mỹ nhân trang chỉ còn lác đác không có mấy. Giao ra hoàng kim quan tài, tha cho các ngươi khỏi chết. Giao ra. Giao ra hoàng kim quan tài. 10 cái cầm đao đại hán giơ đại đao, hô. Ồn ào. Trên lầu một tóc trắng ngọc quan trung niên văn sĩ trầm thấp một giọng nói, người đi theo biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, cầm đao đại hán đều đã ngã vào trong vũng máu. Leng keng. Trung niên văn sĩ thu hồi trường kiếm. Hai ngày này ta thanh lý rất nhiều tạp ngư, những thứ này tạp ngư thỉnh thoảng liền toát ra một chút, hiện tại tốt hơn nhiều. Lại gặp mặt. Trung niên văn sĩ nhìn về phía Đường Liên. Đường Liên một mặt cẩn thận, hắn cảm nhận được áp lực. Ai, ngươi đánh thắng được sao? Tiêu Sắt đụng một cái Dương An. Có đánh hay không qua được, đánh mới biết được, lại nói, ta không để ai. Dương An kéo một cái trên người ra trồn pháp y liễu. Ngươi cũng là hướng về phía hoàng kim quan tài đến, Đường Liên nhìn về phía trung niên văn sĩ, hỏi: "Ngươi phải biết, cái này thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành đồ vật. Xem ra, ngươi là thật không biết đồ vật bên trong cũng không thuộc về Tuyết Nguyệt Thành." Trung niên văn sĩ trả lời: "Thật tốt người sống bị các ngươi nói thành đồ vật, hắn đây là đắc tội bao nhiêu người?" Dương An ngồi tại một tấm để trống trên ghế. "Xem ra, ngươi biết đồ vật bên trong." Trung niên văn sĩ nhìn về phía Dương An. "Bên trong có người sống ký tức, đoán được." Dương An cũng không trực tiếp trả lời, lại nói: "Còn muốn hay không cược một ván?" Tiêu Sắt trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như trong hoàng kim quan tài thật có người sống, hắn cùng Dương An đánh cược liền thua. Vị này trung niên văn sĩ rõ ràng biết rất nhiều thứ. Báo thai sinh cân hoàn, hắn thật giống lấy không được. Hắn nhất định phải làm chút gì. Tiêu Sắt quét mắt bốn phía, hắn chú ý tới, phủ cận còn có rất nhiều người đang ngó chừng bọn hắn. Dương An xuất thủ, bất luận thắng bại, đều đem biến thành ngòi nổ, trọng yếu nhất chính là, hắn thật muốn cược một ván, nếu như có thể trực tiếp thắng được Dương An trong tay báo thai sinh cân hoàn càng tốt hơn. Sinh tử cục. Trung niên văn sĩ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Sắt lúc này sẽ nói đánh cược. Hắn thấy, Tiêu Sắt quý khí bức người, cũng không phải dân cờ bạc. Đúng thế. Tại bên trong mỹ nhân trang, sinh tử cục thế nhưng là khó gặp. Thiên nữ nhị vừa cười vừa nói, có ý tứ, ta là kiếm khách, không phải dân cờ bạc, nắm giữ ta sinh tử chỉ có kiếm, bất quá ta ngược lại là nguyện ý đánh cược với ngươi một trận, thua ta đêm nay liền không ra tay với các ngươi. Trung niên văn sĩ vớt ve kiếm, nói, Dương Minh, ngươi có muốn hay không cũng đánh cược một lần, cược chúng ta ai có thể thắng, tiền đặt cược cùng lần trước đồng dạng. Tiêu Sắt nhìn về phía Dương An, khiêu khích nói, ta nói ngươi vì cái gì còn muốn được, nguyên lai là chờ ở tại đây ta. Được, ta cược ngươi thắng. Không cho phép lưu thủ, thua đánh cược, mất mạng, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Dương An nở nụ cười. Hắn đều theo Tiêu Sắt nói, trung niên văn sĩ hắn có thể đối phó, không cần tiến hành sinh tử cục. Tiêu Sắt nhất định phải xuất thủ, chính là đoán được phía trước đánh cược, hắn thua, vì cầm tới Dương An trong tay báo thai sinh cân hoàn, liền muốn đang đánh cược một ván. Dương Minh, người kia không phải đại cao thủ sao? Người cứ như vậy tin ta. Tiêu Sắt không nghĩ tới Dương An tới này một tay. Cứ thua, tính mệnh giao cho hắn người. Cứ thắng, trung niên văn sĩ không xuất thủ, nhưng lại không có đạt tới Tiêu Sắt mục đích, hắn còn là thua. Thấy thế nào, hắn cũng là thua. Tiêu Sắt khóc không ra nước mắt, tình huống này không đúng rồi. Ta chỉ biết cược lớn nhỏ. Trung niên văn sĩ giơ tay lên, nơi xa bàn gỗ tử đàn tử bên trên xúc sắc cổ đã rơi vào trong tay của hắn. Cách không lấy vật. Đường Liên chấn động tới mà hỏi, giang hồ thủ đoạn thôi. Tiêu Sắt lắc đầu, phối hợp chuyển cái băng ngồi, ngồi đang đánh cược mặt bàn trước. Đã nói cược sinh tử cục, vậy hắn tự nhiên cũng không biết bộ ước. Dương Minh, đối diện thế nhưng là cao thủ, không còn suy tính một chút. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên ngồi Dương An. Không cần, ta tin ngươi. Dương An cười nói. Tiêu Sắt nhìn xem Dương An khuôn mặt tươi cười, lần thứ nhất cảm giác, chương này khuôn mặt tươi cười có chút đáng ghét. Tiêu Sắt ngồi lên chiếu bạc, nhìn về phía xúc sắc cổ, khí chất đại biến. A, công tử càng là cái dân cờ bạc. Trung niên văn sĩ phát hiện Tiêu Sắt khí chất biến hóa, ngạc nhiên nói. Tiêu Sắt vừa vào cửa, vẫn bề ngoài, người vật vô hại bộ dáng. Ta từng cược qua 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thắng một tòa thành. Tiêu Sắt nhìn chằm chằm xúc sắc cổ, không có ngẩng đầu. Hai nghe là dạ, bắt đầu đi. Trung niên văn sĩ đong đưa xúc sắc cổ, vững vàng chụp tại cái bàn. 5:56, 16 giờ, mua lớn. Đường Liên một bên nhắc nhở. Ai, đánh bạc chơi tốt nhất chính là cược, biết kết quả, cũng không phải là cược. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Liên. Công tử ép cái gì? Trung niên văn sĩ nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, hỏi. 5:56, lớn. Tiêu Sắt tin thật trả lời. Phốc phốc. Lôi Vô Kiệt nhìn cười. Nói hồi lâu, còn không phải ấn Đường Liên nói. Đường Liên chỉ vào Tiêu Sắt, không biết nói cái gì nói. Cái này trong lòng không đồng nhất bộ dáng, quá muốn ăn đòn. Dương An lại nhìn về phía xúc sắc cổ. Ép định rời tay. Trung niên văn sĩ điểm xuống xúc sắc cổ bên trên. Không được. Đường Liên cùng Thiên Nữ Nhị hoảng sợ nói. Dương An lại chú ý tới, một mực người vật vô hại Tiêu Sắt, trên thân cũng truyền ra một cỗ khí tức, truyền đến trên mặt bàn. Nếu là người giang hồ đánh cược, làm sao lại đơn giản như vậy? Tiêu Sắt đứng lên. Công tử muốn đổi sao? Trung niên văn sĩ hỏi. Muốn đổi sao? Dương An cũng hỏi. Hai người xuất thủ về sau, hắn đã biết kết quả, liền nhìn Tiêu Sắt lựa chọn như thế nào. Tiêu Sắt lắc đầu. Dân cờ bạc chỉ cần thắng, đánh cược tất thắng pháp, chính là tin tưởng mình sẽ thắng, coi ngươi tin tưởng mình sẽ thắng lúc, như vậy. Tiêu Sắt một thanh cầm lấy xúc sắc cổ. Ngươi liền nhất định sẽ thắng. Chỉ gặp một đám bột phấn xuất hiện trên bàn. Ngươi thua. Trung niên văn sĩ tự tin nói. Phúc. Tiêu Sắt thổi rất bột phấn. Cái này. Trung niên văn sĩ nhíu mày. Trên mặt bàn xuất hiện từ bột phấn ngưng tụ thành đốm nhỏ. 5:56. Đường Liên vừa cười vừa nói. Cái này trung niên văn sĩ thực lực kinh người, có thể không đủ với, càng tốt hơn. Công tử võ công giỏi. Trung niên văn sĩ gật đầu tán thán nói. Không phải võ công, chẳng qua là cái hí kịch nhỏ pháp. Dương Minh, ngươi lại có thắng, thư tịch lúc nào muốn. Tiêu Sắt cũng không để ý thắng, nhưng ở còn là không làm trái bản tâm. Dương An đưa ra đổi đánh cược kết quả lúc, Tiêu Sắt tự tuyệt. Có thể thắng lại giả vờ làm vua, đây không phải là Tiêu Sắt. Dù cho ẩn mạch bị phế, hắn ý nguyên rất kiêu ngạo. Không đổi. Dương An trả lời. Bây giờ không phải là muốn thư tịch thời điểm, bởi vì đang đánh cược cục lúc bắt đầu, mỹ nhân trang lại nhiều rất nhiều khách không mời mà đến. Tốt, ngươi muốn thời điểm nói một tiếng, ta định cho ngươi đưa đến. Tiêu Sắt khoát tay một cái nói. Tiếp theo đều là hiểm đường, công tử nghĩ kỹ còn muốn xuất thủ sao? Trung niên văn sĩ nói xong, nhìn về phía Tiêu Sắt đồng thời, cũng nhìn về phía Dương An cùng Lôi Vô Kiệt. Hắn một đường đi theo Đường Liên đám người, tự nhiên nhìn thấy Dương An cùng Lôi Vô Kiệt xuất thủ. Lôi Vô Kiệt xuất thủ không nhiều, nhưng hắn có thể phát giác Lôi Vô Kiệt cũng không đơn giản. Về phần Dương An, hắn căn bản nhìn không thấu. Thực lực có chút khủng bố. Hắn đáp ứng đánh cược, cũng là nghĩ mượn cơ hội thăm dò. Đáng tiếc, Dương An một mực không có xuất thủ, vẫn tại xem kịch. Ngươi muốn đổi ý? Tiêu Sát hỏi. Ta tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá nhóm đồng bạn của ta cũng không có cái này kiên nhẫn, ta cũng không quản được bọn hắn. Trung niên văn sĩ lắc đầu. Chương 86, Bạch Phát Tiên, cầu truy đọc, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, 3. Ta mấy cái này bằng hữu, võ công một cái so một cái cao, đồng bạn của ngươi xuất thủ, có thể không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Sắt cũng không lo lắng, chỉ vào bên cạnh Dương An đám người. Nếu như ngươi biết chúng ta là ai, liền nhất định sẽ không như thế nói. Trung niên văn sĩ tự tin nói. Vì chuyến này, an bài đến cao thủ cũng không ít. Thiên ngoại thiên danh hiệu, 12 năm trước, ngược lại là có thể trấn trụ người, hiện tại có thể thành khó. Dương An xoa xoa đôi bàn tay, không thèm để ý nói. Trung niên văn sĩ nhìn về phía Dương An, trong mắt sắc bén chợt hiện, lạnh giọng hỏi. Một mực còn không có hỏi thăm tiểu huynh đệ sư môn cùng tính danh. Dương gia con cháu, ban đầu đạp giang hồ Dương An. Từng, an tâm an. Dương An nhớ tới Tiêu Sắt lời nói, tiếp tục nói bổ sung. Ngươi là thế nào đoán được ta là Thiên Ngoại Thiên? Trung niên văn sĩ hỏi. Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên, cái này tại 12 năm trước rất nổi danh. Ngươi lại không che giấu chút nào, đoán được rất khó sao? Còn có trong quan tài người sống, nhiều như vậy sơ hở, nghĩ đoán không được cũng khó khăn. Dương An bày ra tay, nhả danh nói. Hắn đối thế giới thiếu niên ca hành địa lý chưa quen thuộc, nhưng bên trong nhân vật bí sự đều rõ rõ ràng ràng. Thiên Ngoại Thiên sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trung niên văn sĩ đã quản không được cái khác, vươn tay chụp vào Dương An. Ầm. Một cái mãnh hổ lướt qua, đánh lui Bạch Phát Tiên. Ngươi quả nhiên sâu không lường được, đây là phục hổ quyền của chùa Cửu Long. Bạch Phát Tiên quay người, khôi phục thân hình. Sai, đây là hổ ma luyện cốt quyền, hiện tại cũng là Dương gia con cháu bắt buộc quyền pháp. Dương An lắc đầu, trả lời. Tiêu Sắc hoàn toàn như trước đây xem kịch, cho dù là nghe được Thiên Ngoại Thiên, sắc mặt cũng không có biến hóa. Lôi Vô Kiệt chẳng biết lúc nào đã ấn Đường Liên yêu cầu, về phía sau viện trông coi hoàng kim quan tài. Đường Liên, ngươi xác nhận không về phía sau viện nhìn xem sao? Dương An bỗng nhiên nói. Đường Liên nghe xong, sửng sốt một chút, lại kịp phản ứng. Không tốt, điệu hổ ly sơn. Cái này trung niên văn sĩ, vậy mà là thu hút ánh mắt của mấy người. Vành. Sân sau, Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang lên. Sư Minh, nơi này có thật nhiều người. Lôi Vô Kiệt âm thanh tiếng kinh hô vang lên. Đường Liên theo tiên nữ nhị hai người một trước một sau, hướng hậu viện chạy. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Bạch Phát Tiên nhìn thật sâu mắt Dương An. Chớ nhìn ta như vậy, ta là cái nghiêm chỉnh người bình thường. Dương An ngồi nói. Người bình thường cũng không có loại thực lực này. Bạch Phát Tiên phản bác. Không thuế phàm, cuối cùng là người, không trường sinh, vẫn là người bình thường. Dương An lắc đầu, trả lời. Cho nên, ta chính là một người bình thường, ân, nghiêm chỉnh. Cái kia Dương huynh trong mắt, ta chính là không đứng đắn rồi. Tiêu Sát hít mắt, đột nhiên hỏi. Ngươi chính không đứng đắn không nên quyết định bởi tại chính ngươi sao? Dương An dở khóc dở cười nói. Xem ra, bằng hữu của các ngươi muốn thua. Bạch Phát Tiên phát giác hậu viện tình huống, tự tin nói. Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử cùng Lôi Gia Lôi Hoành đệ tử, dễ dàng như vậy thua, sư phụ của bọn hắn cũng sẽ không đơn giản để bọn hắn rời núi. Dương An cười phản bác. Sân sau lúc này, tiếng nổ không ngừng. Giang Nam phích lịch đường Lôi Gia lửa thiêu chi thuật, quả nhiên không yếu, đường môn thủ đoạn cũng không kém. Đáng tiếc, người tuổi còn rất trẻ. Bạch Phát Tiên cũng không nhanh, nói: "Bọn hắn có hậu thủ, tự tin có thể thắng lợi. Cuối cùng, bọn hắn nhất định có thể toàn nguyện." Sân sau, tiếng sáo vang lên, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hai người đã bị áp sát vào trận. Thiên Ngoại Thiên Cô hư chi trận, bằng hữu của ngươi có thể phá không được. Bạch Phát Tiên nhìn Đường Liên đám người, chật vật ứng đối, không bao lâu, mấy người đều treo giải lụa màu trước cửa. Bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, tự nhiên cũng có người có thể phá vỡ. Dương An nhìn về phía sân sau, cũng không lo lắng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi mục đích của chuyến này? Bạch Phát Tiên dựng thẳng lông mày chau lên, hiếu kỳ nhìn về phía Dương An. Đưa hoàng kim quan tài đến chùa Cửu Long. Chẳng qua là quan tài. Chẳng qua là quan tài. Tốt. Bạch Phát Tiên bỗng nhiên nở nụ cười. Kỳ thực, ta rất muốn cùng ngươi giao thủ. Dương An nói xong, sân sau tình huống lại phát sinh biến hóa. Trận pháp phá. Ta biết, kia là ta không bảo trận, không phải vậy bọn hắn phá không được. Phá liền phá. Phá cũng vô dụng, còn có chuẩn bị ở sau. Bạch Phát Tiên không thèm để ý nói. Theo Bạch Phát Tiên tiếng nói vừa ra, sân sau lại xuất hiện một cái người mặc áo tím. Người mặc áo tím xuất thủ rất nhanh, thời cơ vừa vặn. Vừa ra tay, liền kích thương vừa phá trận hết sạch sức lực Đường Liên. Lôi Vô Kiệt một mặt tức giận bất bình. Ngăn cản một lát, Lôi Vô Kiệt cũng bại. Bọn hắn thua. Bạch Phát Tiên nói. Các ngươi cũng không có thắng. Dương An vừa dứt lời. Minh Hầu, Nguyệt Cơ còn có một đám mang theo khăn che mặt người xuất hiện, ngăn lại cướp đoạt hoàng kim quan tài Thiên Ngoại Thiên người. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, là sẽ tìm cơ hội người, bọn hắn thụ thương, ngươi không xuất thủ. Bọn hắn sẽ không chết, quan tài còn tại cái kia. Ai? Bạch Phát Tiên thở dài, phiêu nhiên mà đi. Hắn đáp ứng không đối Tiêu Sắt đám người động thủ, nhưng không có đáp ứng không đối hắn người động thủ. Không muốn làm trai cỏ, cái kia đương nhiên phải xuất thủ. Vốn định kéo lấy Dương An xuất thủ, tìm kiếm hư thực. Đáng tiếc Dương An một bức ổn định điếu ngư đài bộ dáng. Những cái kia mới tới người, cái đối hoàng kim quan tài cảm thấy hứng thú, cũng không đối Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt hai cái người bị thương cảm thấy hứng thú. Giống như Dương An lời nói, bọn hắn tương đối an toàn, sẽ không chết. Trên người ngươi không phải có dược, không cho bọn hắn đưa đi. Dương An nhìn về phía vẫn như cũ vẻ bại bộ dáng Tiêu Sắt. Giang hồ chính là không tốt, chém chém giết giết, chết được nhanh. Tiêu Sắt một giọng nói, người nhẹ lướt đi. Hắn nhìn như không quan tâm, nhưng ánh mắt chưa hề tại Lôi Vô Kiệt bọn người trên thân rời đi. Lôi Vô Kiệt còn thiếu hắn 500 lượng bạc. Cái này hàm hàm xích tự chi tâm, dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Hai vị, đêm nay các ngươi đến bàn giao tại đây. Người mặc áo tím cùng Bạch Phát Tiên truy sát Âm Thầm ra tay người, mấy cái lưu lại người áo đen đánh lui Lục Nước Béo cò người về sau, vây quanh Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt. Lưu không ở lại nơi này, nhưng cũng không phải ngươi có thể nói tính. Một đạo người mặc áo lông thân ảnh vững vàng rơi vào hoàng kim quan tài, vẻ vải trả lời. Tiêu Sát, ngươi cuối cùng đến. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên hô. Hắn đến có làm được cái gì, hắn không phải nói, không biết võ công sao? Đường Liên nhỏ giọng hỏi. Không thể nào à, ta từng gặp Tiêu Sát dùng qua võ công, hắn vừa rồi tới, dùng không phải liền là khinh công. Lôi Vô Kiệt nghi ngờ hỏi. Mấy cái người áo đen chần chờ một chút, tiếp tục xuất thủ. Đây là cái thời cơ tốt. Tiêu Sát mắt nhìn mấy người, nhẹ nhàng nhảy lên, nhấc chân liền đem nắp quan tài đá bay. Dừng tay. Đường Liên giận dữ hét. Trên đường đi, hắn mặc dù hiếu kỳ trong quan tài thả cái gì, nhưng tuân theo sư mệnh, một mực không có kéo ra. Nhìn thấy Tiêu Sát động tác, hắn theo bản năng muốn phải ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là không kịp. Nắp quan tài phóng lên tận trời, tầng tầng lớp lớp đập xuống đất. Vẫn còn đang đánh đấu người đều ngừng tay, đều rất hiếu kỳ trong hoàng kim quan tài đến cùng thả cái gì. Giang hồ truyền ngôn ngàn ngàn vạn, nhưng chân thực tin tức một cái đều không có. Nắp quan tài rơi trên mặt đất, một cái trắng bệnh tay bỗng nhiên từ quan tài bên trong đưa ra ngoài. Thật là số người, Dương An nói không sai. Cái này ý niệm xuất hiện tại Tiêu Sát ba người trong óc. Chương 87, Vô Tâm Hòa Thượng, cầu truy đọc, 3. Thật thua. Nhìn thấy vươn ra tay, cái này ý niệm xuất hiện tại Tiêu Sát trong óc. Sắt chết vùng dậy. Lôi Vô Kiệt cả kinh nói. Cái tay kia bắt lấy quan tài một bên, đứng lên. Sống hòa thượng. Lôi Vô Kiệt thấy rõ trong quan tài người, sáng ngời đầu to, một thân màu trắng tăng bảo, nhắm hai mắt, bộ dáng ngược lại là trắng non thanh tú. Nguyên bản vây quanh Đường Liên hai người, người áo đen vứt bỏ vây giết hai người, hướng phía nhắm mắt áo bào trắng hòa thượng đi tới. Dẫn người đi, chớ trì hoãn. Người cầm đầu vội vàng phân phó. Bởi vì hắn nhìn thấy đám người đã mơ hồ xung tới. Vành. Một thanh cự nhận bổ vào người áo đen trước người. Là Minh Hầu. Minh Hầu nhìn về phía nhắm mắt áo bào trắng hòa thượng, lúc này áo bào trắng hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt xuất hiện hoa sen vàng. Hai người đối mặt mấy mắt. Minh Hầu nét mặt và mẹo, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nguyệt Cơ vội vàng đi tới, vịn Minh Hầu. Lão hòa thượng hắn không nguyện ý nói cho thí chủ, vô ý đã nói cho ngươi. Vô Ý lạnh nhạt trả lời. Hai người vậy mà đã sớm quen biết. Đà tạ đại sư. Chúng ta có thể giúp đại sư rời đi. Nguyệt Cơ thay thế Minh Hầu nói. Không cần, đây là ta kiếp. Vô Ý lắc đầu, lộ ra một đôi con ngươi yêu dị. Minh Hầu Nguyệt Cơ đi, thanh ly mấy cái người cản đường. La Sát phòng bí thuật, tâm ma dẫn, có chút ý tứ. Dương An chẳng biết lúc nào, đã đi đến Tiêu Sát đám người bên cạnh. Lúc này, trong hậu viện, những người còn lại đã còn thừa không có mấy. Đừng xem hắn con mắt. Đường Liên đám người muốn nhìn rõ Vô Tâm bộ dáng, lúc này có người bỗng nhiên hô. Một cái tăng phục màu xám hòa thượng xuất hiện, người kia đi đến Vô Ý phía sau, ngón tay khẽ nhúc nhích, Vô Ý lại nhắm mắt lại. Người người liên hệ đến, chính là hòa thượng này. Thiên nữ nhị chạy về. Nguyên lai nàng cũng không tại đây, chính là đi tiếp ứng người này. Bần tăng vô thiện. Tăng phục màu xám hòa thượng chắp tay trước ngực. Đường Liên gật gật đầu. Người liên hệ đến, hắn cũng thở dài một hơi, hắn lúc này đã bị thương nặng, tạm thời không có ứng đối hắn người thủ đoạn. Dương An, Tiêu Sát đám người, hắn cũng không hoàn toàn tin. Một mực chưa báo cho thí chủ trận tướng, tại Hạ Hàn Sơn tự vong ưu thiền sư môn hạ đệ tử, người này là sư đệ của ta, Vô Ý. Vô Thiện cho Đường Liên giải thích. Đường Liên vận chuyển hoàng kim quan tài đến Tam Cố Thành, hắn cũng tiếp vào tin tức, chỉ là vừa vào Tam Cố Thành lúc bị người ngăn cản, lúc này mới trì hoãn. Cái gì? Đường Liên kinh hãi. Hắn từ chưa nghĩ tới, hộ tống chính là người sống, vẫn là Hàn Sơn tự vong ưu thiền sư môn hạ đệ tử. Vong ưu thiền sư, ngày xưa thiền đạo đại tông, bây giờ ma tăng, nghe nói tẩu hỏa nhập ma, thân chết đạo tiêu. Dương An nói ra tự mình biết sự tình. Lôi Vô Kiệt một mặt ngoài ý muốn. Nghe nói Vong ưu đại sư một người liền tu tập Phật gia 6 thông, Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Túc Mệnh thông, Thần Túc thông, Lậu Tận thông. Phật pháp tinh xảo, cực kỳ ghê gớm. Tiêu Sắt bổ sung nói, lợi hại như vậy. Lôi Vô Kiệt một mặt ngạc nhiên, Vô ưu đại sư danh hiệu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hai vị công tử nói không sai, không biết ba vị này là ai, còn mời bảo trò. Vô Thiện nhìn về phía Đường Liên, một mặt nghiêm túc hỏi. Hắn thu được trong thư, cũng không đề cập Dương An ba người. Ba người này, hắn không xác định là địch hay bạn. Ta một cái bạn đường, tiếp nhiệm vụ, hộ tống hoàng kim quan tài đến chùa Cửu Long, nhiệm vụ liền kết thúc. Dương An khoát khoát tay, kéo một cái trên người ra trốn pháp ý đi, một bức người vật vô hại bộ dáng. Ta một cái khách sạn lão bản, là cùng người này tính tiền. Tiêu Sắt chỉ vào Lôi Vô Kiệt nói. Lôi Vô Kiệt lúc này phát hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Giang Nam phích lịch đường lôi ra Lôi Vô Kiệt, chán, thiếu Tiêu Sắt 500 giặc bạc, muốn đi Tuyết Nguyệt thành trả tiền. Lôi Vô Kiệt càng nói, thanh âm càng nhỏ. Các ngươi không nói Vong Ưu đại sư vì cái gì biến thành ma tăng rồi? Lôi Vô Kiệt lại nghĩ tới Dương An cùng Tiêu Sắt lời nói, tò mò hỏi. Tu hành tâm ma dẫn, tẩu hỏa nhập ma. Dương An đơn giản nói. Tâm ma dẫn là ma công, là bí thuật. Dương An uốn nắn nói. Bí thuật làm sao lại để người nhập ma? Lôi Vô Kiệt cái hiểu cái không, truy vấn. Tâm ma như thế nào tốt như vậy thấy, tinh thần không đủ, tâm tính không đủ, thần hồn lực lượng không mạnh, không thể minh tâm bản tính, nhìn không ra hồng trần, cuối cùng bị tâm ma dẫn dắt dụ. Dương An nghiêm mặt, giải thích nói. Cũng có người nói, tâm ma là thiên ngoại chi ma, chuyên người xấu tu hành. Công tử tốt kiến giải. Vô Thiện thật sâu nhìn về phía Dương An. Có thể đối tâm ma dẫn hiểu rõ như vậy, định không phải người bình thường. Cho nên, vừa rồi Vô Tâm Hòa Thượng vừa rồi đó chính là tâm ma dẫn. Lôi Vô Kiệt vỗ ngực một cái, còn tốt vừa rồi hắn không có đối mặt. Tâm ma dẫn đối ngươi vô dụng. Dương An nói, không phải thiên ngoại chi ma, thế nào đối ta vô dụng? Lôi Vô Kiệt một mặt không giải. Xích tử chi tâm, có thể phá hết thể tâm ma. Dương An có ý riêng nói, Dương An, ngươi lại bẻ ngoặt lại mắng ta. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên kịp phản ứng. Lôi Minh, ta cũng không có nói xấu về ngươi. Dương An, ngươi cái tên này theo Tiêu Sắt đồng dạng xấu, mượn nghe không hiểu lời nói, châm chọc người. Lôi Vô Kiệt bộ mặt tức giận. Tại sao lại có chuyện của ta? Tiêu Sắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, một mặt ngộp. Thật giống, thế nào cũng kéo không đến hắn a. Ngươi không phải một mực nói ta ngu ngơ sao? Còn tưởng rằng ta nghe không hiểu. Lôi Vô Kiệt một mặt sinh khí bộ dáng. Ha ha ha. Dương An cùng Tiêu Sắt liếc nhau, nở nụ cười. Đến. Dương An bỗng nhiên nói. Chỉ gặp, người mặc áo tím lại trở về. Người của Thiên Ngoại Thiên lại trở về. Đường Liên một mặt cảnh giác. Vừa rồi hắn chính là bị người mặc áo tím đánh lén đả thương. Bạch Phát Tiên lúc này cũng đi tới. Đường Liên cùng cái kia Lôi gia nhỏ tử thụ tổn thương, không có ba canh giờ vận công chữa thương là đi không được. Người mặc áo tím theo Bạch Phát Tiên nói. Lúc này, nhắm mắt vô ý xuất hiện hai người trong mắt. Mang đi hắn. Bạch Phát Tiên hướng về phía người mặc áo tím nói. Bạch Phát Tiên nhìn chằm chằm Dương An. Người mặc áo tím tiến lên, đưa tay chụp vào Vô Ý. Lúc này, Vô Thiện ngăn tại Vô Tâm trước mặt, một quyền đối hướng người mặc áo tím bàn tay. Không biết tự lượng sức mình. Người mặc áo tím hừ lạnh nói, hắn cũng không đem Vô Thiện để ở trong mắt. Hai người quyền trưởng tương giao. Vô Thiện không núp đích. Người mặc áo tím liền lùi lại ba bước. Phật gia thứ nhất ngoại môn võ học, Kim Cương Phục Ma Thần Thông, quả nhiên ghê gớm. Bạch Phát Tiên nhíu mày. Đêm nay ngoại ý muốn nổi lên nhiều lắm, những thứ này người trẻ tuổi, cả đám đều ngoài dự liệu. Ngươi là chùa Cửu Long đại giác đệ tử? Người mặc áo tím hỏi. Tiểu tăng chùa Hàn Thủy không lo tọa hạ đệ tử, tại đại giác trụ trì dưới trướng học tập võ nghệ đã có 12 năm, cũng không bái sư. Mời thí chủ chỉ giáo. Vô Thiện vẻ mặt thành thật. Hắn mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng hắn biết, vừa rồi người mặc áo tím cũng không xuất toàn lực. Người mặc áo tím xuất thủ lần nữa, thắng bại còn chưa thể biết được. Chỉ giáo thì thôi, đem mệnh lưu lại đi. Người mặc áo tím móc ra trong ngực quạt xếp, lạnh giọng nói: "Áo tím, đừng ham chiến, lại phải có người đến." Bạch Phát Tiên thấy người mặc áo tím lên hào hứng, vội vàng nói: "Mỹ nhân trang bên trong, còn có mấy người lấy làm ngư ông." Chương 88, Vô Song Kiếm 23. Người của Thiên Ngoại Thiên cùng người của mang theo khăn mặt màu đen đánh ra chân hỏa, chết rất nhiều người. Người mặc áo tím vứt bỏ Vô Thiện hòa thượng, truy sát người của mang theo khăn mặt màu đen. Dương An mấy người vây quanh ở Vô Ý phụ cận. Bạch Phát Tiên vừa dứt lời, lại có người xuất thủ. Vân Toa, Khinh Sương, Nhiều Chỉ Nhu, Ngọc Như Ý, một thiếu niên mặc áo vàng khiêng hộp kiếm ra tới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hộp kiếm vụt kéo ra, lộ ra 13 thanh kiếm. Thiếu niên mặc áo vàng tay chỉ một cái, bên trong hộp kiếm một thanh trường kiếm bay ra. Ngươi quả thật cái hộ tống quan tài. Bạch Phát Tiên nhíu mày, hỏi lần nữa. Nhận được nhiệm vụ chính là đưa quan tài đến chùa Cửu Long, bất quá, muốn cùng ta giao thủ, ta cũng vui vẻ, ta còn không rõ ràng lắm sức chiến đấu của ta. Dương An mắt nhìn mấy thanh phi kiếm. Bạch Phát Tiên đi, trực diện thiếu niên mặc áo vàng. Xưng tên ra, tiểu quỷ. Thiên hạ vô song thành, vô song. Thiếu niên mặc áo vàng một mặt tự hào bộ dáng. Tuyết Nguyệt Thành xuất thế về sau, Thiên hạ vô song thành liền đem Thiên hạ hai chữ bỏ đi. Bạch Phát Tiên nhận ra tay người bên trong hộp kiếm. Vô Song Thành tương ứng quốc Tây thuộc bị Bắc Ly diệt về sau, Tuyết Nguyệt Thành quật khởi, Thiên hạ vô song thành cũng đem Thiên hạ hai chữ bỏ đi. Hừ, sớm muộn biết thêm trở về. Thiếu niên mặc áo vàng hừ lạnh, ý khí phong phát nói: "Thú vị, ngươi muốn như thế nào?" Bạch Phát Tiên cười: "Trông thấy ngươi cao thủ như vậy, có thể nào không đánh một trận, đương nhiên phải cùng tiền bối lĩnh giáo một cái." Thiếu niên mặc áo vàng nói xong, trong mắt tỏa ra bóng loáng. "Cuồng vọng." Bạch Phát Tiên lạnh giọng nói: "Những thứ này người trẻ tuổi, một cái so một cái cuồng vọng, từng cái không biết trời cao đất rộng." Thiếu niên mặc áo vàng cũng không trả lời, tay chỉ một cái, bốn thanh phi kiếm hướng phía Bạch Phát Tiên đánh tới. Bạch Phát Tiên rút kiếm tối lui. Thiếu niên mặc áo vàng nhẹ nhàng nhảy lên, đạp đang phi kiếm trên thân, dậm chân mà đi. Khá lắm lấy khí ngự kiếm, ngược lại là có thể, nhưng tốc độ quá chậm, người đều đuổi không kịp. Dương An mắt nhìn, thần thức liền phát giác được bốn thanh phi kiếm khí tức trên thân. Lấy khí ngự kiếm, phạm vi liền tại người ngự kiếm khí tức trong phạm vi không chế. Dương An quan sát cái kia vô song, bốn thanh phi kiếm, căn bản rời không được xa 10 mét. Không ăn được nho thì nói nho xanh, Dương Minh, ngươi liền acid đi. Một mặt tao ước nhìn Lôi Vô Kiệt phản bác. Ngự kiếm, thế nhưng là tất cả kiếm khách mộng tưởng. Xích Tử Chi Tâm Lôi Vô Kiệt cũng không ngoại lệ, hắn nghe qua kiếm tiên có thể ngự kiếm, đây là hắn lần thứ nhất tại một cái so hắn còn tuổi trẻ trên thân người nhìn thấy ngự kiếm. Ta nhìn cũng là. Tiêu Sắt cũng tới thêm chút lửa. Ngự kiếm thuật ứng lấy thần thức ngự kiếm, có thể ngự kiếm phi hành, có thể ở ngoài ngàn dặm giết người, tốc độ, lực sát thương kinh người. Ngươi nói là trong truyền thuyết tiên thuật. Lôi Vô Kiệt phản bác. Cũng thế, vậy coi như là tiên thuật. Dương An cũng gật gật đầu. Ấn Cửu Thúc nói, chỉ có đại tu hành giả mới có thể ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm giết người. Dương huynh đệ, không có việc gì, sớm muộn chúng ta đều có thể đạt tới cảnh giới kia. Lôi Vô Kiệt còn tưởng rằng Dương An thất lạc, an ủi vài câu. Tiêu Sắc cũng là phát hiện Dương An tâm tình cũng không biến hóa. Tựa hồ, ngự kiếm chi thuật với hắn mà nói, đưa tay là có thể chạm tới. Vô Song ngự kiếm pháp có chút ý tứ, hẳn là Vô Song thành đặc hữu bí thuật. Bất quá, cái kia hộp kiếm rất có ý tứ, ngược lại là rất thích hợp ta. Dương An bỗng nhiên nói, Dương huynh đệ, kia là Vô Song thành hy vọng, ngươi cũng đừng nhớ thương, Vô Song thành cao thủ đông đảo. Tiêu Sắc mở miệng đã kết nói, Vô Song thành gần trăm năm mặc dù xuống dốc, nhưng cái kia cũng chẳng qua là theo Tuyết Nguyệt thành so sánh, tại tầm thường trong mắt người, vẫn là quái vật khổng lồ. Trong tộc tư chất khảo thí lúc, nói ta là Vô Song tư chất, cho nên kiếm của ta nhất định phải cũng là Vô Song. Ta cảm thấy, ta muốn luyện kiếm, không chỉ muốn đi vạn dặm đường, còn muốn Vô Song. Dương An ánh mắt sáng ngời, hắn tìm được phương hướng. Chưa từng tâm cùng Vô Song trên thân, nhìn thấy đối phó truy sát người phương pháp. Hắn chưa quên, lần này người truy sát bên trong, một cái võ đạo đỉnh phong đại tông sư, một cái phụ thể đạo thuật cao thủ. Hai người này cũng là cao thủ. Võ Thánh, Quỷ Tiên phía dưới, cao thủ đứng đầu nhất. Kia là Vô Song Thành hy vọng. Tiêu Sắc nhắc nhở lần nữa nói, đã đến giang hồ, Vô Song Thành, Tuyết Nguyệt Thành đều được mở mang kiến thức một chút. Vô Song Thành có năng lực thủ hộ, mới là Vô Song Thành hy vọng, không có năng lực, đó chính là tai họa đầu nguồn. Dương An cũng không lùi bước, trong lòng có quyết định, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Hiện tại không đi sao? Dương An nhìn nguyên bản truy binh, cả đám đều ngã trên mặt đất. Đường Liên gật gật đầu. Đi. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiện, Vô Thiện đều không có phản đối. Mấy người đem hoàng kim quan tài đem đến trong xe ngựa, vị vô ý ngồi lên xe ngựa. Lôi Vô Kiện tiếp tục đuổi ngựa lái xe. Thiên Nữ Nhị cũng theo tới, ngồi tại Đường Liên bên cạnh. Tang Cố Thành bên trong quá loạn, mấy người mượn bóng đêm, đi đường suốt đêm. Tốc độ rất nhanh, mấy người rất nhanh liền đi ra Tang Cố Thành. Ra khỏi thành về sau, Đường Liên mới thở dài một hơi. Xem như tạm thời an toàn, lại có quen người đến. Dương An nhìn về phía đường về, chậm rãi nói, "Ai?" "Rất xa." Đường Liên vội vàng hỏi, "Còn có thể là ai?" "Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên." Dương An trả lời, "Bây giờ đang ở xe ngựa đỉnh." Dương An chỉ xe ngựa, "Tiền bối lại tới, không biết người của Vô Song Thành thế nào rồi? Trừ cái kia ngự kiếm tiểu tử, những người khác không đáng giá nhắc tới." Bạch Phát Tiên vững vàng đứng tại xe ngựa đỉnh. "Không chết, không chết." Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng nhảy lên, người đã tại đứng tại thân ngựa bên trên. "Bất quá, người các ngươi đến lưu lại." Đường Liên dẫn đầu lao ra, ở trên xe ngựa này lại, nội thương khôi phục mấy phần. Lôi Vô Kiệt theo sát phía sau. Vô Thiện đi theo liền xông ra ngoài. Ba người vây kín Bạch Phát Tiên. Người không xuất thủ. Tiêu Sát hề bại dựa vào. Đều nói, ta là đưa quan tài, không phải tặng người, lại nói, người thế nào đều được trở về. Dương An nói xong, nhìn về phía Vô Ý. Hắn có thể cảm giác được, Vô Ý trên thân khí tức loạn, cần phải tỉnh lại. Lại nói, ngươi cũng biết không ít, liền không có đoán được hòa thượng này thân phận. Đoán được, bất quá, cũng không liên quan gì đến ta, ta chẳng qua là một cái bên trên Tuyết Nguyệt Thành tính tiền lão bản, không tham dự chuyện giang hồ. Tiêu Sắc mắt nhìn Vô Ý, không thèm để ý nói: "Thiếu sách của ngươi kinh điển tịch, lúc nào muốn phải?" Tiêu Sắc chưa quên hai lần đánh cược đều thua. "Không đổi, ta biết tìm ngươi đòi hỏi." Dương An trả lời. Thiên Nữ Nhị nhìn chằm chằm ngoài xe ngựa mấy người, tìm thời cơ xuất thủ. "Bọn hắn muốn bại, các ngươi thật không đi hỗ trợ?" Nhìn Dương An hai người còn tại nói chuyện tiếng, nhíu mày hỏi: "Ta không biết võ công." Tiêu Sắc lắc đầu: "Ta phải che chở quan tài." Dương An cự tuyệt nói. Thiên Nữ Nhị cười lạnh, nhìn thật sâu mắt hai người. Nàng một mực không xuất thủ hỗ trợ, cũng là nhìn xem Dương An hai người. Hai người này ấn đường liên nói, có chút thần bí. Cùng đường, nhưng không nhất định là đồng minh. Xe ngựa đỉnh, mấy người giao thủ đã sốt ruột, Đường Liên mấy người rơi xuống hạ phong. Cắn răng một cái, Thiên Nữ Nhị nói, xem trọng quan tài của người. Nói xong, người xoay người mà lên, gia nhập vây công người trong. Bạch Phát Tiên một người đối kháng mấy người, ý nguyên một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Chương 89, Thương Tiên chi nữ, cầu truy đọc, 3. Tiêu giao thiên cảnh không phải mấy người vây công liền có thể chiến thắng. Dương An thần thức quan sát đến mấy người tình huống, đồng nhiên mở miệng nói, ta biết. Tiêu Sắc sắc mặt cũng không nhiều biến hóa lớn. Từng là tiêu giao thiên cảnh cao thủ hắn, tự nhiên biết tiêu giao thiên cảnh khủng bố. Thiên hạ võ nhân, nhất phẩm phía dưới cũng là võ giả, cũng không nhập lưu. Nhất phẩm phía trên là võ nhân, mới tính cao thủ. Nhất phẩm lại phân cảnh giới thứ tư. Đệ nhất cảnh kim cương phàm cảnh, luyện thành thời điểm, không lấy lục trần và pháp, không gì không phá. Cảnh giới thứ hai tự tại địa cảnh, tâm như tự tại, trên mặt đất vô địch. Cảnh giới thứ ba tiêu giao thiên cảnh, lấy thiên đạo là võ lực, một đao một kiếm có vạn vật hô ứng. Cảnh giới thứ tư thần du huyền cảnh, chỉ ở trong truyền thuyết, có thể tính toán nhắm mắt, tinh thần lại vẫy vùng ngoài vạn dặm. Chứ cảnh giới thứ tư quá mức huyền diệu, không phải tiên nhân không thể đạt tới, cái khác cảnh giới thứ ba giới đều có người đạt tới. Trên giang hồ, tiêu giao thiên cảnh đã cao thủ đứng đầu nhất. Tiêu Sắc không nhanh không chậm nói, tiêu giao thiên cảnh đã là cùng vạn vật hô ứng, không phải sức người có thể đụng. Ngươi chính là cảnh giới này a? Tiêu Sắc nhìn về phía Dương An, tò mò hỏi. Dương An nuốt ve ra trồn pháp y liễu, giải thích nói, ta võ đạo tu hành pháp cùng các ngươi không giống, tấn chúng ta thuyết pháp, cảnh giới của ta được xưng là tiên thiên. Võ đạo tu hành từ bên ngoài đến bên trong, từng bước một rèn luyện thủy biến, thành tựu cuối cùng siêu phàm, tiêu giao trường sinh. Tiên thiên giả, một hít một thở ở giữa, đều có thể cường hóa nội tạng, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài, có thể xem thấu âm thần, cảm ứng sát ý. Dương An nói xong, nhìn về phía Tiêu Sắt. Cùng các ngươi tu hành võ công không giống, ta võ đạo lấy nục thân làm thuyền, độ bị ngạn làm mục tiêu. Tiêu Sắt nghe xong, trong mắt lóe lên bóng loáng, Dương An nói những thứ này, triệt để phá vỡ hắn đối với võ học nhận biết. Hắn xác nhận, đây là một cái mới con đường võ đạo. Chưa hề có người đi qua con đường võ đạo. Có lẽ có khả năng là hải ngoại tiên nhân con đường tu hành. Tiêu Sắt trong đầu tạp niệm không ngừng lóe qua, hắn không còn là một bức bộ dáng lười biếng. Có thể trường sinh. Cái này muốn nhìn ngươi lý giải ra sao, giống ta hiện tại tiên thiên cảnh giới, có thể sống trăm tuổi nhiều, nếu như lại tiến hai bước, có thể thêm 60 năm, tiến thêm một bước, tại thêm 60 năm trái phải, tại phía trên cảnh giới, đã là truyền thuyết. Dương An trả lời. Tiểu hòa thượng, phía trên phân ra thắng bại, ngươi lại không, liền không có cơ hội đi. Cái gì? Tiêu Sắt theo bản năng hỏi, sau đó quay đầu, nhìn thấy nhắm mắt Vô Ý đã đứng lên. Thí chủ hôm nay nói võ, thật là làm cho tiểu tăng mở rộng tầm mắt, có cơ hội định tìm thí chủ luận bàn một hai. Vô Ý nhắm mắt lại. Dương An giơ hoàng kim quan tài, nhảy ra xe ngựa. Tiêu Sắt cùng Vô Ý hai người phát giác không đúng, đi theo rời đi. Cùng Dương An cùng Tiêu Sắt đứng đấy không giống, Vô Ý vẫn là nằm, như là hôn mê. Vành. Xe ngựa từ giữa đó nổ tung. Lôi Vô Kiệt vì đối kháng Bạch Phát Tiên, từ trong bao lấy ra sát phố kiếm, vô số thuốc nổ thi triển ra. Kịch liệt nổ vang, chính là xuất từ Lôi Vô Kiệt tay. Sắt Phố Kiếm, ngươi là đệ tử của Lôi Hoành. Bạch Phát Tiên nhận biết Lôi Vô Kiệt trong tay bước lên hỏa quang trường kiếm. Khu khu. Lôi Vô Kiệt ngã trên mặt đất, vì nên chiến Bạch Phát Tiên, hắn kéo lấy thân bị trọng thương, lại bị làm bị thương, đã vô lực tái chiến. Đường Liên, Thiên Nữ Nhị cùng Vô Thiện đều ngã trên mặt đất, chật vật nhìn về phía Bạch Phát Tiên. Không có người ngăn cản ta dẫn người đi đi. Bạch Phát Tiên nhìn về phía đám người, ánh mắt lại nhìn xem một mực không có xuất thủ Dương An. Dương An buông xuống hoàng kim quan tài, khẽ vươn tay. Xin cứ tự nhiên. Không để ý nói, Tiêu Sắt đi đến Lôi Vô Kiệt bên cạnh, cho Lôi Vô Kiệt một hoàn thuốc. Lôi Vô Kiệt thụ thương rất nặng. Đường Liên chật vật đứng lên, từng bước một lui hướng vô ý. Đương nhiên, một cái tay gian tại Đường Liên phía sau, trên người hắn khí tức tăng vọt. Vạn cây bụi hoa. Đường Liên lại thi triển ra đường môn bên ngoài phòng thứ nhất ám khí thủ pháp. Một đóa bụi hoa tại bên trong bầu trời tỏa ra, hướng về phía Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên né tránh không kịp, lại bị đánh rất vách núi. Đường Liên phía sau tay thu lại, Đường Liên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liên, Thiên Nữ Nhị dùng rằng, đi đến Đường Liên bên người. Chứa lâu như vậy, cuối cùng xuất thủ. Dương An lặng lặng xem kịch. Ngươi muốn học tâm ma dẫn, ta có thể dạy ngươi. Vô Ý tựa hồ nhìn Thanh Dương An tâm bên trong chỗ cầu, đống nhiên nói: Hoàng Kim Quan Tài đưa đến chùa Cửu Long, ngươi không chết, ta có thể xuất thủ cứu ngươi một mạng. Dương An nhìn về phía Hoàng Kim Quan Tài, nói: Thành giao. Vô Tâm Hòa Thượng gật gật đầu. Tiểu tăng muốn đi một chỗ, không biết hai vị thí chủ nguyện ý cùng nhau đi tới. Vô Ý đi đến Lôi Vô Kiệt bên cạnh, hỏi: Không nghĩ. Tiêu Sắt hề vài cự tuyệt. Khẩu thị tâm phi. Vô Ý đưa tay, bị Lôi Vô Kiệt xuất thủ ngăn cản. Tâm ma dẫn lần nữa thi triển ra, Lôi Vô Kiệt lại không bị ảnh hưởng. Xem ra hai vị đều nguyện ý theo tiểu tăng đồng hành. Vô Ý nhớ tới Dương An đã nói, trực tiếp xuất thủ, một tay một cái, nắm lấy hai người nhẹ lướt đi. Không bao lâu, liền biến mất. Ngươi không phải bằng hữu của bọn hắn sao? Thế nào không giúp đỡ? Thiên Nữ Nhị chất vấn. Ta nói rồi, nhiệm vụ của ta là hộ tống Hoàng Kim Quan Tài đến chùa Cửu Long. Ngươi? Thiên Nữ Nhị khó thở. Ngươi còn là nhìn xem Đường Liên đi, cưỡng ép thi triển vượt qua năng lực thủ đoạn, nhất định trả giá đắt. Dương An chỉ vào Đường Liên nói. Gâu gâu gâu. Một con chó nhỏ bỗng nhiên chạy đến, truy hướng Tiêu Sắt đám người. Đại hoàng, đừng có chạy lung tung. Một cái thon dài tay trắng một thanh ôm lấy chó con, một cái tay khác cầm súng. Sư muội, ngươi thế nào cũng tới. Đường Liên lúc này tỉnh táo lại, nhìn người tới, một mặt ngoài ý muốn. Đương nhiên là giúp ngươi hộ tiêu. Người tới một mặt ngạo kiều trả lời.